Chương 209, trộm xưởng bên trong vật liệu thép. Chương 209, trộm xưởng bên trong vật liệu thép. Sở Thiên đi đến chủ nhiệm trước mặt, nhẹ giọng nói, "Chủ nhiệm, ta đêm qua nhìn thấy Dịch Trung Hải lén lén lút lút đi nhà kho cái gì?" Chủ nhiệm biến sắc, "Ngươi xác định ngươi không nhìn nhầm?" "Ta xác định." "Ta tận mắt thấy hắn dùng chìa khóa mở ra cửa kho hàng, sau đó rời mấy cây vật liệu thép đi ra, xếp lên một chiếc xe ba gác." Sở Thiên lời thề son sắt nói, "Lão già này, thật sự là gan to bằng trời." Chủ nhiệm giận không nhịn nổi, đống nhiên vô bàn một cái, "Người tới, ngay lập tức đi đem Dịch Trung Hải cho ta bắt tới." Hai cái khoa bảo vệ người lập tức lao ra, chỉ chốc lát sau liền đem Dịch Trung Hải dẫn vào. Dịch Trung Hải nhìn thấy xoa trụ cùng Sở Thiên, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn cố giả bộ trấn định, cứng cổ nói, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta có thể là cấp 8 thợ nguội, là xưởng bên trong công thần. Dịch Trung Hải, ngươi ít cho ta giảng ngu. Có người tận mắt thấy ngươi trộm xưởng bên trong vật liệu thép, ngươi còn muốn chống chế? Chủ nhiệm chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Ta không có trộm đồ. Là bọn họ nói xấu ta. Dịch Trung Hải thế thốt phủ nhận. Nói xấu ngươi? Vậy ngươi nói một chút, ngươi đem qua đi nhà kho làm cái gì? Sở Thiên từng bước ép sát. Ta Dịch Trung Hải ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Ừ, ta nhìn ngươi là có tật giật mình đi. Chủ nhiệm cười lạnh nói, người tới, đem hắn cho ta đưa đến khoa bảo vệ, thật tốt thẩm vấn. Dịch Trung Hải bị khoa bảo vệ người mang đi, xoa trụ nhìn hắn bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới, chính mình cuối cùng là bị Sở Thiên cứu. Xoa trụ, ngươi không sao chứ? Sở Thiên lo lắng mà hỏi thăm. Ta không có việc gì, lần này may mắn mà có ngươi, không phải vậy ta liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Xoa trụ cảm kích nói, chúng ta đều là một cái viện, có lẽ. Sở Thiên cười cười, ánh mắt lại có chút trốn tránh. Xoa trụ cũng không có chú ý tới Sở Thiên khác thường, hắn một lòng nghĩ Dịch Trung Hải sự tình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, Sở Thiên tại sao phải giúp hắn? Hắn tựa hồ biết chút ít cái gì. Xoa trụ sững sờ đứng tại chỗ, Dịch Trung Hải bị mang đi lúc tuyệt vọng thần sắc tại trong đầu hắn vung đi không được. Hắn không phải không tin Dịch Trung Hải sẽ trộm đồ, dù sao những năm này Dịch Trung Hải sau lưng làm chuyện xấu xa cũng không ít. Nhưng lần này Xoa trụ luôn cảm thấy sự tình kỳ lạ, Dịch Trung Hải trộm vật liệu thép làm cái gì? Hắn một cái sắp về hưu lão công nhân, cho dù có điểm tích góp, cũng không đến mức đi làm loại này sự tình á. Xoa trụ. Sở Thiên vô vô bờ vai của hắn, đánh gậy hắn suy nghĩ. A, làm sao vậy? Xoa trụ lấy lại tinh thần. Nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy, không có chuyện gì, chúng ta trở về đi. Sở Thiên cười nói. Xoa trụ gật gật đầu, đi theo Sở Thiên đi ra văn phòng. Trên đường đi, hắn mấy lần muốn mở miệng hỏi một chút Sở Thiên đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Trở lại tứ hợp viện, Xoa trụ trong lòng lộn xộn. Hắn trước đi một chuyến hậu viện, muốn tìm Lung lão mãi mãi hàn huyên một chút, có thể lao phu nhân không ở nhà. Hắn lại xoay người đi trung viện, muốn tìm Tam đại gia Diêm Phú Quý phân tích, có thể vừa nghĩ tới Diêm Phú Quý bộ kia tính toán sắc mặt, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện đâu? Xoa trụ ngồi tại cửa nhà trên bậc thang, cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Tần Hoài như tan tầm trở về, nhìn thấy Xoa trụ bộ này mặt mày ủ rũ bộ dạng, lo lắng mà hỏi thăm, "Xoa trụ, ngươi thế nào? Có phải là xưởng bên trong xảy ra chuyện gì?" Xoa trụ thở dài, đem chuyện đã xảy ra hôm nay 1 năm 1 mười nói cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nghe xong, cũng là một mặt kinh ngạc, làm sao sẽ dạng này? Dịch Trung Hải làm sao sẽ đi trộm vật liệu thép đâu? Cái này thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái đây. Xoa trụ gãi đầu một cái, ngươi nói, có phải hay không là có người cố ý hãm hại hắn? Hãm hại hắn? Ai sẽ hãm hại hắn a? Tần Hoài Như không hiểu hỏi. Xoa trụ trầm ngâm chỉ chốc lát, trong đầu đột nhiên hiện ra Sở Thiên cái kia tránh né ánh mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngươi nói, có phải hay không là hắn vừa định nói ra Sở Thiên danh tự, đã thấy Sở Thiên từ hậu viện đi tới, trong tay còn cầm túi lưới, bên trong chứa một chút rau dừa cùng thịt. Xoa trụ, Tần tỷ, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Sở Thiên cười cùng bọn họ chào hỏi. Xoa trụ vội vàng lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào, lắc đầu nói, không có trò chuyện cái gì, tùy tiện hàn huyên một chút. Sở Thiên cười cười, đi đến Xoa trụ bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Xoa trụ, đừng lo lắng, Dịch Trung Hải sự tình, xưởng bên trong sẽ điều tra rõ ràng. Ta tin tưởng hắn là trong sạch. Xoa trụ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoe miệng, không nói gì. Sở Thiên lại cùng Tần Hoài Như hàn huyên vài câu, liền xách theo túi lưới trở về nhà mình. Xoa trụ, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Sở Thiên vừa đi, Tần Hoài Như liền không kịp chờ đợi hỏi. Xoa trụ do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, không có gì, ta chính là cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Tần Hoài Như còn muốn lại hỏi, Xoa trụ lại chuyển hướng chủ đề, Hoài Như, ta đói, ngươi làm món gì ăn ngon? Tần Hoài Như biết Xoa trụ không muốn nói, liền lại không truy hỏi, đứng dậy đi phòng bếp cho hắn mang đồ ăn. Buổi tối, Xoa trụ nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, đầy trong đầu đều là Dịch Trung Hải cùng Sở Thiên. Hắn luôn cảm thấy, Sở Thiên nhất định biết chút ít cái gì, nhưng hắn tại sao phải giúp chính mình? Chẳng lẽ hắn thật cùng Dịch Trung Hải có cái gì khúc mắc? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Xoa trụ đông nhiên ngồi dậy, trong lòng giật mình, ai vậy? Là ta, Sở Thiên. Ngoài cửa truyền đến Sở Thiên thanh âm lo lắng. Xoa trụ tranh thủ thời gian xuống giường, khoác lên y phục, mở cửa. Sở Thiên, muộn như vậy, ngươi làm sao lời còn chưa nói hết? Hắn liền thấy Sở Thiên sắc mặt tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi, trong tay còn cầm một phong thư. Xoa trụ, xảy ra chuyện lớn. Sở Thiên một phát bắt được Xoa trụ cánh tay, âm thanh run rẩy nói. xoa trụ tâm bỗng nhiên trầm xuống, một loại linh cảm không lành xông lên đầu, làm sao vậy? Ngươi từ từ nói. Sở Thiên hít sâu một hơi, tay run run đem thư đưa cho xoa trụ, chính ngươi nhìn đi. Xoa trụ tiếp nhận tin, mượn ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy phong thư bên trên viết mấy chữ, xoa trụ thân khải. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng mở ra phong thư, rút ra bên trong giấy viết thư. Tin là dùng bút máy viết, chữ viết qua loa, nhưng xoa trụ vẫn là một cái liền nhận ra, đây là dịch Trung Hải bút tích. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Xoa trụ, ta biết trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta hiện tại không có thời gian giải thích cho ngươi. Sở Thiên là người tốt, ngươi nhất định muốn tin tưởng hắn. Còn có, tuyệt đối đừng tin tưởng. Tin đến nơi đây liền im bặt mà dừng, giống như là bị người đột nhiên đánh gãy đồng dạng. Xoa trụ trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Sở Thiên, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dịch Trung Hải hắn xoa trụ lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Sở Thiên sắc mặt thảm đạm, hai mắt trợn lên, thẳng tắp ngã xuống. Sở Thiên, Sở Thiên. Chương 210, ai sẽ hại hắn? Chương 210, ai sẽ hại hắn? Xoa trụ bị biến cố bất thình lình cả kinh sững sờ ngay tại chỗ, qua một hồi lâu mới kịp phản ứng, hắn dùng sức lung lay Sở Thiên, tính toán đem hắn đánh thức, có thể là Sở Thiên lại một điểm phản ứng đều không có, giống như là ngất đi. Sở Thiên, Sở Thiên, ngươi tỉnh lại a. Xoa trụ gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, hắn đưa tay thăm dò Sở Thiên hơi thở, còn tốt, còn có hô hấp, chỉ là rất nhỏ yếu. Xoa trụ không còn dám trì hoãn, hắn đem Sở Thiên đỡ lên giường, lại rót chén nước muốn cho hắn rót hết, có thể là nước mới vừa đưa đến bên miệng, Sở Thiên đột nhiên ho kịch liệt tấu, đem nước toàn bộ đều nôn ra. Khu khu cụ Sở Thiên ho khan đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt đều chảy ra. Xoa trụ thấy thế, tranh thủ thời gian thả xuống chén nước, nhẹ nhàng vỗ Sở Thiên sau lưng, lo lắng hỏi, "Sở Thiên, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ?" Sở Thiên chậm một hồi lâu, mới chậm rãi ngừng lại ho khan, hắn mở to mắt, suy yếu nhìn xem Xoa trụ, đứa con nói, "Xoa trụ, ta không có việc gì." Khu khu ngươi đều như vậy còn nói không có việc gì. "Ngươi chờ một chút, ta đi gọi đại phu." Xoa trụ nói xong liền muốn đi ra ngoài. "Đừng, đừng đi." Sở Thiên một phát bắt được Xoa trụ cánh tay, dùng sức lắc đầu, ta không có việc gì. Khu khu, chỉ là quá mệt mỏi, ngươi đều như vậy, còn xính cái gì cường a?" Xoa trụ đau lòng nhìn xem Sở Thiên, hắn nhìn ra được, Sở Thiên tình huống hiện tại thật không tốt, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, hiển nhiên là mệt lạ. "Xoa trụ, ta có lời muốn nói với ngươi." Rất trọng yếu, Sở Thiên xít sao nắm lấy Xoa trụ cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột cùng hoảng hốt. "Tốt tốt tốt, ngươi nói, ta nghe lấy đâu." Xoa trụ tranh thủ thời gian ngồi ở mép giường, cầm Sở Thiên tay, an ủi. Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một cái chính mình cảm xúc, sau đó nhìn Xoa trụ, nói từng chữ từng câu, "Xoa trụ, ngươi nghe ta nói, Dịch Trung Hải." "Dịch Trung Hải hắn bị người hại cái gì?" Xoa trụ nghe vậy, lập tức cực kỳ hoảng sợ, "Ngươi nói cái gì? Dịch Trung Hải bị người hại? Cái này sao có thể? Ai sẽ hại hắn a?" Là Sở Thiên nói đến đây, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám, thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sở Thiên, ngươi thế nào? Xoa trụ thấy thế, trong lòng càng thêm gấp gáp, hắn dùng sức lung lay Sở Thiên bả vai, tính toán để hắn bảo trì thanh tỉnh. Là Sở Thiên dãy rủa lấy muốn nói ra danh tự của người kia, có thể là yết hầu của hắn giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, làm sao cũng nói không nên lời. "Sở Thiên, ngươi đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng là ai hại Dịch Trung Hải?" Xoa trụ lo lắng hỏi. Là Sở Thiên trong mắt tràn đầy hoảng hốt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Xoa trụ, bờ môi run rẩy, nhưng thủy chung nói không nên lời một câu đầy đủ. "Sở Thiên, ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi đến cùng làm sao vậy?" Xoa trụ bị Sở Thiên cái bộ dáng này dọa đến hồn phi phách tán, hắn cảm giác được Sở Thiên tay càng ngày càng lạnh buốt, tim đập cũng càng ngày càng yếu ớt, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. "Ngốc. Xoa trụ, ngươi nghe ta nói." Sở Thiên dùng hết chút sức lực cuối cùng, xít sao bắt lấy Xoa trụ tay, khó khăn nói, "Ngươi nhất định muốn cẩn thận." Cẩn thận cái gì? "Sở Thiên, ngươi đem lời nói rõ ràng ra a." Xoa trụ gấp đến độ sắp điên, hắn liều mạng lung lay Sở Thiên, có thể là Sở Thiên cũng đã nhắm mắt lại, không còn có bất kỳ phản ứng nào. "Sở Thiên." Xoa trụ tuyệt vọng hô to, có thể là đáp lại hắn, chỉ có vô tận trầm mặc. Ngoài phòng gió lạnh gào thét, giống như là dã thú gào thét, để người không rét mà run. Xoa trụ cảm giác máu của mình nháy mắt đọc lại, Sở Thiên lạnh buốt tay vô lực rủ xuống, con mắt trống rỗng nhìn qua tối tăm mở mịt trần nhà. Hắn dùng sức lắc Sở Thiên bà bay, phản phất dạng này là có thể đem hắn từ biên giới tử vong kéo trở về, có thể là đáp lại hắn, chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh. "Sở Thiên, ngươi nói chuyện a, đừng làm ta sợ." Xoa trụ âm thanh đã khàn giọng, nước mắt ngăn không được mà tuôn ra đến, hắn liều mạng lung lay Sở Thiên, có thể là trong lòng của hắn rõ ràng, tất cả những thứ này đều là phi công, Sở Thiên đã vĩnh viễn rời đi. Ngoài phòng, gió bấc gào thét, phản phất tại là cái này bi thảm một màn nhạc đệm. Trong phòng, Xoa trụ ôm Sở Thiên thi thể lạnh băng, như cái bất lực hài tử đồng dạng khóc giống lên. Dịch Trung Hải chết, bị người hại chết, mà bây giờ, duy nhất biết chân tướng Sở Thiên cũng đã chết. Xoa trụ cảm giác mình tựa như tiến vào một cái vực sâu không đáy, xung quanh một vùng tăm tối, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Hắn xít sao cắn môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng, có thể là nước mắt lại giống chặt đứt dây hạt châu đồng dạng, ngăn không được hướng xuống rơi. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, hắn chỉ biết là, hắn không thể cứ tính như thế, hắn nhất định muốn tra rõ ràng trận tướng, là Dịch Trung Hải cùng Sở Thiên báo thù. Xòa trụ lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, đem Sở Thiên thi thể để nằm ngang tại trên giường, sau đó đứng lên, đi tới cửa, kéo cửa ra, đi ra ngoài. Viện tử bên trong, gió lạnh lạnh thấu xương, đông tuyết bay lượn, cả viện đều bao phủ tại hoàn toàn trắng bệnh bên trong. Xòa trụ không để ý đến cái này gió rét thấu xương, hắn đi thẳng tới nhất đại gia cửa nhà, dùng sức vỗ cửa phòng. Ai vậy? Giả Trương Thị không nhịn được âm thanh từ trong nhà truyền ra. Mở cửa. Giả Trương Thị, ta biết ngươi ở nhà. Xòa trụ la lớn. Qua một hồi lâu, cửa phòng mới kẹt kẹt một tiếng mở ra. Giả Trương Thị một mặt không tình nguyện đứng tại cửa ra bảo, nhìn xem xòa trụ, tức giận nói: sáng sớm liền bị khóc sói gạo, ngươi làm cái gì à? Dịch Trung Hải chết. Xòa trụ lạnh lùng nhìn xem Giả Trương Thị, nói từng chữ từng câu. Cái gì? Giả Trương Thị nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Dịch Trung Hải chết. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Làm sao không có khả năng? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy hắn buổi sáng hôm nay không có đi ra sao? Xòa trụ cười lạnh nói, không tin chính ngươi đi xem một chút. Giả Trương Thị bị xòa trụ cái này ánh mắt lạnh như băng dọa đến sợ hãi trong lòng, nàng không dám lại nói cái gì, nhanh tránh ra thân thể, để xòa trụ vào phòng. Xòa trụ đi vào trong nhà, nhìn thấy Dịch Trung Hải thi thể liền nằm ở trên giường, hắn đi tới, đưa tay thăm dò Dịch Trung Hải hơi thở, đã không có hô hấp, thân thể cũng đã cứng ngắc lại. Dịch Trung Hải thật chết rồi. Giả Trương Thị tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Xòa trụ không để ý đến Giả Trương Thị, hắn cẩn thận kiểm tra Dịch Trung Hải thi thể, phát hiện Dịch Trung Hải trên cổ có một đạo rõ ràng vết dây hằn, hiển nhiên là bị người sống tìm chết. Xòa trụ nắm tay chắc che nắm lại, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, hắn cố nén lửa giận trong lòng, hỏi: Giả Trương Thị, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Dịch Trung Hải là lúc nào? Giả Trương Thị bị xòa trụ cái này băng lãnh ngữ khí dọa đến khẽ run rẩy, nàng lắp bắp nói: hôm qua, đêm qua, ta còn thấy được hắn trong sân. Tản bộ đâu đêm qua? Xòa trụ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Giả Trương Thị, ngươi xác định ngươi đêm qua thấy được hắn? Xác thực. Xác định. A, Giả Trương Thị ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng xòa trụ ánh mắt, ta còn có thể lừa ngươi sao? Chương 211, chết tốt, chết sạch sẽ. Chương 211, chết tốt, chết sạch sẽ. Hừ. Xòa trụ hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên không tin Giả Trương Thị lời nói, hắn biết Giả Trương Thị khẳng định che giấu cái gì, nhưng hắn hiện tại không có chứng cứ, cũng không muốn cùng Giả Trương Thị lãng phí thời gian, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Xòa trụ quay người đi ra Dịch Trung Hải gian phòng. Giả Trương Thị thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo, hỏi: xòa trụ, ngươi muốn đi làm cái gì a? Ta đi báo án. Xòa trụ cũng không quay đầu lại nói: báo án. Giả Trương Thị biến sắc: ngươi muốn báo cái gì án a? Dịch Trung Hải bị người hại chết, ta đương nhiên muốn báo án. Xòa trụ dừng bước lại, xoay người lạnh lùng nhìn xem Giả Trương Thị: Giả Trương Thị, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng nghĩ bao che hung thủ, nếu không ta cái thứ nhất liền sẽ không buông tha ngươi. Nói xong, xòa trụ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lưu lại Giả Trương Thị một người đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Giả Trương Thị đứng tại chỗ, gió lạnh như dao cạo tại trên mặt nàng, nhưng không sánh được xòa trụ cuối cùng cái ánh mắt kia mang tới hàn ý. Nàng chột dạ rụt cổ một cái, mắt thấy xòa trụ thân ảnh biến mất tại cửa sân, mới nhanh như chớp chạy trở về nhà. Trong phòng, Dịch Trung Hải còn thẳng tắp nằm ở trên giường, giống gỗ lạnh buốt pho tượng. Giả Trương Thị không dám nhìn tới mặt của hắn, tấm kia ngày bình thường luôn là bưng trưởng bối giá đỡ động một chút lại cầm nhất đại gia thân phận đè người mặt, giờ phút này lại có vẻ đặc biệt lạ lẫm. Chết tốt, chết sạch sẽ. Giả Trương Thị trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy, lập tức lại đem chính mình giật nảy mình. Nàng dùng sức vỗ vỗ mặt mình, muốn đem cái này đáng sợ suy nghĩ từ trong đầu đuổi đi. Không được, không thể sợ. Giả Trương Thị cố gắng để chính mình chấn định lại, bắt đầu hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua. Xòa trụ nói Dịch Trung Hải là bị người hại chết, chẳng lẽ là chuyện tối ngày hôm qua bị người phát hiện. Nghĩ tới đây, Giả Trương Thị mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Nàng ngã ngồi tại bên giường, trong đầu không ngừng chiếu lại tối hôm qua hình ảnh. Thời gian trở lại phía trước một đêm, Giả Trương Thị giống thường ngày, ăn xong cơm tối liền sớm nằm xuống. Có thể lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Chết tiệt xòa trụ, dựa vào cái gì không đem tiền lương đều giao cho ta đảm bảo? Giả Trương Thị càng nghĩ càng giận, trong lòng giống mèo cào đồng dạng khó chịu. Nàng biết xòa trụ mỗi tháng đều có một số lớn tiền lương, có thể hắn tình nguyện đem tiền cho những cái kia bạch nhãn lang, cũng không chịu tiếp tế chính mình cái này số khổ thâm tử. Không được, ta phải nghĩ biện pháp làm ít tiền. Giả Trương Thị trong lòng tính toán. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe đến viện tử bên trong truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Người nào? Giả Trương Thị cảnh giác ngồi, vểnh hai cẩn thận nghe lấy. Là ta, nhất đại ra một cái thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa sổ truyền vào. Giả Trương Thị nghe xong là Dịch Trung Hải, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng khoác lên y phục, rón rén đi đến bên cửa sổ, thấp giọng hỏi, nhất đại gia, muộn như vậy, ngài sao lại tới đây? Xuyệt, nói nhỏ chút. Dịch Trung Hải nhẹ giọng nói, ta có việc tìm người thương lượng. Giả Trương Thị nghi ngờ mở cửa sổ ra, để Dịch Trung Hải lật đi vào. Chuyện gì a, nhất đại gia, làm thần bí như vậy? Giả Trương Thị hỏi. Dịch Trung Hải không có trả lời, mà là đi đến bên cạnh bàn, từ trong ngực lấy ra một cái ba bố, mở ra xem, bên trong đúng là một sấp thật dày tiền giấy. Cái này Giả Trương Thị nhìn xem cái kia một sấp tiền giấy, trợn cả mắt lên. Đây là xòa trụ tiền lương tháng này. Dịch Trung Hải nói, ta nghĩ qua, cùng hắn tiện nghi những cái kia bạch nhãn lang, còn không bằng hai chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Giả Trương Thị một tay bịt miệng. Xuyệt, ngài nhỏ giọng một chút. Bị người nghe thấy được làm sao bây giờ? Giả Trương Thị khẩn trương nói, ánh mắt lại tham lam nhìn chằm chằm trên bàn tiền, phản phất đó là thế gian bị ngon nhất đồ ăn. Yên tâm, ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Dịch Trung Hải đắc ý cười cười, ta đã nghĩ kỹ, liền nói xỏa trụ đem tiền lương giấu đi, không chịu tiếp tế chúng ta giận, mới giả Trương Thị tâm linh thần hội gật gật đầu, trên mặt lộ ra tham lam nụ cười. Hồi ức kết thúc, giả Trương Thị chỉ cảm thấy lạnh cả người. Dịch Trung Hải chết, vậy hắn phía trước nói, còn sẽ có người tin tưởng sao? Không được, ta phải mau đem số tiền này xử lý. Giả Trương Thị cuống quýt từ dưới gầm giường lật ra một cái phá dương, đem tiền nhét đi vào, sau đó lại tìm chút quần áo cũ đắp lên phía trên. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới thoáng yên tâm một chút. Có thể là, xòa trụ trước khi đi cái ánh mắt kia, lại giống một cây gai đồng dạng, thật sâu đâm vào trong lòng của nàng, để nàng đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, viện tử bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tới, cảnh sát tới, không biết là người nào kêu một tiếng. Giả Trương Thị tâm bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Giả Trương Thị trái tim gần như muốn nhảy ra cổ họng, nàng bối rối nắm lên trên bàn tráng men lọ, không chút nghĩ ngợi liền hướng trên mặt đất một ném. Xoạt một tiếng vang thật lớn, tráng men lọ chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ văng tứ phía. Làm gì chứ ngươi, lão chủ chứa? Xòa trụ âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, mang theo một tia không kiên nhẫn. Giả Trương Thị cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, ra vẻ chấn định mà giống lên trở về, ai cần ngươi lo? Lão nương ngã cái chén không được sao? Ngươi cái bồi thường tiền hàng, tranh thủ thời gian lăn ra ngoài. Xòa trụ bị nàng mắng sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, này, nhất đại gia vừa đi, ngươi liền lộ ra nguyên hình. Ta cho ngươi biết, chuyện này không xong. Giả Trương Thị trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, cái gì không xong? Ngươi cái danh con, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi tính toán gì. Dịch Trung Hải chết, ngươi liền nghĩ độc chiếm tài sản của hắn có phải là? Xòa trụ bị nàng tức giận cười, hắn chỉ vào giả Trương Thị cái mũi mắng, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Nhất đại gia tài sản đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta là loại kia người sao? Ngươi là ai ta còn không biết? Đừng cho là ta không biết ngươi những năm này sau lưng ta lén lút làm những chuyện tốt kia. Giả Trương Thị dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, chỉ vào xòa trụ cái mũi mắng lên, ngươi bạch nhãn làng, ăn của ta uống ta, hiện tại cánh cứng cắp rồi liền nghĩ bay có phải là? Hai người tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Rất nhanh đưa tới viện tử bên trong mặt khác hộ gia đình bây xem. Đây là làm sao vậy đây là? Sáng sớm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a? Tam đại gia Diêm Phú Quý hất lên y phục đi tới, một mặt không kiên nhẫn. Lao Diêm, ngươi tới vừa vặn. Ngươi phân xử thử, cái này xỏa trụ có phải là Bạch Nhãn Lang? Giả Trương Thị nhìn thấy Diêm Phú Quý, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức khóc lóc kể lể, hắn nhất đại gia vừa đi, hắn liền nghĩ độc chiếm tài sản, ngươi nói một chút có còn lương tâm hay không? Diêm Phú Quý còn chưa mở miệng, xỏa trụ liền không nhịn được, Giả Trương Thị, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Ta lúc nào nói qua muốn độc chiếm nhất đại gia tài sản? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Ngươi dám nói trong lòng ngươi không nghĩ qua? Giả Trương Thị nhảy chân mắng, ngươi cái không có lương tâm đồ vật, sớm biết ngươi là dạng này, lúc trước liền nên đem ngươi chương 212, Bạch Nhãn Lang. Chương 212, Bạch Nhãn Lang. Đủ rồi. Một cái thanh âm uy nghiêm đánh gãy Giả Trương Thị lời nói, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhất Đại Mụ đứng tại đám người phía sau, sắc mặt tái xanh. Giả Trương Thị nhìn thấy Nhất Đại Mụ, lập tức như bị bóp lấy cái cổ đồng dạng, âm thanh im bặt mà dừng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Dịch Trung Hải mặc dù chết, nhưng Nhất Đại Mụ còn tại, nàng ở trong viện vẫn là có nhất định phân lượng. Nhất Đại Mụ lạnh lùng nhìn lướt qua Giả Trương Thị, sau đó nhìn hướng Xòa Trụ, trầm giọng nói, "Xòa Trụ, ngươi cùng ta đi vào, ta có lời cùng ngươi nói." Xòa Trụ sửng sốt một chút, nhìn một chút Giả Trương Thị, lại nhìn một chút Nhất Đại Mụ, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, đi theo Nhất Đại Mụ vào phòng. Giả Trương Thị nhìn xem bóng lưng của hai người, ánh mắt lóe lên một tia ván độc tia sáng. Nàng biết, Dịch Trung Hải chết, nàng ở trong viện địa vị sợ rằng liền muốn rớt xuống ngàn trượng. Mà hết thảy này, đều là bái Xòa Trụ ban tặng. Nàng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tính toán, nhất định muốn nghĩ biện pháp đem xỏa trụ tiền trong tay thu vào tay, tuyệt đối không thể tiện nghi cái này Bạch Nhãn Lang. Trong phòng, xỏa trụ bất an đứng tại Nhất Đại Mụ trước mặt, hắn không biết Nhất Đại Mụ muốn nói với hắn thứ gì, càng không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Nhất Đại Mụ ngồi tại trên ghế, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem hắn, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, "Xỏa trụ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đối Dịch Trung Hải chết, đến cùng biết bao nhiêu?" Xỏa trụ toàn thân chấn động, không thể tin ngẩng đầu, nhìn xem Nhất Đại Mụ con mắt, phảng phất nhìn thấy một loại nào đó hắn chưa từng thấy qua đồ vật. Xòa trụ bị Nhất Đại Mụ bất tình lình vấn đề hỏi bối rối, hắn miệng mở rộng, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình. Nhất Đại Mụ, ngài cái này nói là lời gì? Nhất Đại gia qua đời, trong lòng ta so với ai khác đều khó chịu. Ta làm sao có thể xòa trụ? Ngươi ít cho ta giảng u. Nhất Đại Mụ đống nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát, ta hỏi ngươi, ngươi đêm qua đi đâu? Xòa trụ bị dọa nhảy dựng, ấp úng nói, ta đêm qua, ngươi đêm qua có phải là đi qua Dịch Trung Hải nhà? Nhất Đại Mụ từng bước ép sát, sắc bén ánh mắt phảng phất có thể xem thấu xòa trụ nội tâm. Xòa trụ trái tim đống nhiên trầm xuống, hắn cố giả bộ chấn định nói, không có, không có à, ta đêm qua một mực ngủ ở nhà cảm giác, không tin ngài hỏi trong viện những người khác. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Nhất Đại Mụ cười lạnh nói, ta đã sớm nhìn ra ngươi đối Dịch Trung Hải không có ý tốt, những năm này ngươi đối hắn xung xoe, không phải là vì hắn điểm này tài sản sao? Hiện tại hắn chết, ngươi liền không kịp chờ đợi muốn nuốt một mình, có phải là? Xòa trụ bị hoan uổng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cứng cổ giải thích, Nhất Đại Mụ, ngài làm sao có thể nói như vậy ta đây? Ta đối Nhất Đại gia thế nào, trong lòng ngài rõ ràng nhất, ta làm sao có thể ngươi còn dám giảo biện? Nhất Đại Mụ lên cơn giận dữ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai? Ngươi chính là cái hết ăn lại nằm bô lại, suốt ngày liền biết chiếm người khác tiện nghi. Dịch Trung Hải thật sự là mắt bị mù, mới sẽ bị loại người như ngươi lừa bịp. Đủ rồi. Xoa trụ cuối cùng không thể nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Nhất Đại Mụ cái mũi mắng, ngươi cái lao chủ chứa, đừng tưởng rằng ngươi là trong viện Nhất Đại Mụ, liền có thể tùy tiện vu oan người. Ta cho ngươi biết, ta đối Nhất Đại gia là thật tâm, ta không có muốn tài sản của hắn, càng không có hại hắn. Nhất Đại Mụ bị xoa trụ khí thế giật nảy mình, nàng sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, chỉ vào ngoài cửa giận dữ hét, ngươi, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Xoa trụ nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, đi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, nhìn xem Nhất Đại Mụ, mỗi chữ mỗi câu nói, Nhất Đại Mụ, ta cho ngươi biết, sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi đã nói hối hận. Nói xong, xoa trụ cũng không quay đầu lại rời đi. Nhất Đại Mụ nhìn xem xoa trụ bóng lưng, tức giận đến toàn thân phát run, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, luôn luôn ở trước mặt nàng vâng vâng dạ dạ xoa trụ, cũng dám dạng này nói chuyện với nàng. Phản, phản, thật sự là phản thiên. Nhất Đại Mụ tức giận đến đặt mông ngồi tại trên đế, ngực kịch liệt phập phồng. Cùng lúc đó, Giả Trương Thị trốn ở ngoài cửa, đem trong phòng phát sinh tất cả đều nghe đến rõ ràng. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười âm hiểm, trong lòng âm thầm đắc ý, xoa trụ a xoa trụ, ngươi cũng có hôm nay. Dịch Trung Hải chết, ta nhìn ngươi còn có cái gì dựa vào. Giả Trương Thị biết, xoa trụ cùng Nhất Đại Mụ triệt để quyết liệt, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Không có Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ che chở, nàng liền có thể không chút kiêng kỵ đối phó xoa trụ. Xoa trụ a xoa trụ, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Giả Trương Thị cắn răng nghiến lợi nghĩ. Sáng sớm hôm sau, xoa trụ sau khi rời giường, phát hiện người trong viện nhìn hắn ánh mắt đều là lạ, có ít người thậm chí đối hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Ai, ngươi nhìn, đây không phải là xoa trụ sao? Nghe nói hắn ngày hôm qua cùng Nhất Đại Mụ cãi vã, còn bị Nhất Đại Mụ đuổi ra ngoài. Thật hay giả? Xoa trụ lá gan cũng quá lớn a, liền Nhất Đại Mụ cũng dám chọc. Ai nói không phải đâu? Bất quá ta nghe nói, xoa trụ sở dĩ cùng Nhất Đại Mụ cãi nhau, là vì Dịch Trung Hải di sản nghe lấy người xung quanh tiếng nghị luận, xoa trụ trong lòng kìm nén một đám lửa. Hắn không biết là người nào ở sau lưng tản lời đồn, nhưng hắn biết, nhất định là có người cố ý muốn bại hoại thanh danh của hắn. Xoa trụ nổi giận đùng đùng đi đến Giả Trương Thị cửa nhà, đột nhiên một chân đá tung cửa, giận dữ hét, "Giả Trương Thị, ngươi cút ra đây cho ta." Giả Trương Thị đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm, nhìn thấy xoa trụ khí thế hung hăng xông tới, dọa đến trong tay bánh ngô đều rơi trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu, một mặt vô tội hỏi, "Xoa trụ, ngươi làm cái gì vậy? Một buổi sáng sớm, nổi điên làm gì a? Ngươi còn cùng ta giả ngu?" Xoa trụ chỉ vào Giả Trương Thị cái mũi mắng, "Có phải là ngươi khắp nơi tản lời đồn, nói ta muốn độc chiếm Nhất Đại gia di sản? Ngươi, ngươi đang nói cái gì a?" Giả Trương Thị chột dạ tránh đi xoa trụ ánh mắt, "Ta lúc nào tản lời đồn? Ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi còn dám rào biện?" Xoa trụ một phát bắt được Giả Trương Thị cổ áo, đem nàng từ trên ghế xách lên, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói bượng, ta sẽ nát miệng của ngươi." "Cứu mạng a, giết người rồi." Giả Trương Thị bị dọa đến hét dầm lên. Người trong viện nghe đến Giả Trương Thị tiếng kêu cứu, nhộn nhịp chạy tới xem náo nhiệt. "Làm sao vậy đây là? Sáng sớm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a?" Tam đại gia Diêm Phú Quý hất lên y phục đi tới, một mặt không kiên nhẫn. "Lao Diêm, ngươi tới vừa vặn." Giả Trương Thị nhìn thấy Diêm Phú Quý, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức khóc lóc kể lể, "Xoa trụ hắn điên, hắn sáng sớm chạy đến nhà ta đến đánh ta, còn muốn xé nát miệng của ta, ngươi nói một chút còn có vương pháp hay không?" Diêm Phú Quý còn chưa mở miệng, xoa trụ liền không nhịn được, "Giả Trương Thị, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Ta lúc nào đánh ngươi nữa? Ta chỉ là ngươi còn dám giả biện." Giả Trương Thị thét to, "Ngươi vừa rồi rõ ràng liền đủ rồi." Một cái thanh âm uy nghiêm đánh gãy Giả Trương Thị lời nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhất Đại Mụ đứng tại đám người phía sau, sắc mặt tái xanh. Chương 213, thi cốt chưa lạnh. Chương 213, thi cốt chưa lạnh. Nhất Đại Mụ xuất hiện, để nguyên bản ồn ào viện tử nháy mắt yên tĩnh lại. Nàng sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào xoa trụ trên thân, ngựa khí băng lãnh, "Xoa trụ, sáng sớm, ngươi lại tại ồn ào cái gì?" Xoa trụ nhìn thấy Nhất Đại Mụ, lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn chỉ vào Giả Trương Thị, lớn tiếng nói, "Nhất Đại Mụ, là Giả Trương Thị nàng ở sau lưng tản lời đồn, nói ta muốn độc chiếm Nhất Đại gia di sản, bại hoại thanh danh của ta." Giả Trương Thị gặp Nhất Đại Mụ tới, lập tức trốn đến phía sau nàng, kêu khóc nói, "Nhất Đại Mụ, ngươi nhưng muốn vì ta làm chủ à? Xoa trụ hắn oan uổng ta, ta lúc nào nói qua loại lời này? Hắn đây là muốn bức tử ta à?" Nhất Đại Mụ lạnh lùng nhìn Giả Trương Thị một cái, quay đầu đối xoa trụ nói, "Xoa trụ, ngươi bất tranh cãi. Ngươi Nhất Đại gia thi cốt chưa lạnh, ngươi liền náo ra loại này sự tình, ngươi có còn lương tâm hay không?" "Ta không có." Xoa trụ cứng cổ quát, "Nhất Đại gia di sản ta một phân tiền đều không muốn, ta chỉ cần trả lại trong sạch cho ta." "Trong sạch? Ngươi còn có trong sạch sao?" Nhất Đại Mụ cười lạnh một tiếng, "Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi làm chuyện tốt. Ngươi Nhất Đại gia tại thời điểm, ngươi đối hắn lá mặt lá trái, hiện tại hắn vừa đi, ngươi liền không kịp chờ đợi muốn chiếm lấy phòng ốc của hắn, ngươi còn có mặt mũi nói chính mình trong sạch?" Xoa trụ bị Nhất Đại Mụ lời nói tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào Nhất Đại Mụ cái mũi mắng, "Ngươi đánh rắm, ta lúc nào muốn chiếm lấy Nhất Đại gia phòng ở? Ngươi đây là ngậm máu phun người." "Ta ngậm máu phun người?" Nhất Đại Mụ cười lạnh nói, "Ngươi dám nói ngươi đêm qua chưa từng đi ngươi Nhất Đại gia gian phòng? Ngươi dám nói ngươi không có động tới trong phòng của hắn đồ vật?" Xoa trụ lập tức nghẹn lời, hắn đêm qua xác thực đi qua Dịch Trung Hải gian phòng, cũng xác thực lật xem qua Dịch Trung Hải đồ vật, nhưng hắn chỉ là muốn tìm đến Dịch Trung Hải di chúc, chứng minh chính mình không có muốn độc chiếm di sản. tại sao không nói chuyện? Nhất đại mụ từng bước ép sát, ngươi có tật giật mình đi. Ta cho ngươi biết, xóa trụ, ngươi mơ tưởng đánh ngươi nhất đại gia di sản chủ ý. Ngươi nếu là còn dám hồ đồ, ta liền đi văn phòng khu phố kiện ngươi. Xóa trụ bị nhất đại mụ cưỡng từ đoạt lý tức giận đến nói không ra lời, hắn chỉ vào nhất đại mụ, ngươi nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu, không thể nói lý. Nói xong, xóa trụ xoay người rời đi, hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa sẽ bị nhất đại mụ tươi sống tức chết. Xóa trụ, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhất đại mụ gặp xóa trụ muốn đi, lập tức đuổi theo, một phát bắt được cánh tay của hắn, ngươi còn chưa nói rõ ràng, không cho phép đi. Thả ra ta. Xóa trụ dùng sức hất ra nhất đại mụ tay, giận dữ hét, ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Xóa trụ, ngươi đủ rồi. Một cái thanh âm uy nghiêm từ phía ngoài đoàn người truyền đến, mọi người nhộn nhịp quay đầu, chỉ thấy một người mặc đồng phục nam nhân đi đến, sau lưng còn đi theo hai cái cảnh sát trẻ tuổi. Chuyện gì xảy ra? Sáng sớm, ngay ở chỗ này làm ổn, còn thể thống gì? Nam nhân quét mắt một cái mọi người, nghiêm nghị hỏi. Cảnh giác tới, trong đám người có người nhỏ giọng nói. Giả Trương Thị nhìn thấy cảnh giác, ánh mắt sáng lên, lập tức kêu khóc nói cảnh giác đồng chí, ngươi nhưng muốn vì ta làm chủ à? Xóa trụ hắn đánh người à? Người nào đánh ngươi nữa? Cảnh giác đi đến giả Trương Thị trước mặt, hỏi. Là hắn, chính là hắn. Giả Trương Thị chỉ vào xóa trụ, khóc kể lể, hắn sáng sớm chạy đến nhà ta đến, không nói lời gì liền đối ta quyền đấm cước đá, còn muốn xé nát miệng của ta, ngươi nhìn, cánh tay của ta đều bị hắn đả thương. Cảnh giác theo giả Trương Thị tay nhìn, chỉ thấy nàng lộ ra một nửa trên cánh tay, quả nhiên có một khối máu ứ đọng. Xóa trụ, chuyện gì xảy ra? Cảnh giác quay đầu nhìn hướng xóa trụ, hỏi. Xóa trụ há to miệng, muốn giải thích, lại phát hiện chính mình hết đường chối cãi. Hắn cũng không thể nói, là giả Trương Thị chính mình cố ý làm bị thương chính mình, sau đó tới vu hãm hắn à. Nhìn thấy xóa trụ không nói lời nào, cảnh giác tưởng rằng hắn chấp nhận, ngựa khí nghiêm nghị nói, đánh người là không đúng. Ngươi cùng ta đi một chuyến đồn công an, tiếp thu điều tra. Ta không có đánh người. Xóa trụ cũng lên, là nàng vu hãm ta. Có hay không vu hãm, đến đồn công an lại nói, cảnh giác nói xong, liền ra hiệu sau lưng hai cái cảnh sát trẻ tuổi, đem xóa trụ mang đi. Ta không có, ta thật không có xóa trụ dễ rồi lấy, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị mang đi. Giả Trương Thị nhìn xem xóa trụ bị mang đi, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý nàng liền biết, chỉ cần mình một mực chắc chắn là xóa trụ đánh, liền không có người sẽ tin tưởng xóa trụ. Xóa trụ a xóa trụ, lúc này ngươi nhất định phải chết. Giả Trương Thị ở trong lòng âm thầm đắc ý, nàng phảng phất đã thấy xóa trụ bị nhốt vào ngục giam, chính mình thì có thể chiếm lấy phòng ốc của hắn, được sống cuộc sống tốt. Nhưng mà, giả Trương Thị không có chú ý tới chính là, nhất đại mụ trên mặt lại không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại toát ra một tia lo lắng thần sắc. Nàng luôn cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhất đại mụ nhìn xem xóa trụ bị mang đi, tâm loạn như ma. Xóa trụ đứa nhỏ này, nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên, mặc dù tính tình bướng bỉnh một chút, nhưng tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm đánh người loại này sự tình. Giả Trương Thị bản mặt nhỏ kia, rõ ràng chính là cố ý đe dọa. Có thể mà lại xóa trụ khó lòng giải bày, cái này để nàng làm sao không lo lắng. Nhất đại mụ trong lòng sốt ruột, mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Nàng đi đến cảnh giác bên cạnh, bồi khuôn mặt tươi cười nói, đồng chí, ngài nhìn chuyện này ồn ào, đều là trong một viện hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo, nếu không cứ định như vậy đi. Cảnh giác nghiêm túc nói, đại mụ, đánh người là phạm pháp, không thể cứ tính như vậy. Nếu thật là hiểu lầm, chờ điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ trả lại hắn trong sạch. Nhất đại mụ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị sau lưng Tần Hoài Như giữ chặt. Nhất đại mụ, ngài cũng đừng khó xử đồng chí cảnh sát, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào a. Tần Hoài Như một bên nói, một bên len lén hướng Nhất đại mụ nháy mắt. Nhất đại mụ ngầm hiểu, biết Tần Hoài Như đây là tại nhắc nhở chính mình, hiện tại nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện địa phương. Nàng thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh giác mang theo xóa trụ rời đi. Đám người dần dần tản đi, giả Trương Thị lại còn đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng. Nàng khập khiễng đi đến Nhất đại mụ trước mặt, âm dương quái khí nói, ta nói Nhất đại mụ, ngài thật đúng là bạch thương xóa trụ, hắn bạch nhãn lang này, liền ngài đều không để vào mắt, về sau ngài cũng phải cẩn thận một chút, đừng bị hắn đánh. Nhất đại mụ lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói gì, quay người trở về nhà. Giả Trương Thị gặp Nhất đại mụ không để ý tới chính mình, cũng cảm thấy chán, khẽ hát trở về nhà. Sau khi về đến nhà, giả Trương Thị càng nghĩ càng đắc ý xóa trụ lúc này bị bắt đi vào, ít nhất cũng phải nuốt cái 10 ngày nửa tháng, chờ hắn đi ra, chính mình đã sớm đem phòng ốc của hắn chiếm, nhìn hắn còn có thể làm sao. Nghĩ tới đây, giả Trương Thị lập tức hành động. Nàng chạy trước đến viện tử bên trong, đem xóa trụ phơi nắng y phục toàn bộ nhận lấy đến, ném trên mặt đất, sau đó lại chạy đến xóa trụ cửa nhà, một bên gõ cửa một bên kêu, xóa trụ, ngươi cái đáng đâm ngàn đao, mở cửa nhanh. Ngươi đem lão nương đả thương liền nghĩ chạy. Không cửa. Chương 214, khinh người quá đáng. Chương 214, khinh người quá đáng. Giả Trương Thị một bên kêu, một bên dùng sức đá xóa trụ nhà cửa, phản phất muốn cân nhắc đá phá mới cam tâm. Trong phòng, Nhất đại mụ nghe đến giả Trương Thị tiếng mắng chửi, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng gọi tới cửa ra vào, đột nhiên kéo cửa ra, chỉ vào giả Trương Thị cái mũi mắng, ngươi cái lao chủ chứa, còn biết xấu hổ hay không? Xóa trụ đã bị cảnh sát mang đi, ngươi còn tại nơi này khóc lóc om sòm, ngươi còn có hết hay không? Giả Trương Thị bị Nhất đại mụ bất thình lình khí thế giật nảy mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục mạnh mẽ bản tính. Nàng cứng cổ, không chút nào yếu thế mắng lại nói ta khóc lóc om sòm. Ta đánh chỗ nào khóc lóc om sòm? Xóa trụ đã thương ta, ta tìm hắn muốn tiền thuốc men, thiên binh địa nghĩa, làm sao lại thành ta khóc lóc om sòm? Nhất đại mụ, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng xóa trụ quan hệ tốt, liền có thể bao che hắn, ta hôm nay liền đem lời đặt xuống ở chỗ này, chuyện này không xong. Ngươi Nhất Đại Mụ tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Giả Trương Thị, ngươi nửa ngày lại nói không ra lời nói đến. Giả Trương Thị đắc ý nhìn nàng một cái, sau đó khom lưng nhặt lên trên đất y phục, vỗ vỗ phía trên cho bụi, quay người trở về nhà. Nhất Đại Mụ đứng tại chỗ, nhìn xem Giả Trương Thị bóng lưng, tức giận dậm chân. Nàng biết, Giả Trương Thị đây là cố ý đang khiêu khích chính mình, có thể chính mình lại hết lần này tới lần khác cầm nàng không có cách nào. Cái này lão chủ chứa, thật sự là khinh người quá đáng. Nhất Đại Mụ cắn răng nghiến lợi mắng. Trong sở công an, Xóa Trụ ngồi tại trong phòng thẩm vấn, một mặt mở mịt. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình làm sao lại không giải thích được bị bắt đến cục cảnh sát tới. Tính danh: Hà Vũ Trụ. Tuổi tác: 32. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Xóa Trụ cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngươi nói ngươi là oan uổng, là Giả Trương Thị cố ý vu hãm ngươi, cảnh sát hỏi. Không sai. Xóa Trụ khẳng định nói, ta căn bản là không có đánh nàng, là chính nàng cố ý làm bị thương chính mình, sau đó tới vu hãm ta. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Xóa Trụ sửng sốt, hắn đi nơi nào tìm chứng cứ a? Cảnh giác gặp hắn không nói lời nào, thở dài, nói, đi, ngươi trước chờ đợi ở đây a, chờ chúng ta điều tra rõ ràng lại nói. Xóa Trụ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị cảnh giác một ánh mắt ngăn lại. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm mồm, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Nhất Đại Mụ khả năng giúp đỡ chính mình tìm tới chứng cứ, chứng minh trong sạch của mình. Nhưng mà, Xóa Trụ không biết là, vào giờ phút này, Nhất Đại Mụ chính rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nhất Đại Mụ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình sắp bạo tạc cảm xúc. Giả Trương Thị lão già này, thật sự là khinh người quá đáng. Nàng lúc còn trẻ liền mạnh mẽ ngang ngược, hiện tại già già, ngược lại làm trầm trọng thêm. Xóa Trụ đứa nhỏ này cũng là, làm sao lại không biết trốn tránh nàng điểm. Nhất Đại Mụ trong lòng vừa tức vừa gấp, nhưng lại không thể làm gì. Nàng biết, hiện tại quan trọng nhất chính là giúp Xóa Trụ tìm tới chứng cứ, chứng minh trong sạch của hắn. Có thể là, chứng cứ này muốn lên đi đâu tìm đâu, cũng không thể trơ mắt nhìn Xóa Trụ bị oan uổng a. Nhất Đại Mụ về đến nhà, ngồi tại bên giường, mặt ủ mày chau. Nàng đem chuyện đã xảy ra trong đầu qua một lần, tính toán tìm tới manh mối gì. Đột nhiên, nàng nhớ tới đêm qua, hình như nghe đến Giả Trương Thị trong sân lẩm bẩm, nói cái gì lần này nhất định phải để Xóa Trụ đẹp mắt loại hình lời nói. Chẳng lẽ, Nhất Đại Mụ trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Giả Trương Thị là cố ý hãm hại Xóa Trụ? Có thể là, nàng vì cái gì muốn làm như thế đâu? Nhất Đại Mụ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng quyết định đi hỏi một chút rõ ràng. Nàng đứng dậy đi tới giả ra cửa ra bảo, dùng sức đập vài cái lên cửa. Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt, còn có để cho người ta ngủ hay không? Trong phòng truyền đến Giả Trương Thị không nhịn được âm thanh. Là ta, Nhất Đại Mụ. Nhất Đại Mụ, ngươi tới làm gì? Giả Trương Thị giọng nói mang vẻ một tia cảnh giác. Ta có việc muốn hỏi một chút ngươi. Giả Trương Thị do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở cửa. Chuyện gì, ngươi nói đi. Nhất Đại Mụ đi vào nhà, trực tiếp hỏi, Giả Trương Thị, ta hỏi ngươi, Xóa Trụ có phải là ngươi cố ý hãm hại? Giả Trương Thị đầu tiên là sững sờ, lập tức lớn tiếng kêu la, Nhất Đại Mụ, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ta hãm hại Xóa Trụ? Ta thật tốt trong sân đi, là hắn Xóa Trụ đem ta đẩy ngã trên mặt đất, còn đánh ta, làm sao lại thành ta hãm hại hắn? Ngươi đừng giả bộ. Nhất Đại Mụ nghiêm nghị quát, ta đêm qua chính thai nghe đến ngươi trong sân nói, muốn để Xóa Trụ đẹp mắt, ngươi còn muốn chống chế sao? Giả Trương Thị biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, Nhất Đại Mụ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta lúc nào nói qua muốn để Xóa Trụ để mắt? Ngươi mất ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Nhất Đại Mụ chỉ vào Giả Trương Thị cái mũi mắng, ngươi dám nói trên người ngươi những cái kia tổn thương không phải chính ngươi làm? Ngươi dám nói ngươi không có cố ý hãm hại Xóa Trụ? Ta Giả Trương Thị bị Nhất Đại Mụ khí thế giật nảy mình, nhất thời nghẹn lời. Làm sao? Cũng không nói ra được. Nhất Đại Mụ từng bước ép sát, Giả Trương Thị, ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi tính toán điều gì. Ngươi đơn giản chính là nghĩ thừa dịp Xóa Trụ không ở nhà, chiếm lấy phòng ốc của hắn. Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ cần ta sống một ngày, ngươi liền mơ tưởng đạt được. Giả Trương Thị bị Nhất Đại Mụ vạch trần tâm tư, lập tức thẹn quá hóa giận. Nàng chỉ vào Nhất Đại Mụ cái mũi chửi ầm lên, Nhất Đại Mụ, ngươi cái lao bất tử, bớt ở chỗ này bắt chó đi cày quản việc không đâu. Xóa Trụ chết sống mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi dựa vào cái gì quản? Ngươi ta dựa vào cái gì quản? Nhất Đại Mụ đánh gãy Giả Trương Thị lời nói, nghiêm nghị nói, chỉ bằng Xóa Trụ là ta nhìn xem lớn lên, chỉ bằng hắn cứ gọi ta một tiếng Nhất Đại Mụ. Ta tuyệt không cho phép loại người như ngươi cặn bã bại hoại thanh danh của hắn, hủy đi nhân sinh của hắn. Giả Trương Thị còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Nhất Đại Mụ một cái ánh mắt sắc bén dọa đến không còn dám mở miệng. Nàng biết, Nhất Đại Mụ là nghiêm túc, nếu như chính mình lại chấp mê bất ngộ, sợ rằng thật sẽ rơi vào con gà phi trứng đánh hạ chàng. Ngươi chờ đó cho ta. Giả Trương Thị vứt xuống một câu lời hung ác, quay người trở về nhà, dùng sức. Nhất Đại Mụ đứng tại chỗ, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Phanh một tiếng vang thật lớn, Giả Trương Thị nặng nề mà khép cửa phòng lại, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách tại bên ngoài. Nhất Đại Mụ đứng tại chỗ, ngực kịch liệt phập phồng, giống một chiếc đang sóng lớn sóng biển bên trong lắc lư thuyền nhỏ. Nàng biết Giả Trương Thị câu kia ngươi chờ đó cho ta cũng không phải thuận miệng nói một chút, lấy nàng cái kia có thủ tất báo tính tình, kế tiếp còn không biết muốn làm sao tác yêu đâu. Đại Mụ trong sân đứng một hồi một, nghĩ ngợi đối sách. Xóa Trụ đứa nhỏ này cũng là số khổ, từ nhỏ không cha không mẹ, thật vất vả nuôi lớn, nhưng lại bị Giả ra cái này hấp huyết quỷ cuốn lên. Chương 215, cố ý thiết lập bộ. Chương 215, cố ý thiết lập bộ. Chuyện lần này, rõ ràng là giả Trương Thị cố ý thiết lập bộ, sẽ chờ xóa trụ chui vào trong đâu. Có thể mà lại xóa trụ cái kia tính tình, lại xúc động lại dễ dàng mềm lòng, lúc này sợ là thật nàng nói. Không được, ta đến nghĩ cách, không thể để giả Trương Thị đạt được. Nhất đại mụ hạ quyết tâm, quay người hướng ngoài viện đi đến. Nàng muốn đi tìm Tam đại gia, lão đầu nhi này mặc dù bình thường thích chiếm chút ít tiện nghi, nhưng đầu óc tốt dùng, thời khắc mấu chốt không chừng có thể ra ý kiến hay. Trời tối người yên, tứ hợp viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy tiếng dế gọi tiếng thỉnh thoảng đánh vỡ cái này ngột ngạt bầu không khí. Giả ra trong phòng, dưới ánh đèn lờ mờ, giả Trương Thị chính đối tấm gương, cẩn thận bôi lên thuốc đỏ. Trên mặt nàng xanh một miếng tím một khối, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, có thể giả Trương Thị lại không một chút nào cảm thấy đau, ngược lại khỏe miệng còn mang theo nụ cười quái dị. Xòa trụ a xòa trụ, cùng ta đấu, ngươi còn non một chút. Giả Trương Thị một bên đối với tấm gương nháy mắt ra hiệu, một bên tự nhủ, chờ ta đem ngươi phòng ở thu vào tay, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta hành. Mụ, ngươi thật muốn đem xòa trụ phòng ở thu vào tay a? Một cái rụt rè âm thanh từ trên giường truyền đến, nói chuyện chính là giả Trương Thị nhi tức phụ Tần Hoài Như. Làm sao, ngươi đau lòng? Giả Trương Thị liếc Tần Hoài Như một cái, ngựa khí bất thiện nói, đừng quên, ngươi nam nhân là thế nào chết? Nếu không phải xòa trụ cái kia ma chết sớm khắc, hắn có thể sớm như vậy liền mụ. Tần Hoài Như đánh gãy giả Trương Thị lời nói, trong thanh âm mang theo một tia cầu khẩn, chuyện này đều đi qua lâu như vậy, ngươi cũng đừng nhắc lại được sao? Làm sao, ta nói sai sao? Giả Trương Thị để cao giọng, nếu không phải xòa trụ, ngươi nam nhân hiện tại còn sống rất khỏe, nhà chúng ta cũng không đến mức trôi qua như thế khổ. Tần Hoài Như cúi đầu xuống, yên lặng rơi lệ, không nói thêm gì nữa. Giả Trương Thị lời nói giống từng thanh dao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim của nàng bên trên. Những năm này, nàng một người lôi kéo ba đứa hài tử, còn muốn chịu đựng bà chửi đồng cùng cha tấn, trong đó khổ sở chỉ có chính nàng biết. Được rồi, đừng khóc, cùng cái đoán phụ giống như. Giả Trương Thị không kiên nhẫn vất vất tay, tranh thủ thời gian ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm đâu. Tần Hoài Như thở dài thườn thượt một hơi, chờ mình, đưa lưng về phía Giả Trương Thị nằm xuống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nhất Đại Mụ liền mang theo Tam Đại Gia đi tới Giả gia. Giả Trương Thị, ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua vì cái gì muốn cố ý hãm hại xóa trụ? Nhất Đại Mụ vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhất Đại Mụ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao lại hãm hại xóa trụ? Giả Trương Thị giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Ta ngày hôm qua em đẹp đi trong sân, là hắn xóa trụ đột nhiên lao ra, đem ta đẩy ngã trên mặt đất, còn đánh ta dừng lại. Chuyện này toàn viện người đều nhìn thấy, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành ta hãm hại hắn? Giả Trương Thị, ngươi đừng giả ngu. Tam Đại Gia cũng mở miệng, ta đêm qua chính hai nghe thấy ngươi trong sân nói, muốn để xóa trụ đẹp mắt, ngươi còn muốn chống chế. Tam Đại Gia, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Giả Trương Thị cứng cổ nói, ta lúc nào nói qua muốn để xóa trụ đẹp mắt? Ngươi mất ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Tam Đại Gia chỉ vào Giả Trương Thị cái mũi mắng, ngươi dám nói trên người ngươi những cái kia tổn thương không phải chính ngươi làm? Ngươi dám nói ngươi không có cố ý hãm hại xóa trụ? Ta Giả Trương Thị bị Nhất Đại Mụ cùng Tam Đại Gia kẻ sướng người họa, ép đến á khẩu không trả lời được. Giả Trương Thị, ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi tính toán điều gì. Nhất Đại Mụ lạnh lùng nói, ngươi đơn giản chính là nghĩ thừa dịp xóa trụ không ở nhà, chiếm lấy phòng ốc của hắn. Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, ngươi liền mơ tưởng đạt được. Đối, chỉ cần chúng ta tất cả mọi người còn sống, liền tuyệt sẽ không để ngươi thực hiện được. Tam Đại Gia cũng phụ hòa nói. Các ngươi Giả Trương Thị tức hồn hện, chỉ vào hai người, nửa ngày nói không ra lời. Chúng ta cái gì chúng ta? Nhất Đại Mụ không chút nào yếu thế chừng Giả Trương Thị, ta cho ngươi biết, Giả Trương Thị, ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này. Xòa trụ phòng ở, ngươi một gian cũng đừng nghĩ được đến. Tốt, tốt, tốt. Giả Trương Thị tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào hai người, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi chờ đó cho ta, chuyện này không xong. Nói xong, Giả Trương Thị bỗng nhiên quay người, trở về nhà, nặng nề mà ném lên cửa phòng. Nhất Đại Mụ cùng Tam Đại Gia liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia ngưng trọng. Bọn họ biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Nhất Đại Mụ cùng Tam Đại Gia đi rồi, Giả Trương Thị trong phòng càng nghĩ càng giận, ngực giống ép khối đá lớn, bị đè nén đến sợ. Nàng bỗng nhiên vỗ một cái giường xuôi theo, hung tợn gắt một cái, thử. Lão bất tử đồ vật, còn dám quản ta nhàn sự. Xòa trụ phòng ở sớm muộn là ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta cướp. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Nhất Đại Mụ nói đúng, mình không thể ngồi chờ chết, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem xòa trụ phòng ở thu vào tay mới được. Có thể là, đầu năm nay phòng ở quý giá, không có một số tiền lớn cùng một đống lớn ngân phiếu định mức, ai chịu tùy tiện nhả ra. Tiền, phiếu Giả Trương Thị trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một người Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tại Yết Cương xưởng đi làm, mỗi tháng đều có tiền lương cùng các loại ngân phiếu định mức, chỉ cần có thể đem tiền của nàng cùng phiếu thu vào tay, cái kia còn sầu cái gì. Nghĩ tới đây, Giả Trương Thị trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, nàng chậm rãi đi đến Tần Hoài Như bên giường, âm dương quái khí nói, Hoài Như à, ngươi nhìn ngươi đều công tác lâu như vậy, cũng nên cho trong nhà tích lũy chút tiền à. Tần Hoài Như ngay tại thương tâm, nghe đến Giả Trương Thị lời nói, trong lòng càng thêm khó chịu, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, mụ, tiền lương của ta mỗi tháng đều giao cho ngài, một phân tiền đều không có lưu đành dám. Giả Trương Thị bỗng nhiên vỗ một cái bán giường, nổi giận đùng đùng nói, ngươi điểm này tiền lương đủ làm cái gì? Còn chưa đủ ta cùng đồng ngạnh nhét kẽ răng đây này. Ta cho ngươi biết, Tần Hoài Như, ngươi nam nhân chết sớm, ngươi càng phải vì cái nhà này suy nghĩ thêm. Tần Hoài Như cắn môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám phản bác. Nàng biết, chỉ cần mình đỉnh đầu miệng, chờ đợi nàng chính là giả Trương thị càng thêm mãnh liệt cỡ trách cùng nhục nhã. "Mụ, ta thật không có tiền." Tần Hoài như trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. "Không có tiền? Không có tiền ngươi liền đi mượn?" "Đi muốn." Giả Trương thị hung tận nói, "Ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp, tóm lại, ta muốn trong vòng một tháng nhìn thấy tiền cùng phiếu." Tần Hoài như tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng biết, chính mình lần này là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát đi. Cùng lúc đó, Sở Thiên Chính mang theo mẫu thân Dương Tuệ Hoa cùng muội muội Sở Viện đi dạo Bách Hóa Đại Lâu. Đầu năm nay, Bách Hóa Đại Lâu có thể là cái yêu thích địa phương, thương phẩm rực rỡ muôn màu, nhìn thấy người hoa mắt. Dương Tuệ Hoa cùng Sở Viện đều là lần đầu tiên tới loại này địa phương, hương phấn đến giống hai cái vừa ra khỏi lồng chim nhỏ, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ một cái, nụ cười trên mặt liền không dừng lại tới qua. Chương 216, đánh giấm. Chương 216, đánh giấm. Sở Thiên nhìn xem mẫu thân cùng muội muội vui vẻ bộ dạng, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Hắn từ nhỏ liền mất đi phụ thân, là mẫu thân một người ngậm đắng nuốt cay mà đem bọn hắn hai huynh muội nuôi lớn, những năm này, mẫu thân ăn quá nhiều khổ, chịu quá nhiều ủy khuất. Bây giờ, hắn cuối cùng có năng lực để mẫu thân cùng muội muội được sống cuộc sống tốt, hắn muốn đem trước đây thiếu hụt thích cùng hạnh phúc toàn bộ đều bù lại. "Mụ, ngươi nhìn bộ y phục này thế nào?" Ngài mặc khẳng định để mắt. Sở Thiên cầm lấy một kiện màu xanh đen đây này áo khoác, khoa tay tại trên người mẫu thân. Dương Tuệ Hoa nhìn xem trong gương chính mình, có chút bức rứt bất an, nàng cả một đời tiết kiệm đã quen, chỗ nào xuyên qua như thế tốt y phục. Cái này cũng quá quý giá, mụ xuyên không được mụ, ngài cũng đừng lo lắng, ngài nhi tử hiện tại có tiền. Sở Thiên cười nói, ngài liền yên tâm lớn mà chọn, thích cái gì liền mua cái gì. Nói xong, hắn lại quay đầu đối muội muội nói, Viện Viện, ngươi cũng đừng thất thần à, nhìn xem có hay không thích y phục, ca hôm nay mua cho ngươi cái đủ. Sở Viện nhìn xem rực rỡ muôn màu y phục, con mắt đều nhìn hoa, nàng hưng phấn lôi kéo Sở Thiên tay, làm nũng nói, ca, ta nghĩ mua kiện kia màu đỏ váy liền áo, ngươi thấy được hay không nhìn. Sở Thiên theo Sở Viện ngón tay nhìn, chỉ thấy một kiện màu đỏ tươi váy liền áo treo lên móc áo, tại ánh đèn chiếu xuống, tản ra mê người rực rỡ, sơn thác Sở Viện thanh xuân mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra đặc biệt động lòng người. "Tốt, liền mua nó." Sở Thiên không chút do dự nói. "Đồng chí, cái này váy liền áo bao nhiêu tiền?" Sở Thiên quay đầu hỏi người bán hàng. "Cái này váy liền áo à, muốn 20 khối tiền." Còn có người bán hàng nói đến đây, cố ý dừng một chút, sau đó dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí nói, còn muốn hai thước vải phiếu cùng một thước công nghiệp bán. Sở Thiên biết, cái này người bán hàng là cố ý khó xử chính mình, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, từ trong túi lấy ra một xấp tiền cùng ngân phiếu định mức, tiện tay đưa tới. Người bán hàng nhìn thấy Sở Thiên xuất thủ xa xỉ, lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt biểu lộ cũng biến thành nhân cần. "Ôi, đồng chí, ngài thật là hào phóng. Ngay chờ, ta cái này liền cho ngài viết hóa đơn." Nhìn xem người bán hàng bộ kiên định nọn bộ dạng, Sở Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Đây chính là thời đại này hiện trạng a, có tiền chính là ra. 20, hai thước vải phiếu, một thước công nghiệp khoán đúng không? Cho ngài. Sở Thiên mấy cũng không có mấy, trực tiếp rút ra một sấp, nhìn cũng chưa từng nhìn người bán hàng một cái, ngược lại đối với Sở Viện nói, "Viện Viện, thích thì cầm, ca lại cho ngươi mua mấy thân đổi lấy xuyên." Người bán hàng nhìn xem tiền đưa qua cùng phiếu, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt chất đầy lịnh nọ nụ cười, "Ôi, đồng chí ngài thật là hào phóng, xem xét chính là có bản lĩnh người. Ngài yên tâm, ta cái này liền cho ngài viết hóa đơn." Nói xong, người bán hàng liền tay chân lênh lẹ mở lên phiếu, cái kia ân cần bộ dáng, cùng phía trước như hai người khác nhau. Sở Thiên nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận cười lạnh. "Ca, bộ y phục này quá quý giá, ta không muốn Sở Viện mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết đầu năm nay tiền không dễ kiếm, một kiện y phục liền muốn tiêu hết trong nhà một tháng thu vào, nàng làm sao cam lòng?" "Viện Viện, ngươi nghe ca nói." Sở Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu của muội muội phát, ôn nhu nói, "Trước đây là ca không có bản lĩnh, để các ngươi đi theo ta chịu khổ. Hiện tại ca có năng lực, đương nhiên phải để các ngươi được sống cuộc sống tốt. Ngươi yên tâm, ca tiền kiếm được, đầy đủ để ngươi cùng mụ ăn ngon uống say." Nghe đến Sở Thiên lời nói, Dương Tuệ Hoa viền mắt có chút ấm ức, nàng một cái kéo qua Sở Thiên tay, nước nở nói, "Thiên Nhi, mụ biết ngươi là hảo hải tử, mụ không yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi cùng Viện Viện bình an, khỏe mạnh mụ, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ để các ngươi được sống cuộc sống tốt." Sở Thiên kiên định nói. Đúng lúc này, Sở Thiên khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc, hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tần Hoài Như đang đứng tại cách đó không xa, mắt lom lom nhìn phía bên mình. Sắc mặt của nàng trắng xám, bờ môi khô nước, quần áo trên người cũng tẩy tới trắng bệnh, cả người thoạt nhìn tiểu tụy không chịu nổi. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Hoài Như trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, lập tức lại cúi đầu xuống, quay người muốn rời khỏi. "Tần tỷ, các loại." Sở Thiên thấy thế, vội vàng gọi lại nàng. Tần Hoài Như thân thể khẽ run lên, lại không có dừng bước lại. Sở Thiên bước nhanh về phía trước, ngăn cản Tần Hoài Như đừng đi. "Tần tỷ, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới đi dạo Bách Hóa Đại Lâu." Tần Hoài Như cúi đầu, không dám nhìn Sở Thiên con mắt, ấp úng nói, "Ta chỉ là đi qua đi qua." Sở Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng Tần Hoài Như chuyện ma quỷ, hắn nhìn một chút Tần Hoài Như chống rông hai tay, trong lòng đã đoán được mấy phần. "Tần tỷ, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Có phải là trong nhà có cái gì khó khăn? Ngươi nói với ta có thể giúp nhất định giúp." Sở Thiên nói xong, liền muốn từ trong túi lấy tiền. "Không, không cần, ta không có việc gì." Tần Hoài Như liên tiếp lui về phía sau, bối rối cự tuyệt nói. "Tần tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta có thể là hàng xóm, ngươi gặp phải khó khăn, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a." Sở Thiên nói xong, cưỡng ép đem mấy tấm đại đoàn kết nhét vào Tần Hoài Như trong tay. Tần Hoài Như nhìn xem tiền trong tay, nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống, nàng nghẹn ngào nói, Sở Thiên, cảm ơn ngươi.
Ta Tần tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nếu là đem ta làm bằng hữu, cũng đừng khách khí với ta.
Sở Thiên đánh gãy Tần Hoài Như lời nói, vừa cười vừa nói,
có thể là
tiền này ta không thể muốn. Tần Hoài Như nói xong, liền muốn đem tiền trả lại cho Sở Thiên.
Tần tỷ, ngươi cũng đừng khách khí với ta, chút tiền này với ta mà nói không tính là cái gì.
Lại nói, ngươi nếu là thật cảm thấy băn khoăn, về sau nhiều giúp ta chiếu cố một chút mụ ta cùng muội muội là được rồi.
Sở Thiên nói xong, đem Tần Hoài Như tay đẩy trở về.
Tần Hoài Như nhìn xem tiền trong tay, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Nàng biết, chính mình lần này là thật thiếu nợ Sở Thiên một ân tình, một cái rất lớn ân tình.
Sở Thiên, cảm ơn ngươi. Tần Hoài Như cúi đầu, âm thanh cổ kẹp phải xuống.
Nha đồng đốc, cùng ta còn khách khí làm gì?
Sở Thiên cười vuốt vuốt Tần Hoài Như tóc, ngữ khí ôn nhu.
Tần Hoài Như thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Thiên.
Tốt, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi.
Sở Thiên nói xong, liền muốn đưa tay kéo Tần Hoài Như.
Đúng lúc này, một cái tay đột nhiên bắt lấy Sở Thiên cánh tay.
Thiên Nhi, ngươi đang làm gì?
Sở Thiên nhìn lại, chỉ thấy Dương Tuệ Hoa chính một mặt nộ khí nhìn mình lom lom.
Mụ, ta Sở Thiên vừa định giải thích, lại bị Dương Tuệ Hoa hung hăng trừng mắt liếc.
Ngươi còn gọi ta mụ?
Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt.
Dưới ban ngày ban mặt, cùng một cái quả phụ do dự, ngươi còn muốn mặt không muốn mặt.
Mụ, ngài hiểu lầm, ta cùng Tần tỷ chỉ là chương 217, do dự.
Chương 217, do dự.
Hiểu lầm.
Ta tận mắt thấy ngươi cùng nàng do dự, ngươi còn muốn lừa gạt ta.
Dương Tuệ Hoa nói xong, đem Sở Thiên kéo đến bên cạnh mình, căm tức nhìn Tần Hoài Như, ngươi cái hồ ly tinh.
Ngươi câu dẫn nhi tử ta liều mạng với ngươi.
Nói xong, Dương Tuệ Hoa liền muốn tiến lên xé đánh Tần Hoài Như.
Mụ, ngài tỉnh táo một điểm.
Sự tình không phải ngài nghĩ như vậy.
Sở Thiên thấy thế, vội vàng ngăn cản Dương Tuệ Hoa.
Không phải ta nghĩ như thế.
Vậy ngươi nói cho ta, là dạng gì?
Dương Tuệ Hoa nổi giận đùng đùng chất vấn.
Sở Thiên nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào.
Mụ, ngài đừng nóng giận, nghe ta chậm rãi cùng ngài nói ta không nghe.
Ta không muốn nghe.
Dương Tuệ Hoa một cái hất ra Sở Thiên tay, nổi giận đùng đùng lôi kéo Sở Viện rời đi Bách Hóa Đại Lâu.
Sở Thiên nhìn xem mẫu thân cùng muội muội bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát.
Tần tỷ, có lỗi với mụ ta, nàng ta minh bạch, ta không trách ngươi.
Tần Hoài Như nói xong, đưa trong tay tiền nhét về Sở Thiên trong tay, ngươi đem tiền thu hồi đi thôi, ta không thể muốn.
Tần tỷ, ngươi Sở Thiên, ta biết ngươi là người tốt, thế nhưng giữa chúng ta là không thể nào.
Ngươi về sau không nên tới tìm ta nữa, ta không nghĩ lại cho ngươi thêm phiền phức. Nói xong, Tần Hoài Như cũng không quay đầu lại chạy ra.
Sở Thiên đứng tại chỗ, nhìn xem Tần Hoài Như đi xa bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hắn không biết, mình làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai.
Tần Hoài Như bóng lưng biến mất trong đám người, Sở Thiên tâm tượng là bị người hung hăng nhói một cái, từng đợt co rút đau đớn.
Mẫu thân lửa giận, Tần Hoài Như quyết tuyệt, giống hai ngọn núi lớn đồng dạng, ép tới hắn không thở nổi.
Hắn vô lực rũ tay xuống, trong tay còn nắm chặt cái kia mấy tấm bị Tần Hoài Như nhét về đến tiền.
Tiền góc cạnh cấn lòng bàn tay của hắn, làm thế nào cũng so ra kém trong lòng đau.
Thiên Nhi, ngươi chuyện gì xảy ra a?
Làm sao cùng loại nữ nhân kia lôi lôi kéo kéo?
Ngươi quên cha ngươi là thế nào đi?
Sở Viện đuổi kịp Sở Thiên, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ.
Sở Thiên cười khổ một tiếng, không nói gì.
Phụ thân chết, một mực là hắn cùng mẫu thân trong lòng không cách nào đụng vào vết sẹo.
Phụ thân đi rồi, mẫu thân một cái người lôi kéo hắn cùng muội muội lớn lên, trong đó gian khổ có thể nghĩ.
Cũng chính vì vậy, mẫu thân đối quả phụ có bản năng bài xích, càng không cho phép nhi tử của mình cùng quả phụ có bất kỳ liên quan.
Thì, ngươi đừng nói nữa, trong lòng ta khó chịu.
Sở Thiên nuốt nuốt mi tâm, chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ.
Ngươi khó chịu cái gì?
Ngươi nên khó chịu là mụ.
Ngươi xem một chút ngươi đem mụ tức thành dạng gì.
Ngươi để nàng về sau làm sao trong sân nhấc đến ngẩng đầu lên.
Sở Viện nói xong, viên mắt cũng đỏ lên.
Sở Thiên biết chính mình đối lý, cúi đầu, tùy ý muội muội cửa trách.
Hai minh muội một đường trầm mặc về đến nhà, Dương Tuệ Hoa đang ngồi ở bên giường lau nước mắt.
Nhìn thấy Sở Thiên trở về, nàng đỗng nhiên đứng lên, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, ngươi còn có mặt mũi trở về.
Ngươi cái con bất hiếu.
Ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi cứ như vậy báo đáp ta.
Cùng loại nữ nhân kia thật không minh bạch, ngươi xứng đáng ngươi chết đi bà sao?
Sở Thiên cúi đầu, không nói một lời.
Hắn biết, hiện tại nói cái gì đều là sai, sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu.
Mụ, ngài đừng nóng giận, tức điên lên thân thể không đáng.
Ca cũng là tốt bụng, ngài cũng đừng trách hắn.
Sở Viện một bên an ủi mẫu thân, một bên chừng Sở Thiên một cái.
Dương Tuệ Hoa khóc một hồi, cảm xúc dần dần bình phục lại, nàng nhìn xem Sở Thiên, ngữ khí nghiêm nghị nói, Thiên Nhi, mụ không phải lão cổ đồng, cũng không phải không giảng đạo lý.
Tần Hoài như nữ nhân như vậy, ngươi trêu chọc không nổi.
Nàng một cái quả phụ, mang theo ba đứa hải tử, còn có cái bà, ngươi nếu là cùng nàng dính líu quan hệ, về sau có ngươi chịu.
Sở Thiên há to miệng, muốn nói gì, lại bị Dương Tuệ Hoa đánh gãy, ngươi chớ cùng mụ nói ngươi đối nàng không có ý nghĩa, mụ còn không hiểu rõ ngươi.
Ngươi nếu là đối nàng không có ý nghĩa, có thể cho nàng tiền,
còn cho nàng như vậy nhiều.
Ngươi làm mụ là kẻ ngu sao?
Sở Thiên không phản bắt được, hắn xác thực đối Tần Hoài như động lòng chắc ẩn, thậm chí còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm.
Thế nhưng, hắn cũng biết, mẫu thân không phải không có lý.
Mụ, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào.
Sở Thiên cúi đầu, ngữ khí buồn buồn.
Dương Tuệ Hoa thở dài, thầm tiếng nói, Thiên Nhi, mụ biết ngươi là hảo hải tử, tâm địa thiện lương.
Thế nhưng, trên đời này người đáng thương như vậy nhiều, ngươi rút phải đến sao?
Ngươi phải vì chính mình, vì cái nhà này suy nghĩ một chút ta.
Ta đã biết, mụ.
Sở Thiên gật đầu đáp.
Đêm đã khuya, Sở Thiên nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Mẫu thân, Tần Hoài như bóng lưng, ở trong đầu hắn đan vào thành một đoàn bay rối. Hắn không biết, mình làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai. Ngày thứ hai, Sở Thiên sớm rời giường, đi một chuyến cung tiêu xã, mua một chút tạp hóa cùng thịt, sau đó trở lại giả ra. Hắn gõ cửa một cái, mở cửa là Đồng Ngạnh, vừa nhìn thấy là Sở Thiên, Đồng Ngạnh lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Sở ca, ngươi đến. Đồng Ngạnh, mụ mụ ngươi ở nhà không? Sở Thiên hỏi. Tại, mụ ta trong phòng đâu? Đồng Ngạnh nói xong, liền đem Sở Thiên để vào phòng. Tần Hoài như ngay tại thu thập gian phòng, nhìn thấy Sở Thiên tới, nàng hơi sững sờ. Sở Thiên, sao ngươi lại tới đây? Tần tỷ, ta tới nhìn ngươi một chút cùng bọn nhỏ. Sở Thiên nói xong, đưa trong tay đồ vật để lên bàn. Ngươi làm cái gì vậy? Đến đều đến rồi, còn mang thứ gì a? Tần Hoài như đoán trách nói. Một điểm tâm ý, ngươi đừng ghét bỏ liền tốt. Sở Thiên cười cười, ánh mắt rơi vào Tần Hoài như trên mặt. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn so với hôm qua khá hơn một chút, thế nhưng khỏe mắt sưng đỏ y nguyên có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên là khóc qua. Sở Thiên trong lòng đau nhói, muốn đưa tay đi xoa xoa gương mặt của nàng, nhưng lại cứ thế mà điệu nhẫn lại. Nha đồng đốc, còn khách khí với ta cái gì? Sở Thiên cười vuốt vuốt Tần Hoài như tóc, ngữ khí ôn nhu. Tần Hoài như thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Thiên. Ánh mắt kia, giống như là tại lên án, lại giống là tại khẩn cầu. Sở Thiên tâm thần rung động, quỷ thần xui khiến túi lầu xuống, hôn lên Tần Hoài như môi. Nô Tần Hoài như kinh hô một tiếng, muốn dây rủa, lại bị Sở Thiên xít sao kéo. Đừng lúc đích, để ta thật tốt ôm ngươi một cái. Sở Thiên thì thào nói nhỏ, âm thanh khàn khàn mà tràn đầy tự tính. Tần Hoài như dãy rủa dần dần mềm nhũn ra, cuối cùng nàng nhắm mắt lại, tùy ý Sở Thiên hôn nàng. Trong phòng bầu không khí mập mờ mà tiểu diễm. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rộn, ngay sau đó một cái bén nhọn âm thanh vang lên. Tần Hoài như, ngươi có ở nhà không? Ta có việc tìm ngươi. Là giả Trương Thị âm thanh. Nghĩ đến đây, giả Đông Húc liền cảm giác một cỗ vô danh hỏa bay thẳng chán, hắn đột nhiên đứng lên, đẩy ra giả Trương Thị, lảo đảo lao ra tứ hợp viện. Ai? Ngươi đi làm cái gì a? Ngươi cái không có lương tâm đồ vật. Giả Trương Thị ở phía sau lớn tiếng chửi rủa, có thể giả Đông Húc lại giống như là làm như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Chương 218, Diều Võ Dương Ai. Chương 218, Diều Võ Dương Ai. Giả Trương Thị giọng bén nhọn chói tai, như là chiêng vỡ tại yên tĩnh trong phòng nổ vang, nháy mắt phá vỡ trong phòng tiểu diễm bầu không khí. Sở Thiên trong lòng giật mình, đột nhiên buông lòng ra Tần Hoài Như. Tần Hoài Như giống như nai con bị hoảng sợ bật lên ra, bối rối sửa sang lấy xốc xếp quần áo, sắc mặt đỏ bừng đến sắp chảy ra máu. Nàng vô ý thức đẩy Sở Thiên một cái, thấp giọng oán trách nói, đều tại ngươi, lần này nhưng làm sao bây giờ. Sở Thiên thầm cười khổ, nhưng cũng minh bạch giờ phút này không phải vớt ve an ủi thời điểm. Hắn đứng dậy sửa sang y phục, cố gắng để chính mình thoạt nhìn chấn định tự nhiên. Giả Trương Thị chạy tới cửa ra bảo, thô bạo vỗ cửa phòng, Tần Hoài Như, ngươi lỗ tai đứa sao? Không nghe thấy ta đang gọi ngươi sao? Mở cửa nhanh. Tần Hoài Như hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn cào cào, cái này mới đi tới mở cửa phòng ra. Giả Trương Thị vừa vào cửa, liền thấy đứng tại giữa phòng Sở Thiên, lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt chất đầy nụ cười rối trá, "Ôi, đây không phải là Sở Thiên sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Mau vào ngồi, đi vào ngồi." Nói xong, nàng nhiệt tình kêu gọi Sở Thiên, phản phất vừa rồi ở ngoài cửa lớn tiếng kêu la người không phải nàng đồng dạng. Sở Thiên bất động thanh sắc đánh giá Giả Trương Thị, chỉ thấy nàng hôm nay mặc một kiện rửa đến trắng bệnh vải xanh áo choàng ngắn, tóc chải bóng loáng không dính nước, trên mặt còn mang theo vài phần mất tự nhiên đỏ ửng, hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục qua. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, cái này lao chủ chứa vô sự hiến ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Tần Hoài Như lạnh lùng liếc Giả Trương Thị một cái, tức giận nói, "Mụ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, đừng vòng vo." Giả Trương Thị cười khan hai tiếng, rồi mới lên tiếng, "Hoài Như à, ngươi nhìn bụng ngạnh cũng lớn, mắt thấy liền đến cưới nàng dâu niên kỷ, có thể là nhà chúng ta điều kiện này." Nàng nói đến đây, cố ý dừng một chút, mắt lom lom nhìn Tần Hoài Như, ý kia không cần nói cũng biết. Tần Hoài Như tự nhiên minh bạch Giả Trương Thị ý tứ, đơn giản là muốn để nàng mở miệng tìm Sở Thiên vay tiền. Trong lòng nàng thầm mắng Giả Trương Thị vô sỉ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói, "Mụ, Đồng Ngạnh cưới nàng dâu sự tình, ta tự có tính toán, ngươi cũng không cần quan tâm." Giả Trương Thị nghe xong lời này, lập tức cúi lên, "Ngươi có tính toán gì? Ngươi lấy tiền ở đâu? Ta cho ngươi biết Tần Hoài Như, ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì, Đồng Ngạnh có thể là chúng ta giả gia căn, hôn sự của hắn, ngươi nhất định phải cho ta làm được mặt mày rạng rỡ." Tần Hoài Như cố nén lửa giận, lạnh lùng nói, "Mụ, ngươi yên tâm, ta liền tính đập nồi bán sát, cũng sẽ cho Đồng Ngạnh cưới cái tức phụ trở về." Giả Trương Thị gặp Tần Hoài Như thái độ kiên quyết, biết nói thêm gì nữa cũng không có tế tại sự tình, đành phải hậm hực ngậm miệng lại. Nàng con ngươi đảo một vòng, lại đem ánh mắt rơi vào Sở Thiên trên thân, cười híp mắt nói, "Sở Thiên à, ngươi hôm nay đến là có chuyện gì không?" Sở Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ta đến xem Tần Thị cùng bọn nhỏ." Giả Trương Thị nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, "Ôi, Sở Thiên à, ngươi thật đúng là cái nhiệt tình người tốt ta. Không giống có ít người, liền biết gia đình bạo ngược, đối với người ngoài ngược lại là so thân nhi tử có thân." Nàng âm dương quái khí nói xong, vẫn không quên lấy ánh mắt hung hăng liếc xéo Tần Hoài Như một cái. Tần Hoài Như tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng không muốn ở trước Sở Thiên mặt cùng Giả Trương Thị cãi nhau, đành phải cố nén lửa giận, không nói một lời. Sở Thiên tự nhiên minh bạch Giả Trương Thị dụ ý, hắn cố ý giả vờ như nghe không hiểu bộ dạng, vừa cười vừa nói, "A gì, ngài quá khen, ta cùng Tần tỷ là bằng hữu, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau là nên." Giả Trương Thị nghe xong lời này, lập tức vui vẻ ra mặt, "Đúng đúng đúng, Sở Thiên nói đúng, giữa bằng hữu nên trợ giúp lẫn nhau. Nàng nói xong, lại xích lại gần Sở Thiên một chút, thấp giọng nói, Sở Thiên à, A Di biết ngươi là có bản lĩnh người, ngươi nhìn A Di nhà hiện tại cũng không dễ dàng, ngươi có thể hay không? Nàng nói đến đây, cố ý ngừng lại, xoa xoa tay, một mặt mong đợi nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, cái này lão chủ chứa thật đúng là lòng tham không đáy, mới vừa được tiện nghi còn ra vẻ. Hắn ra vẻ trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói, A Di, ngài cũng biết, ta mới từ nông thôn đến, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Giả Trương Thị nghe xong lời này, lập tức cúi lên, Sở Thiên à, A Di biết ngươi tình hình kinh tế căng thẳng, có thể là bổng ngạnh hôn sự cũng không thể chậm trễ a. Như vậy đi, ngươi trước mượn cái 100 khối tiền, chờ A Di về sau có tiền, nhất định còn ngươi. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, 100 khối. Cái này lão chủ chứa thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Hắn vừa định mở miệng cự tuyệt, lại đột nhiên nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. "Mu, mu, không tốt, xảy ra chuyện." Là Giả Húc Đông âm thanh, mang theo bối rối cùng hoảng hốt. Giả Húc Đông âm thanh giống như là một đạo kinh lôi, nổ vang tại nguyên bản liền không khí khẩn trương bên trong. Tần Hoài như tâm bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Nàng đẩy ra còn sững sờ tại nguyên chỗ Giả Trương Thị, hướng về phía ngoài cửa quát, "Xảy ra chuyện gì? Ngươi ngược lại là mau nói a." Giả Húc Đông đầu đầy mồ hôi chạy vào, thở không ra hơi nói, ba ba hắn ở trong xưởng xảy ra chuyện. Cái gì? Tần Hoài như mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Giả Trương Thị cũng hoảng hồn, một phát bắt được Giả Húc Đông cánh tay, la hét hỏi nói, cha ngươi làm sao vậy? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Giả Húc Đông thở hổn hển, đứt quãng nói, ba tại phân xưởng thao tác máy móc thời điểm không cẩn thận đem tay xoắn tiến vào a. Tần Hoài như kinh hô một tiếng, trước mắt lập tức một mảnh bầu trời xoáy chuyển. Giả Trương Thị cũng ngồi liệt tại trên mặt đất, bắt đầu gào khóc, ta láo giả a, ngươi làm sao như thế số khổ a? Sở Thiên ở một bên mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, trong lòng không có một tia gợn sóng. Giả Đông Húc là mặt hàng gì, hắn lại quá là rõ ràng. Hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng, ỷ vào chính mình có cái ở trong xưởng làm công nhân cha, cả ngày trong sân diếu võ dương ai. Hiện tại tốt, lão thiên gia cuối cùng mở mắt, để hắn cũng nếm thử đau khổ. Tần Hoài như không để ý tới Giả Trương Thị kêu khóc, một phát bắt được Giả Húc Đông cánh tay, vội vàng hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Đưa bệnh viện sao? Giả Húc Đông vẻ mặt cầu xin nói, đã đưa đi bệnh viện, xưởng lãnh đạo để ta tranh thủ thời gian đến thông báo trong nhà. Đi. Đi bệnh viện. Tần Hoài Như cũng không nói hoài tới cùng Sở Thiên chào hỏi, lôi kéo Giả Húc Đông liền chạy ra ngoài. Giả Trương Thị cũng liền lăn lẫn bò đứng lên, theo ở phía sau khóc trời khóc đất. Sở Thiên nhìn xem bọn họ hốt hoảng bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Hắn chậm rãi đứng lên, chỉnh lý quần áo một chút, cũng đi theo ra ngoài. Trong bệnh viện, tràn ngập một cỗ mùi thuốc sát trùng, hỗn hợp có các loại thống khổ tiếng rên rỉ, để người cảm thấy kiềm chế cùng đột ngạt. Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị lo lắng tại phòng mổ cửa ra vào đi qua đi lại, trên mặt viết đầy lo âu và hoảng hốt. Chương 219, người hiền tự có thiên tướng. Chương 219, người hiền tự có thiên tướng. Giả Húc Đông ngồi tại trên ghế dài, cúi đầu, không nói một lời. Trong lòng của hắn rõ ràng, phụ thân lần này bị thương rất nặng, cho dù giữ được tính mạng, chỉ sợ cũng phải rơi xuống tàn tật. Vừa nghĩ tới về sau trong nhà thiếu một phần thu vào, còn muốn gánh vác kết xù tiền thuốc men, hắn liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Sở Thiên đứng tại cách đó không xa, thở lạnh nhạt tất cả những thứ này. Hắn nhìn thấy Tần Hoài như trên mặt viết đầy vẻ bại cùng lo nghĩ, nguyên bản bóng loáng da thịt trắng nõn cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Hắn biết, Giả Đông Húc lần này ngoài ý muốn, đối với cái này nguyên bản liền không ổn định nhà đến nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương. Hoài Như, ngươi đừng có gấp, Đông Húc hắn người hiển tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tam đại gia Diêm Phú Quý mang theo thê tử cùng nhi tử, xách theo trái cây cùng đồ hộ, đi tới Tần Hoài Như bên cạnh, giả mù sa mưa an ủi. Tần Hoài Như miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, cảm ơn Tam đại gia, cảm ơn các ngươi đến thăm Đông Húc. Đều là trong một viện hàng xóm, có lẽ. Tam đại gia nói xong, đem vật cầm trong tay đưa cho Tần Hoài Như, đến, cầm, đây là chúng ta một điểm tâm ý. Tần Hoài Như vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Tam đại gia một nhà ba người ánh mắt mong đợi, đành phải miễn cưỡng đón lấy, nói, cảm ơn Tam đại gia, để ngài tốn kém. Tam đại gia vung vung tay, vừa cười vừa nói, có lẽ. Một bên Sở Thiên nhìn xem Tam đại gia rối trá sắc mặt, trong lòng cười lạnh không thôi. Lão hồ ly này, bình thường bắt chảy ra nước, hiện tại ngược lại là giả trang ra một bộ nhiệt tình bộ dạng, cũng bất quá là muốn tại trước mặt mọi người thu được cái thanh danh tốt mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng mổ đèn vẫn còn sáng, Tần Hoài Như tâm cũng càng ngày càng nặng. Nàng không biết phẫu thuật kết quả sẽ như thế nào, cũng không biết chờ đợi nàng chính là cái dạng gì tương lai. Đúng lúc này, phòng mổ cửa cuối cùng mở ra, một người mặc áo khoác trắng bác sĩ đi ra. "Bác sĩ, trợ phu ta thế nào?" Tần Hoài Như vội vàng nên đón, lo lắng hỏi. Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, thở dài, nói, "Chúng ta đã tận lực, bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà còn." Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Tần Hoài Như sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nói, "Mà còn, bệnh nhân tay phải giữ không được cái gì." Tần Hoài Như mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống đất mất đi. Làm sao sẽ dạng này, làm sao sẽ dạng này? Giả Trương Thị ngồi liệt tại trên mặt đất, vỗ bắp đùi kêu khóc, "Ta láo giả à? Ngươi làm sao như thế số khổ a? Ngươi làm sao có thể, ngươi làm sao có thể?" Sở Thiên đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hắn biết, đối với Tần Hoài Như đến nói, đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp xuống, nàng đem đối mặt càng lớn khiêu chiến cùng hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại Tần Hoài Như bên hai. Nàng lảo đảo lùi lại, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, bên hai chỉ còn lại giả Trương Thị tan nát cõi lòng kêu khóc.
Không, không có khả năng.
Ta Đông Húc A Tần Hoài như vô lực ngồi sập xuống đất, nước mắt như vỡ đê tuôn ra, làm mơ hồ ánh mắt. Nàng hai tay run rẩy nắm lấy góc áo, phảng phất muốn đưa nó xé nát.
Đều là ngươi,
đều là với sao chổi. Khắc chết nhi tử ta, hiện tại lại làm hại tôn tử của ta không có tay.
Ngươi cái sao thai họa, chúng ta giả ra đến cùng tạo cái gì nghiệt ta giả Trương Thị bổ nhào vào Tần Hoài như trên thân, vừa cao vừa gấu, bén nhọn móng tay tại Tần Hoài như trên mặt lưu lại từng đạo vết máu.
Mụ, ngài đứng như vậy, Hoài Như cũng không muốn giả Húc Đông đội vàng kéo ra giả Trương Thị, đau lòng nâng lên Tần Hoài Như. Hắn nhìn xem Tần Hoài Như trên mặt vết ảo, trong lòng một trận như kim châm, nhưng lại không biết nên an ủi ra sao nàng.
Sở Thiên đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem cuộc nháo kịch này.
Giả Trương Thị mạnh mẽ, giả Húc Đông mềm yếu, Tần Hoài Như tuyệt vọng, trong mắt hắn đều giống như mới ra kịch hài. Hắn thậm chí có chút muốn cười, người nhà này thật sự là đáng buồn lại buồn cười.
Đủ rồi.
Sở Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn nhiếp mọi người. Hắn đi đến Tần Hoài Như trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngữ khí băng lãnh. Giả Đông Húc tiền thuốc men, phí mai táng, còn có về sau nhà các ngươi tiền sinh hoạt, ta đều sẽ phụ trách. Tần Hoài Như bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem Sở Thiên. Nàng không hiểu, cái này luôn luôn cùng nhà bọn họ không hợp nhau nam nhân, vì sao lại nói ra lời như vậy?
Ngươi, ngươi nói là sự thật.
Tần Hoài Như âm thanh run rẩy, mang theo một tia chờ mong cùng một tia hoảng hốt.
Đương nhiên là thật.
Sở Thiên câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, bất quá, ta có một cái điều kiện.
Tần Hoài Như trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, nàng dự cảm đến lời kế tiếp đem quyết định nàng cả đời vận mệnh.
Ta muốn ngươi làm ta nữ nhân.
Sở Thiên nhìn thẳng Tần Hoài Như con mắt, nói từng chữ từng câu.
Hắn lời nói giống như kinh lôi, tại Tần Hoài Như bên tai nổ vang.
Nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bờ môi khẽ run, lại nói không ra một cái chữ.
Đám người xung quanh lập tức xôn xao, nghị luận ầm ĩ trời ạ, ta không nghe lầm chứ?
Sở Thiên lại muốn Tần Hoài Như làm hắn nữ nhân.
Cái này cũng quá hoang đường a.
Giả Đông Húc vừa mới xảy ra chuyện, hắn liền Tần Hoài Như sẽ đáp ứng sao?
Nàng có thể là người có chồng a.
Cái này có thể khó mà nói, ngươi nhìn nàng hiện tại cái dạng này, nói không chừng.
Giả Trương Thị sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc tham lam.
Nàng đẩy ra Giả Húc Đông, đi đến Sở Thiên trước mặt, cười định nói, "Sở Thiên à, ngươi nói có thể là thật. Chỉ cần Hoài Như đáp ứng ngươi, ngươi thật sẽ phụ trách nhà chúng ta tất cả."
Lâm Y dừng bước lại, không kiên nhẫn hỏi, "Còn có chuyện gì?"
Dịch Trung Hải cười híp mắt nói, "Lâm công chính sư, ngươi nhìn ngươi, bình thường công tác bận rộn như vậy, còn muốn chiếu cố chính mình, quá vất vả. Nếu không, ngươi chuyển tới hậu viện ở a, bên kia phòng ở nhiều, cũng yên tĩnh, còn có thể tiết kiệm không ít tiền thuê nhà đâu."
Lâm Y nghe xong lời này, liền biết lao già này lại tại có ý đồ xấu gì.
Hậu viện phòng ở, trừ xòa trụ gian kia, liền chỉ còn lại mấy gian bỏ trống, hắn để Lâm Y chuyển tới hậu viện ở, rõ ràng là muốn để Lâm Y cùng xòa trụ ở cùng một chỗ.
Xòa trụ tên kia, mặc dù là người trưởng nghĩa, nhưng não lại không quá linh quang, lại thêm từ nhỏ bị giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như đôi mâu nữ hoa này thức vừa, quả thực đến chịu mệt nhọc tình trạng.
Dịch Trung Hải đây là muốn để Lâm Y cùng xòa trụ ở gần một chút, thuận tiện hắn tùy thời sai bảo Lâm Y bọn họ hai cái cho hắn làm trâu làm ngựa đâu.
Lâm Y trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, cảm ơn nhất đại gia hảo ý, bất quá Lâm Y ở tiền viện ở quen thuộc, liền không rời đi.
Dịch Trung Hải gặp Lâm Y cự tuyệt, cũng không nóng giận, chỉ là cười ha hả nói, vậy được rồi, ngươi nếu là ngày nào thay đổi chủ ý, liền cùng Lâm Y nói, Lâm Y giúp ngươi dọn nhà.
Lâm Y qua loa gật gật đầu, quay người rời đi.
Trở lại trong phòng, Lâm Y tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh.
Dịch Trung Hải lão hồ ly này, hôm nay một màn này, rõ ràng là đang thử thăm dò Lâm Y, nhìn xem Lâm Y có phải là xòa trụ như thế quả hờ mềm, có thể tùy ý hắn nắm.
Xem ra Lâm Y về sau đến càng cẩn thận e rẻ hơn mới được, để tránh lao già này nói.
Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào.
Lâm Y mở cửa xem xét, chỉ thấy giả Trương Thị chính chỉ vào Tần Hoài như cái mũi chửi ầm lên, ngươi cái sao thai họa?
Bồi thường tiền hàng.
Lao nương tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi cứ như vậy báo đáp Lâm Y.
Liền câu nói cũng không dám nói, ngươi có còn hay không là người a?
Tần Hoài như cúi đầu, không nói một lời, tùy ý giả Trương Thị chỉ vào cái mũi mắng, chỉ là bả vai khẽ run, tựa hồ tại cố nén nước mắt.
Lâm Y trong lòng cười lạnh, cái này giả Trương Thị thật đúng là cái cực phẩm.
Rõ ràng là chính mình muốn đánh xòa trụ nhà chủ ý, lại không chịu được mất mặt, nhất định muốn buộc Tần Hoài Như đi nói.
Tần Hoài Như lúc này trong lòng đoán chừng hận chết nàng a, mà lại còn không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm nàng nơi chút giận.
Lâm Y chính nhìn đến say sưa ngon lành, đột nhiên, giả Trương Thị ánh mắt quét đến Lâm Y, nàng lập tức đình chỉ chửi đồng, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng Lâm Y vẫy vẫy tay, "Ai ơi, Lâm công chính sư, ngươi cũng tại nhà a, mau tới phân xử thử, cái này nha đầu chết tiệt, quả thực muốn chọc giận chết Lâm Y." Lâm Y trong lòng cười lạnh, lão thái bà này lại muốn bắt đầu diễn kịch.
Lâm Y ngược lại muốn xem, nàng hồ lô bên trong đến tuột cùng muốn làm cái gì.
Chương 220, gào khóc đòi ăn. Chương 220, gào khóc đòi ăn.
Mụ.
Giả Húc Đông không thể tin nhìn xem mẫu thân mình, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ.
Sở Thiên không để ý đến giả Trương Thị, chỉ là yên lặng nhìn xem Tần Hoài Như, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Tần Hoài Như chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, bên tai vang lên ong ong.
Nàng không biết nên làm sao bây giờ, đáp ứng hắn, nàng đem gánh vác lấy đạo đức hiển trách cùng lương tâm tra tấn, tự tuyệt hắn, nàng sẽ mất đi duy nhất dựa vào. Nàng cùng hài tử sẽ làm sao sinh tồn?
Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tần Hoài Như trên thân, chờ đợi lựa chọn của nàng.
Ngươi để ta Tần Hoài Như khó khăn há miệng, lại không phát ra được hoàn chỉnh âm thanh.
Nội tâm của nàng đang giãy giụa, tại thống khổ, tại tuyệt vọng. Ta cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc. Sở Thiên nói xong, quay người rời đi, lưu lại một cái quyết tuyệt bóng lưng. Tần Hoài như vô lực tê liệt trên mặt đất, nước mắt im lặng trượt xuống, tại mặt tái nhợt bên trên lưu lại từng đạo nước mắt. Nàng ánh mắt trống rỗng, phản phất mất đi linh hồn còn rối, mặc cho người định đoạt. Đêm khuya, tứ hợp viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chó sủa. Tần Hoài như nằm ở trên giường, tràn trọc, không cách nào ngủ. Ban ngày phát sinh tất cả, giống như chiếu phim đồng dạng, tại trong đầu của nàng từng lần một chiếu lại. Sở Thiên lời nói, giống một cái dao sắc bén, hung hăng cắm ở trong lòng của nàng, để nàng đau đến không muốn sống. Nàng nên làm cái gì? Mù hắn. Tần Hoài như trong lòng thầm mắng, Sở Thiên tên vương bắt đàn này, đem nàng bức đến tuyệt lộ. Nàng xít sao nắm chặt cái chăn, móng tay gần như muốn khảm vào trong thịt. Trong phòng ngoài phòng đều là một mảnh im lặng, chỉ có đồng nạnh cùng tiểu đương thỉnh thoảng nói mê âm thanh. Nàng không biết khóc bao lâu, nước mắt làm ướt khăn phủ gối, cũng làm mơ hồ suy nghĩ của nàng. Đáp ứng hắn. Ba chữ này tựa như lọc dược, tại trong đầu của nàng lăn lộn. Nàng sẽ trở thành hàng xóm láng giềng trong miệng trò cười, sẽ bị đâm cổ sống mang phá hại, càng sẽ cả một đời sống ở bản thân chán ghét trong bóng tối. Có thể là, nếu như không đáp ứng đâu. Giả Trương thị tấm kia tham lam sắc mặt, giả Húc Đông bộ kia bất tức bộ dạng, còn có Bừng Lạnh, Tiểu Đường, Hoài Hoa, ba đứa hài tử gào khóc đòi ăn miệng, đều giống như từng tòa đại sơn, ép tới nàng thở không nổi. Tần Hoài như thống khổ ôm lấy đầu, chẳng lẽ nàng thật muốn vì sinh tồn mà bán chính mình sao? Nàng nhớ tới giả Đông Húc, cái kia mặc dù ăn ngon lười làm, lại đối nàng coi như không tệ nam nhân. Bọn họ cũng đã từng trải qua vui vẻ thời gian, đã từng ước mơ qua tương lai. Nhưng là bây giờ, tất cả đều thành bọt nước. Nếu như hắn còn sống, nàng làm sao sẽ rơi xuống nông nỗi như thế? Hoài Như a, ngươi nghĩ kỹ chưa a? Giả Trương thị cái kia sắc nhọn âm thanh ở ngoài cửa vang lên, phá bỡ ban đêm yên tĩnh. Tần Hoài Như bỗng nhiên ngồi dậy, trái tim một trận cuồng loạn. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng không thể lại tiếp tục như vậy, nàng nhất định phải làm ra lựa chọn, vô luận cái lựa chọn này gian nan dường nào. Nàng mở cửa, nhìn đứng ở cửa ra vào Giả Trương thị, ánh mắt lạ thường bình tĩnh. Mụ, ngài vào đi. Giả Trương thị sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hoài Như sẽ là loại này phản ứng. Nàng nghi ngờ nhìn Tần Hoài Như một cái, mới cất bước đi vào trong nhà. Hoài Như a, ngươi cần nhắc thế nào? Sở Thiên tiểu tử kia, mặc dù bình thường nhìn xem chẳng ra sao cả, nhưng dù gì cũng là cái xưởng bên trong lãnh đạo, đi theo hắn, dù sao cũng so đi theo nhà chúng ta Đông Húc Cường. Giả Trương thị đặt mông ngồi tại bên giường, bắt đầu liễu lo không ngừng thuyết phục. Tần Hoài Như không nói một lời, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Giả Trương thị biểu diễn. Nàng biết, Giả Trương thị căn bản không quan tâm sống chết của nàng, nàng quan tâm chỉ là ích lợi của mình. Mụ, ngài nói đều đối. Tần Hoài Như đột nhiên mở miệng, đánh gãy Giả Trương thị lời nói, Sở Thiên là cái người tốt, hắn nguyện ý giúp nhà chúng ta có lẽ cảm kích hắn. Giả Trương thị ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cái này liền đúng nha. Ta liền biết ngươi là hiểu chuyện. Đợi ngày mai, ta liền đi cùng Sở Thiên tiểu tử kia nói, để hắn mau đem sự tình xử lý, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Tần Hoài Như nhìn xem Giả Trương thị bộ kia xấu xí sắc mặt, trong lòng một trận buồn nôn. Nàng cố nén trong lòng chán ghét, tiếp tục nói, "Mụ, ngài đừng nội, ta còn có điều kiện." "Điều kiện gì?" Giả Trương thị nụ cười trên mặt cứng đờ, cảnh giác nhìn xem Tần Hoài Như. "Ta muốn một số tiền lớn, ta muốn mang bọn nhỏ rời đi cái nhà này, cách các ngươi xa xa." Tần Hoài Như nói từng chữ từng câu, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Giả Trương thị sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Tần Hoài Như cái mũi chửi ầm lên, "Ngươi cái sao thai họa? Bạch Nhã Lang, ngươi dám? Đó là chúng ta lão giả nhà tiền, ngươi mơ tưởng lấy đi một điểm?" Tần Hoài Như lạnh lùng nhìn xem Giả Trương thị, trong ánh mắt không có một tia nhiệt độ, "Vậy ngài liền đi tìm ngài Sở Thiên a, nhìn hắn có thể hay không bị ngươi từ bỏ ta điều kiện này." Nói xong, Tần Hoài Như không tiếp tục để ý Giả Trương thị, quay người thổi tắt ngọn đèn. Trong phòng lập tức rơi vào một vùng tăm tối, chỉ có Giả Trương thị nặng nề tiếng thở dốc trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Hoài Như liền mang theo ba đứa hài tử rời đi tứ hợp viện. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào nàng muốn đi đâu, cũng không có quay đầu nhìn một chút. Nàng tựa như một cái bẻ gãy cánh chim, mang theo vết thương đầy người, thoát đi cái kia đã từng cầm tù nàng lồng giam. Mà Sở Thiên, mãi đến Tần Hoài Như rời đi rất lâu sau đó, mới biết được tin tức này. Hắn bỗng nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Hoài Như vậy mà lại chọn rời đi, mà còn đi quyết tuyệt như vậy. Tần Hoài Như, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Sở Thiên cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tần Hoài Như, cái này để hắn mất hết thể diện nữ nhân. Sở Thiên bỗng nhiên đem chén rượu nện ở trên tường, mảnh thủy tinh vỡ vang khắp nơi, đỏ tươi chất lỏng theo vách tường chảy xuôi, cực kỳ giống giờ phút này trong mắt của hắn thiêu đốt lửa giận. Thiện nhân này, nàng cho rằng nàng là cái gì? Dám đùa ta? Sở Thiên cắn răng nghiến lợi mắng, trong lòng dâng lên một cỗ bị hí lộng cảm giác nhục nhã. Hắn đường đường nhất cương sưởng chủ nhiệm, lại bị một cái quả phụ bày một đạo, còn dựng vào chính mình vất vả để giành được tích góp. Sở chủ nhiệm, bớt giận, không đáng vì loại người này sinh khí. Một bên Lý phó sưởng trưởng định hót với nụ, đồng thời đưa lên một khối khăn tay, nữ nhân này à, chính là tóc dài kiến thức ngắn, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng nàng chấp nhận. Sở Thiên tiếp nhận khăn tay, loạn xạ xoa xoa tay, nộ khí chưa tiêu, đại nhân có đại lượng, ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, cái này Tần Hoài Như, ta nhất định phải để cho nàng trả giá đắt. Lý phó sưởng trưởng con mắt hơi chuyển động, góp đến Sở Thiên bên hai, nhẹ giọng nói, ta nghe nói cái này Tần Hoài Như mang theo ba đứa hài tử, không nơi nương tựa, nói không chừng hiện tại liền chỗ ở đều không có, nếu không chúng ta hắn làm cái răng rắc động tắt tay, ánh mắt lóe lên một tia âm tàn.
Chương 221, muốn nói lại thôi. Chương 221, muốn nói lại thôi.
Sở Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng thoáng qua liền qua, thay vào đó là càng thêm ngoan lệ thần sắc, tốt. Liên theo ngươi nói xử lý. Ta cũng không tin, ta còn trị không được nàng một cái quả phụ. Vài ngày sau, một tin tức tại tứ hợp viện bên trong lan truyền nhanh chóng, Tần Hoài Như mang theo hài tử chạy trốn, cuốn đi giả ra tất cả tích góp. Ta đã nói rồi, cái này Tần Hoài Như liền không phải là cái đèn đã cả dầu. Còn không phải sao, nhìn xem nhu nhu nhược nhược, tâm cơ có thể sâu đâu. Đáng thương giả ra, vốn là đủ đáng thương, lần này thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Tứ hợp viện bên trong đám người nghị luận ầm ĩ, đối Tần Hoài Như hành động tràn đầy xem thường cùng trào phúng, lại không có người chú ý tới, giả Trương Thị trên mặt biểu lộ, trừ bi thương và phẫn nộ bên ngoài, còn ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác. Đắc ý. Mụ, ngài đừng khóc, việc này đều tại ta không tốt, là ta không xem trọng Hoài Như, để nàng giả Đông Húc Viền mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói. Khóc. Khóc có làm được cái gì? Ngươi đều chạy, tiền cũng không có, ngươi để ta sống thế nào a? Giả Trương Thị bỗng nhiên vỗ một cái bắt đùi, khóc trời khóc đất gào lên, thanh âm kia thê lương giống là muốn đem nóc phòng lật tung. Đều do cái kia Sở Thiên, là hắn câu dẫn Hoài Như, để nàng ném phu con rơi, cuốn đi nhà chúng ta tiền. Giả Trương Thị đột nhiên chỉ vào ngoài cửa, điên cuồng mà quát. Cái gì? Sở Thiên? Giả Đông Húc một mặt khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chuyện này vậy mà lại cùng Sở Thiên dính líu quan hệ. Chính là hắn. Đêm hôm đó, ta tận mắt nhìn thấy hắn lén lén lút lút vào Hoài Như nhà, còn đưa Hoài Như một số tiền lớn. Giả Trương Thị càng nói càng kích động, nước bọt đều phun đến Giả Đông Húc trên mặt. Giả Đông Húc sửng sốt, hắn mặc dù ngu dốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có não. Hắn biết, lấy nhà hắn điều kiện, Sở Thiên căn bản không có lý do đi câu dẫn Tần Hoài Như, càng không khả năng vô duyên vô cớ cho nhà bọn họ tiền. Mụ, ngài là không phải sai lầm. Sở chủ nhiệm hắn. Hắn vì cái gì muốn làm như thế? Giả Đông Húc nghi hoặc mà hỏi thăm. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì Giả Trương Thị nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nàng ý thức được chính mình kém chút nói lộ ra miệng. Vì cái gì? Giả Đông Húc hỏi tới, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Giả Trương Thị ánh mắt lập lòe, ấp úng nói, không có gì. Dù sao chính là hắn câu dẫn Hoài Như, làm hại nhà chúng ta phá người vong. Giả Đông Húc nhìn xem Giả Trương Thị từ ngữ mập mờ bộ dạng, trong lòng càng thêm hoài nghi, hắn quyết định tự mình đi tìm Sở Thiên hỏi thăm rõ ràng. Hắn kéo lấy quẻ chân, khập khiễng đi đến nhất cương xưởng, tìm tới Sở Thiên văn phòng, lại bị báo cho Sở Thiên không tại. Sở chủ nhiệm đi đâu? Giả Đông Húc chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng, Sở chủ nhiệm không có nói văn phòng nhân viên qua loa hồi đáp. Giả Đông Húc thất vọng rời đi nhất cương xưởng, hắn chẳng có mục đích đi trên đường, trong lòng tràn đầy mê man cùng phẫn nộ. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết nên tin ai. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đó là Tần Hoài Như. Giả Đông Húc sững sờ ngay tại chỗ, rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác. Nhưng khi hắn nhìn chăm chú lại nhìn lúc, thân ảnh kia nhưng lại biến mất tại đám người bên trong, không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Giả Đông Húc trong lòng phạm nói thầm, có thể cái kia tư thái, vậy đi bộ tư thế, rõ ràng chính là Tần Hoài Như. Hắn thất hồn lạc phách về tới tứ hợp viện, vừa vào cửa, liền thấy Giả Trương Thị đang ngồi ở viện tử bên trong, một bên cắn hạt dưa, một bên cùng các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm, trên mặt đâu còn có nửa phần bi thương và phẫn nộ, rõ ràng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mụ, ngài làm sao? Giả Đông Húc muốn nói lại thôi, hắn không biết nên làm sao mở miệng chất vấn. Làm sao vậy? Ngươi còn biết trở về à? Ta cho rằng ngươi đi theo ngươi tốt tức phụ bỏ trốn đâu. Giả Trương Thị nghiêng qua hắn một cái, âm dương quái khí nói. Mụ, ngài nói cái gì đó? Hoài Như nàng làm sao vậy? Nàng không phải liền là cái dâm loạn tiện nhân sao? Để đó thật tốt thời gian bất quá, nhất định muốn đi theo dã nam nhân chạy, còn cuốn đi trong nhà tất cả tiền, ngươi còn có mặt mũi thay nàng nói chuyện. Giả Trương Thị bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Giả Đông Húc cái mũi mắng. Giả Đông Húc bị mắng á khẩu không trả lời được, hắn há to miệng, muốn phản bác, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong lòng của hắn minh bạch, Giả Trương Thị đây là tại cố ý khích giận hắn, có thể hắn mà lại liền dính chiêu này. Mụ, ngài đừng nói nữa, ta biết sai, đều là lỗi của ta, là ta không có bản lĩnh, không có chiếu cố tốt Hoài Như, để nàng Giả Đông Húc túi đầu, nghẹn ngào nói. Biết sai. Ngươi sai ở đâu? Ngươi sai liền sai tại quá bất đức, quá vô dụng. Nhân gia Sở Thiên ngoắc ngoắc ngón tay, vợ của ngươi liền hấp tấp theo sát chạy, ngươi còn có cái gì dùng? Giả Trương Thị càng nói càng kích động, nước bọt đều phun đến Giả Đông Húc trên mặt. Sở Thiên, cái này cùng Sở Thiên có quan hệ gì? Giả Đông Húc một mặt mờ mịt, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chuyện này làm sao sẽ cùng Sở Thiên dính líu quan hệ? Làm sao không quan hệ? Đêm hôm đó, ta tận mắt nhìn thấy hắn vào Hoài Như nhà, còn đưa Hoài Như một số tiền lớn. Nếu không phải hắn câu dẫn Hoài Như làm sao sẽ bỏ xuống ngươi cùng hài tử, chạy theo người khác? Giả Trương Thị khàn cả giọng mà quát. Giả Đông Húc chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phản phất có một vạn con ong mật ở bên tai vang lên ong ong. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình toàn tâm toàn ý đối đại thế tử, vậy mà lại phản bội chính mình, mà cái kia hắn đã từng coi là ân nhân Sở Thiên, vậy mà lại là tất cả những thứ này kẻ đầu têu. Hắn cảm giác chính mình tâm tượng là bị đao cắt đồng dạng, đau đến không thể thở nổi. Hắn đột nhiên nhớ tới trên đường nhìn thấy một màn kia thân ảnh quen thuộc, chẳng lẽ cái kia thật là Tần Hoài Như? Chẳng lẽ nàng thật không có chạy trốn, mà là cùng Sở Thiên cùng một chỗ? Hắn muốn đi tìm Sở Thiên, hắn muốn hỏi cái rõ ràng, hắn nếu biết rõ tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giả Đông Húc giống một đầu bị chọc giận châu đực, đỏ hồng mắt trên đường mạnh mẽ đâm tới. Trong đầu hắn lộn xộn, Tần Hoài như âm dung tiếng mạo, Sở Thiên nụ cười dối trá, Giả Trương Thị tranh chua chửi mắng, giống chiếu phim đồng dạng tại trong đầu hắn đan vào thoáng hiện. Sở Thiên, Sở Thiên, lại là Sở Thiên. Vì cái gì chuyện tốt đều khiến hắn chiếm hết, vì cái gì chính mình rơi xuống tình cảnh như vậy, hắn còn muốn đến cắm một đao. Giả Đông Húc càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, hận không thể đem Sở Thiên chém thành muôn mảnh. Hắn một đường lao nhanh, vậy mà bất chi bất giác liền chạy tới Sở Thiên cửa nhà. Nhìn trước mắt nhà này tầng hai tiểu lâu, gạch đỏ ngói xanh, giường cột chạm trổ, tại một mảnh bụi bẩn tứ hợp viện bên trong lộ ra đặc biệt khí phái, Giả Đông Húc lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hắn dùng sức vỗ cửa lớn màu đỏ son, phát ra phanh 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 tiếng vang, cả kinh trong nội viện mấy cái bồ câu đạp nước cánh bay lên không trung. Ai vậy? Giữa ban ngày, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một cái không nhịn được âm thanh từ trong nội viện truyền đến. Chương 222, nũng nịu âm thanh. Chương 222, nũng nịu âm thanh. Rất nhanh, đại môn bị mở ra, một người mặc áo lót tinh trắng nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào, chính là Sở Thiên. Hắn nhìn xem tờ hồng hộp mặt giận dữ Giả Đông Húc, chân mày hơi nhíu lại, "Là ngươi à, có chuyện gì sao?" "Sở Thiên, ngươi đem nàng dâu của ta lừa gạt đến đi đâu rồi? Ngươi cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử." Giả Đông Húc chỉ vào Sở Thiên cái mũi, chửi ầm lên. "Giả Đông Húc, ngươi nổi điên làm gì? Đem lời nói rõ ràng ra." Sở Thiên một cái mở ra Giả Đông Húc tay, sắc mặt cũng trầm xuống. "Ta nổi điên? Nàng dâu của ta cùng người chạy, cuốn đi trong nhà tất cả tiền, ngươi còn hỏi ta nổi điên làm gì? Ngươi ít cho ta giả ngu, mụ ta tận mắt nhìn thấy ngươi cho Tần Hoài như một số tiền lớn, ngươi còn dám nói không có quan hệ gì với nàng." Giả Đông Húc giận dữ hét, nước bọt đều phun đến Sở Thiên trên mặt. Sở Thiên lấy khăn tay ra xoa xoa mặt, cười lạnh nói, "Giả Đông Húc, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi nói ta cho Tần Hoài như tiền, có cái gì chứng cứ? Mụ mụ ngươi tuổi đã cao, ánh mắt không dùng được đi. Ngươi, ngươi đây là chống chế. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, ngươi chính là coi trọng nàng dâu của ta, nghĩ thừa lúc vắng mà bảo, có phải là?" Giả Đông Húc tức hồn hển nói, "Thả ngươi nương cầu thí." Sở Thiên cuối cùng không thể nhịn được nữa, một quyền vung hướng Giả Đông Húc mặt. Phanh một tiếng vang trầm, Giả Đông Húc bị đánh đến một cái lảo đảo, khóe miệng lập tức chảy ra một tia máu tươi. Hắn bụm mặt, khó có thể tin mà nhìn xem Sở Thiên, phản phất không quen biết trước mắt người này giống như. "Sở Thiên, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi đánh ngươi làm sao vậy? Liền ngươi mắt con vô dụng này, lão tử đã sớm muốn đánh ngươi." Sở Thiên không đợi Giả Đông Húc nói xong, lại làm một chân đá vào trên bụng của hắn, trực tiếp đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Khu cụ Giả Đông Húc ôm bụng, thống khổ co rúm ở trên mặt đất, nửa ngày nói không ra lời. "Giả Đông Húc, ta cho ngươi biết, Tần Hoài như cùng ngươi không vượt qua nổi, đó là chính ngươi vấn đề, đừng đem nước bẩn hướng trên người ta hát. Ta Sở Thiên đi ngay ngồi thẳng, muốn cái dạng gì nữ nhân không có, cần gì phải đi đoạt ngươi phá hải." Sở Thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Giả Đông Húc, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. "Ngươi, ngươi ngập máu phun người, nàng dâu của ta không phải phá hải." Giả Đông Húc dãy rủa lấy muốn bỏ dậy, lại bởi vì đau đớn lại lần nữa ngã nhào trên đất. "Có phải là phá hải, chính ngươi trong lòng rõ ràng." Sở Thiên cười lạnh một tiếng, "Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, Tần Hoài như sự tình không quan hệ với ta. Ngươi nếu là còn dám đến quấy rối ta, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, Sở Thiên không tiếp tục để ý Giả Đông Húc, quay người đi vào biệt tử, phanh một tiếng đóng lại cửa lớn. Giả Đông Húc nằm trên mặt đất, cảm giác toàn thân xương đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn nhìn xem cửa lớn đóng chặt, nghe lấy trong nội viện truyền đến tiếng cười cười nói nói, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn hận, hận Sở Thiên, hận Tần Hoài Như, càng hận chính mình. Đúng lúc này, một cái nũng nịu âm thanh ở bên tai vang lên, "Nha, đây không phải là Giả Đông Húc sao? Làm sao nằm trên mặt đất, bị người đánh?" Giả Đông Húc khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy một cái trang điểm dày và đậm nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, chính cười như không cười nhìn xem hắn. Là Từ Tuệ Chân. Giả Đông Húc cảm giác một cỗ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại vô lực lại lần nữa té ngã. Từ Tuệ Chân che miệng, khanh khách cười lên, tiếng cười kia tại lúc này nghe tới là như vậy chói tai, giống như là đang cười nhạo hắn bất lực cùng thất bại. "Giả Đông Húc, ngươi cũng có hôm nay." Từ Tuệ Chân đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng đắc ý, "Lúc trước ngươi vì Tần Hoài như tiện nhân kia, đem ta vung, hiện tại hối hận đi." Giả Đông Húc cắn răng, không nói một lời. Hắn không muốn cùng Từ Tuệ Chân nói nhiều một câu, nữ nhân này trong mắt hắn chính là một cái thế lực tiểu nhân, lúc trước trèo lên chính mình, bất quá là nhìn chúng hắn công tác cùng gia đình điều kiện, bây giờ gặp hắn nghèo túng, tự nhiên là lộ ra bộ mặt thật. "Làm sao? Câm. Ngươi không phải rất có thể nói sao? Ngươi không phải nói muốn để Tần Hoài như được sống cuộc sống tốt sao? Ngươi bây giờ ngược lại để nàng được sống cuộc sống tốt à?" Từ Tuệ Chân không chút lưu tình chế nhạo, mỗi một câu lời nói cũng giống như một cái dao nhọn, hung hăng đâm vào Giả Đông Húc trái tim bên trên. "Lan, ngươi cút cho ta." Giả Đông Húc giận dữ hét, âm thanh khàn giọng, lại tràn đầy cảm giác bất lực. "Nha, còn dám hung ta? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là đứa hành gì, một cái bị người đánh đến giống như chó chết đồ bỏ đi, có tư cách gì hung ta?" Từ Tuệ Chân cười lạnh nói, "Ta cho ngươi biết, Giả Đông Húc, ngươi hôm nay rơi xuống tình trạng này, đều là ngươi tự tìm. Ai bảo ngươi như vậy ngu ngốc, bị Tần Hoài như cái kia hồ ly tinh mê đến xoay quanh, phải bị nàng lừa gạt." Giả Đông Húc chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lỗ tai vang lên ong ong, Từ Tuệ Chân âm thanh phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến, hắn muốn phản bác, lại một câu đều nói không đi ra. Từ Tuệ Chân gặp hắn bộ dáng này, trong lòng càng thêm đắc ý, tiếp tục nói, ngươi cho rằng Tần Hoài Như thật yêu ngươi sao? Nàng bất quá là tại lợi dụng ngươi mà thôi. Ngươi xem một chút nàng cho ngươi sinh cái quái gì, một cái bồi thường tiền hàng. Nếu không phải mụ mụ ngươi đau lòng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy được Tần Hoài Như? Ngươi cũng không nghĩ một chút, liền nhà ngươi điều kiện kia, Tần Hoài Như dựa vào cái gì gả cho ngươi? Còn không phải nhìn chúng ngươi ngốc, dễ bị lừa. Đủ rồi. Giả Đông Húc đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Từ Tuệ Chân, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Từ Tuệ Chân bị hắn ánh mắt này giật nảy mình, vô ý thức lui về sau một bước, nhưng lập tức lại nghĩ tới chính mình không cần thiết sợ hắn, vì vậy ưỡn ngực bước, khiêu khích nhìn xem hắn, làm sao, ngươi còn muốn đánh ta phải không? Chỉ bằng ngươi? Cũng không nhìn một chút chính mình hiện tại cái dạng gì, cùng cái chó nhà có tang giống như, còn muốn đánh ta? Giả Đông Húc cũng nhịn không được nữa, dây rủa lấy muốn đứng lên, nhưng vết thương trên người đau để hắn căn bản là không có cách động đậy. Từ Tuệ Chân gặp hắn cái bộ dáng này, càng thêm không chút kiêng kỵ nở nụ cười, tiếng cười kia tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt. Ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Giả Đông Húc cắn răng nghiến lợi nói, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Ta cười ngươi ngu ngốc à? Giả Đông Húc, ngươi thật sự là ta gặp qua ngu xuẩn nhất nam nhân. Từ Tuệ Chân cười đến ngửa tới ngửa lui, ngươi bị Tần Hoài Như lửa còn chưa đủ à? Nàng hiện tại cùng dã nam nhân chạy, ngươi còn che chở nàng? Ta cho ngươi biết, Giả Đông Húc, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Đáng đời ngươi bị đội nón xanh, đáng đời ngươi bị ném bỏ. Ngậm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Giả Đông Húc giống giận, trong mắt phẫn nộ gần như muốn phun ra ngoài. Hắn dãy rủa lấy muốn nhào về phía Từ Tuệ Chân, muốn xé nát nàng tâm kia đáng ghét sắc mặt, nhưng thân thể lại không nghe sai bảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tiếp tục ở trước mặt mình giễu võ dương ai. Từ Tuệ Chân nhìn xem hắn bộ này bất lực phản bác bộ dáng, trong lòng khoái cảm đạt tới đỉnh phong. Nàng cúi người xuống, góp đến Giả Đông Húc bên hai, dùng một loại tràn đầy dụ hoặc âm thanh nói, "Giả Đông Húc, ngươi biết không? Lúc trước ngươi nếu là lựa chọn ta, ngươi bây giờ liền sẽ không chật vật như vậy. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, để ngươi được sống cuộc sống tốt." Nói đến đây, Từ Tuệ Chân cố ý dừng lại một chút, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Giả Đông Húc gò má, trong mắt tràn đầy trêu chọc cùng trêu tức. Chương 223, thử. Thứ gì? Chương 223, thử. Thứ gì? Ngươi nằm mơ. Giả Đông Húc đông nhiên quay đầu, né tránh nàng đụng vào, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng căm hận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta liền xem như chết, cũng sẽ không coi trọng ngươi loại này dâm loạn đồ đê tiện. Từ Tuệ Chân biểu lộ nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng nàng rất nhanh liền che giấu đi qua, thay đổi một bộ điểm đạm đáng yêu rằng, "Dốc, ôn nhu nói, Đông Húc, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta đây? Ta cũng là vì tốt cho ngươi a. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng, Tần Hoài Như căn bản là không của ngươi, ngươi một người đáng thương biết bao a, không cần ngươi giả mù sa mưa." Giả Đông Húc đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, "Lan, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi." Từ Tuệ Chân còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng nhìn thấy Giả Đông Húc trong mắt cái kia không che giấu chút nào chán ghét, biết nói thêm gì nữa cũng không có tế tại sự tình, vì vậy hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. "Hừ, thứ gì?" Giả Đông Húc hướng về Từ Tuệ Chân bóng lưng phun một bãi nước miếng, trong mắt tràn đầy xem thường cùng kinh thường. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tần Hoài Như Giả Đông Húc gần như không dám tin vào hai mắt của mình, hắn dùng sức chớp chớp, sợ là chính mình xuất hiện ảo giác. Có thể là, coi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, cái kia thân ảnh quen thuộc y nguyên đứng ở nơi đó, không phải người khác, chính là Tần Hoài Như. Nàng xem ra tiểu thụy rất nhiều, nguyên bản trắng non trên mặt mất đi huyết sắc, hốc mắt hăm sâu, đã từng sáng tỏ hai mắt giờ phút này cũng ảm đạm vô quang. Nhưng nàng y nguyên mặc kiện kia tẩy tới trắng bệnh vải xanh toái hoa áo, chỉ là nguyên bản tươi đẹp đóa hoa màu đỏ bây giờ cũng chút bỏ thành nhàn nhạt hồng nhạt. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc xông lên đầu, phẫn nộ ủy khuất nhớ còn có một tia khó nói lên lời hy vọng. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Giả Đông Húc âm thanh khàn khàn mà khô khốc, giống như là rất lâu chưa từng mở miệng nói chuyện đồng dạng. Tần Hoài Như không có trả lời, chỉ là yên lặng đi đến bên giường, cầm trong tay xách theo một cái túi lưới đặt ở trên tủ đầu giường. Túi lưới bên trong hai cái hộp cơm, tản ra nhàn nhạt mùi cơm chín. "Ta mang cho ngươi chút đồ ăn." Tần Hoài Như âm thanh rất nhẹ, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống là đang tận lực tránh né lấy Giả Đông Húc ánh mắt. Giả Đông Húc nhìn xem hai cái kia một cơm, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, nói không ra lời. Hắn không biết nên nói cái gì, nên làm những gì. Ngươi ăn cơm sao? Trầm mặc rất lâu, Giả Đông Húc cuối cùng tìm về thanh âm của mình. Tần Hoài Như lắc đầu, không nói gì. Giả Đông Húc dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, lại bị vết thương trên người đau lôi kéo trở về. Hắn đau hít sâu một hơi, trên trán nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. "Ngươi đừng nhúc nhích." Tần Hoài Như thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối cùng lo lắng. Giả Đông Húc sửng sốt, hắn cảm thụ được Tần Hoài Như trên tay chuyển đến nhiệt độ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây là từ khi nàng rời đi phía sau, bọn họ lần thứ nhất như vậy thân cận. "Ngươi không sao chứ?" Giả Đông Húc nhìn xem Tần Hoài Như, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Ta không có việc gì." Tần Hoài Như lắc đầu, đem một cái hộp cơm mở ra, đựng ra một bát cháo, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới Giả Đông Húc trước mặt, "Ngươi ăn một chút ta." Giả Đông Húc nhìn trước mắt bát này nóng hổi cháo hoa, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đã từng, đây là hắn chán ghét nhất đồ ăn, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy bát này cháo hoa là thế gian vị ngon nhất món ngon. Hắn tiếp nhận bát, từng ngụm uống. Cháo hoa rất nóng, lại ấm áp hắn dạ dày, cũng ấm áp hắn băng lãnh tâm. "Ăn từ từ, đừng nghẹn." Tần Hoài Như ở một bên nhẹ nói, trong mắt tràn đầy đau lòng. Giả Đông Húc uống xong cháo, Tần Hoài Như lại mở ra một những hộp cơm, bên trong chứa hai cái bánh bao chay cùng một đĩa dưa muối. Đây là Giả Đông Húc nhìn xem những thức ăn này, hơi nghi hoặc một chút. Đây là ta từ xưởng bên trong nhà ăn đánh. Tần Hoài Như giải thích nói, sư phó của phòng ăn nhìn ta đáng thương, nhiều cho ta một cái bánh bao. Giả Đông Húc nhìn xem hai cái kia bánh bao chay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đương nhiên biết, đầu năm nay lương thực có nhiều quý giá, chớ nói chi là ở trong xưởng nhà ăn mua cơm, nhiều muốn một cái bánh bao, không biết muốn phí bao nhiêu miệng lưỡi. Ngươi ăn sao? Giả Đông Húc hỏi, âm thanh có chút run rẩy. Tần Hoài Như lắc đầu, ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Ngươi Giả Đông Húc còn muốn nói nhiều cái gì, đã thấy Tần Hoài Như đột nhiên đứng dậy, đem hộp cơm thu thập xong, thả lại túi lưới bên trong. Ngươi đi làm cái gì? Giả Đông Húc hỏi, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối. Ta cần phải trở về. Tần Hoài Như cúi đầu, âm thanh rất nhẹ, giống như là đang trốn tránh cái gì. Trở về? Về đến nơi đâu? Giả Đông Húc một phát bắt được tay của nàng, ngữ khí cấp thiết. Tần Hoài Như thân thể rõ ràng run rẩy một cái, nhưng nàng lại không có thoát khỏi, chỉ là cúi đầu, trầm mặc không nói. Ngươi nói chuyện a? Ngươi muốn về đến nơi đâu? Giả Đông Húc nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy bất an cùng hoảng hốt. Ta Tần Hoài Như cắn môi, tựa hồ đang dãy rủa cái gì. Ngươi có phải hay không muốn trở về tìm hắn? Giả Đông Húc âm thanh đột nhiên tăng lên, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tần Hoài Như thân thể run lên bần bật, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt, lại quật cường không chịu rơi xuống. Là, ta muốn trở về tìm hắn. Ta ba, một cái vang dội bạt tai đánh gãy Tần Hoài Như lời nói. Giả Đông Húc không thể tin nhìn xem chính mình tay, hắn vậy mà đánh nàng, đánh cái này hắn đã từng xin thề muốn một đời một thế bảo vệ nữ nhân. Tần Hoài Như bụm mặt, nước mắt im lặng trượt xuống, trong mắt tràn đầy thụ thương cùng tuyệt vọng. Ngươi đánh ta? Nàng âm thanh run rẩy, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Ta Giả Đông Húc há to miệng, muốn xin lỗi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tần Hoài Như đau thương cười một tiếng, nước mắt làm mơ hồ cặp mắt của nàng. Ngươi đánh ta? Ngươi có tư cách gì đánh ta? Nàng đỗng nhiên hất ra Giả Đông Húc tay, quay người hướng phòng bệnh bên ngoài chạy đi. Hoài Như, ngươi đừng đi. Giả Đông Húc muốn đuổi theo ra đi, lại bởi vì vết thương trên người đau mà không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Hoài Như thân ảnh biến mất tại cửa phòng bệnh, tuyệt vọng cùng hối hận giống như nước thủy triều đem hắn chìm ngập. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Giả Đông Húc một người, hắn vô lực ngồi liệt tại trên giường, nước mắt im lặng trượt xuống, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng. Buổi tối, viện tử bên trong sớm liền đầy áp người, đại nhân tiểu hài đều rối cổ, mong mỏi. Hứa Đại Mậu dương dương đắc ý chỉ huy mọi người, bày ra máy chiếu phim, điều chỉnh thử thiết bị. Đại Mậu, ngươi thật là có bản lĩnh, cái đồ chơi này ngươi là từ đâu lấy được? Chính là, đây chính là vật hiếm có a, tiểu tử ngươi phát tài. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, trong giọng nói tràn đầy ghen tị cùng ghen ghét. Hứa Đại Mậu đắc ý cười, ra vẻ thần bí nói, đây chính là ta thật vất vả mới lấy được, các ngươi sẽ chờ xem phim a, cam đoan để các ngươi mở rộng tầm mắt. Chương 224, đau đớn kịch liệt. Chương 224, đau đớn kịch liệt. Giả Đông Húc ngơ ngác ngồi ở trên giường, bên hai còn vang vọng Tần Hoài Như lời nói, mỗi một chữ cũng giống như đao nhọn đồng dạng như kim châm hắn tâm. Hắn đột nhiên nện một cái ván giường, hối hận cùng tự trách giống như rắn độc gặm nuốt nội tâm hắn. Hắn làm sao cũng có thể động thủ đánh nàng đâu? Cái này vì hắn, vì cái nhà này trả giá tất cả nữ nhân. Hắn dãy rủa lấy muốn xuống giường, có thể là đau đớn kịch liệt để hắn không cách nào động đậy. Hắn vô lực tê liệt ngã xuống tại trên giường, nước mắt làm mơ hồ cặp mắt của hắn. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, xòa trụ bưng một cái hộp cơm đi đến. Nha, đây là làm sao vậy? Mới một hồi không thấy, làm sao còn khóc bên trên? Xòa trụ nhìn xem Giả Đông Húc hai mắt sưng đỏ, treo kẹo nói. Giả Đông Húc không để ý đến hắn, chỉ là đem đầu mặt về phía một bên, không muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình yếu ớt một mặt. Xòa trụ thấy thế, cũng không tại treo kẹo hắn, đem hộp cơm đặt ở trên tủ đầu giường, nói, đi, đừng khóc, bao lớn chút chuyện à? Đến, chưa ăn cơm. Giả Đông Húc lắc đầu, không nói gì. Hắn hiện tại chỗ nào còn ăn được cơm? Xòa trụ thở dài, ngồi ở mép giường, nói, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, có thể là ngươi cũng phải nghĩ Hoài Như, nàng cũng không dễ dàng à. Ta đều biết rõ. Giả Đông Húc nghẹn ngào nói, có thể là ta khống chế không nổi chính ta ngươi a, chính là quá xúc động. Xòa trụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, Hoài Như một cái nữ nhân, mang theo ba đứa hải tử, còn muốn chiếu cố ngươi, nàng dễ dàng sao? Nàng nếu là trong lòng không có ngươi, đã sớm chạy theo người khác. Giả Đông Húc trầm mặc, xòa trụ lời nói giống từng cây châm đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn. Hắn biết, xòa trụ nói đều là đúng, có thể là hắn chính là không cách nào khống chế chính mình cảm xúc. Đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn cơm trước đi. Xòa trụ đem hộp cơm đưa tới trước mặt hắn, đây là ta đặc biệt cho ngươi làm, ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Giả Đông Húc nhìn trước mắt thơm ngào ngạt thịt kho tàu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây là hắn trước đây thích ăn nhất đồ ăn, nhưng là bây giờ, hắn lại một điểm khẩu vị đều không có. Nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Xòa trụ thúc giục nói. Giả Đông Húc miễn cưỡng cầm lấy bữa, kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, lại cảm thấy nhạt như nước ốc. Xòa trụ thấy thế, cũng không tại miễn cưỡng hắn, chỉ là yên lặng dọn dẹp trên tủ đầu giường đồ vật. Trụ tử Giả Đông Húc đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Xòa trụ sửng sốt một chút, lập tức vừa cười vừa nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ngươi có thể là chúng ta trong viện tối cường tên đô con, làm sao lại vô dụng? Có thể là ta hiện tại. Giả Đông Húc cười khổ lắc đầu, ta hiện tại cái gì đều không làm được, còn muốn Hoài Như chiếu cố ta cái này có cái gì? Ai còn không có cái ốm đau thời điểm? Chờ ngươi tốt, lại cẩn thận bồi thường Hoài Như không được sao? Xòa trụ an ủi. Giả Đông Húc trầm mặc, hắn biết, xòa trụ nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể là hiện thực lại rất tàn khốc. Hắn hiện tại cái dạng này, còn có thể hay không tốt đều là ẩn số, chớ nói chi là bồi thường Tần Hoài Như.
Chủ tử, ngươi nói Giả Đông Húc do dự một chút, vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng, ngươi nói, Hoài Như nàng, nàng thật vẫn yêu ta sao?
Xòa trụ nhìn xem Giả Đông Húc, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể là cuối cùng vẫn là không nói gì.
Ngươi tại sao không nói chuyện?
Giả Đông Húc đội bằng hỏi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, Hoài Như nàng, nàng đã không thích ta?
Đông Húc xòa trụ thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có một số việc, chính ngươi trong lòng rõ ràng liền tốt, cần gì phải ta nói ra đâu.
Giả Đông Húc sửng sốt, xòa trụ lời nói giống một chậu nước lạnh dội tắt hắn một tia hy vọng cuối cùng. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong đầu không ngừng chiếu lại Tần Hoài Như rời đi lúc ánh mắt, tuyệt vọng cùng đau lòng giống như là thủy triều đem hắn chìm ngập.
Giả Đông Húc tâm chìm đến đáy cốc, xòa trụ lời nói giống một cái đau cùn, cắt hắn một lỗ ly, mỗi một cái đều để hắn đau đến không muốn sống.
Hắn hiểu được xòa trụ ý tứ, lại không muốn thừa nhận.
Tần Hoài Như đối hắn tốt, đối hắn chiếu cố, chẳng lẽ đều là giả dối sao?
Hắn tình nguyện tin tưởng, Tần Hoài Như chỉ là quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ đối hắn lãnh đạo.
Xòa trụ nhìn xem Giả Đông Húc vẻ mặt hôi bại, trong lòng cũng không dễ chịu.
Hắn làm sao không biết Giả Đông Húc trong lòng khổ?
Có thể là có một số việc, hắn không thể nói, cũng không dám nói.
Hắn sợ chính mình một khi nói, liền sẽ triệt để hủy Giả Đông Húc hy vọng cuối cùng.
Trong phòng bệnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Giả Đông Húc kiềm chế tiếng hít thở cùng ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét.
"Chủ tử, ta nghĩ cầu ngươi một việc."
Giả Đông Húc đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn đến kịch liệt.
"Ngươi nói, chuyện gì?"
Xòa trụ vội vàng nói.
"Ngươi giúp ta,
giúp ta nhìn một chút Hoài Như."
Giả Đông Húc khó khăn nói, "Ta sợ."
"Ta sợ nàng, ngươi sợ nàng cái gì?"
Xòa trụ nhíu mày hỏi, "Hoài Như là ai ngươi còn không rõ ràng làm sao?
Nàng còn có thể chạy phải không?"
"Ta không phải ý tứ kia." Giả Đông Húc vô lực lắc đầu, "Ta là sợ. Ta sợ nàng quá cực khổ, ta sợ nàng." Hắn không có nói thêm gì nữa, nhưng Xòa trụ minh bạch hắn ý tứ. Hắn sợ Tần Hoài Như một người nhịn không được, sợ nàng tài giá, sợ nàng vứt bỏ hắn cùng hải tử.
Xòa trụ thở dài, hắn biết Giả Đông Húc trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
"Ngươi yên tâm đi, ta biết."
Hắn vô vô Giả Đông Húc tay, "Hoài Như bên kia, ta sẽ giúp ngươi nhìn.
Ngươi liền yên tâm dưỡng bệnh, đừng nghĩ những cái kia có không có."
Giả Đông Húc cảm kích nhìn xem Xòa trụ, hắn biết, tại cái này viện tử bên trong, trừ Xòa trụ, hắn đã không có người có thể dựa.
Mấy ngày kế tiếp, Xòa trụ mỗi ngày đều đến bệnh viện chiếu cố Giả Đông Húc, cho hắn mang cơm, bồi hắn tán gẫu, hết sức làm cho hắn vui vẻ một điểm. Có thể là Giả Đông Húc nhưng thủy chung cao hứng không nổi, trong lòng của hắn giống ép một khối đá lớn, để hắn không thở nổi. Hắn không giờ khắc nào không tại lo lắng Tần Hoài Như, lo lắng nàng có thể hay không bức bỏ chính mình, lo lắng nàng có thể hay không cùng nam nhân khác tốt. Ngày này, Xòa trụ đến bệnh viện thời điểm, phát hiện Giả Đông Húc cảm xúc đặc biệt xa xút.
"Làm sao vậy, Đông Húc?"
Xòa trụ lo lắng mà hỏi thăm, "Có phải là chỗ nào không thoải mái?"
Giả Đông Húc lắc đầu, "Chủ tử, ta nghĩ ra viện."
Xòa trụ sửng sốt một chút, "Ra viện? Bác sĩ nói thế nào?"
"Người bệnh còn chưa hết đâu."
"Ta không sao, ta tốt nhiều."
Giả Đông Húc nói, "Ta không nghĩ lại ở bệnh viện, ta nghĩ về nhà."
Xòa trụ biết Giả Đông Húc đây là nhớ nhà, chuẩn xác hơn nói là nghĩ Tần Hoài Như cùng bọn nhỏ.
Có thể là tình trạng cơ thể của hắn thật thích hợp ra viện sao?
Có thể là chủ tử, ngươi liền để ta ra viện a.
Giả Đông Húc bắt lấy Xòa trụ tay, "Ba người, ta nghĩ về nhà, ta nghĩ Hoài Như, ta nghĩ bọn nhỏ." Thanh âm của hắn nghẹn nào, viền mắt cũng đỏ lên.
Xòa trụ nhìn xem Giả Đông Húc mặt mũi tiểu tụy cùng khẩn cầu ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, cuối cùng vẫn là đáp ứng.
"Đi, ta giúp ngươi cùng bác sĩ nói."
Chương 225, ngươi cút cho ta.
Chương 225, ngươi cút cho ta.
Xong xuôi thủ tục xuất viện, Xòa trụ đỡ Giả Đông Húc trở về nhà. Vừa vào cửa sân, liền thấy Tần Hoài Như đang ở trong sân giặt quần áo, ba đứa hài tử thì ở một bên chơi đùa. Nghe đến động tĩnh, Tần Hoài Như ngẩng đầu, nhìn thấy Giả Đông Húc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, "Đông Húc, ngươi tại sao trở lại?"
Giả Đông Húc nhìn xem Tần Hoài Như, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, tóc cũng có chút lộn xộn, khóe mắt tựa hồ còn có nước mắt.
Trong lòng của hắn đau nhói, mở hai tay ra, "Hoài Như, ta trở về."
Tần Hoài Như thả ra trong tay y phục, bước nhanh đi đến Giả Đông Húc trước mặt, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt."
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Giả Đông Húc mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng yêu mến.
Giả Đông Húc tham lam nhìn xem Tần Hoài Như, giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Xòa trụ thấy cảnh này, lặng lẽ lui sang một bên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
Xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa, Tần Hoài Như vẫn là yêu Giả Đông Húc.
Đúng lúc này, một cái khôi nô cao lớn thân ảnh xuất hiện tại cửa sân, trong tay hắn xách theo túi lưới bên trong một chút trái cây cùng đồ hộp. Nhìn thấy người trong viện, trên mặt hắn lộ ra một cái sang sảng nụ cười, "Nha, đều ở đây. Ta mua chút hoa quả, mọi người cùng nhau nếm thử."
Nhìn người tới, Tần Hoài Như sắc mặt hơi đổi, mà Giả Đông Húc sắc mặt thì nháy mắt thay đổi đến xanh xám.
"Người tới làm gì?"
Giả Đông Húc cắn răng nghiến lợi nói.
"Người tới chính là Hứa Đại Mậu, tứ hợp viện bên trong nhất khôn khéo khéo đưa đẩy, cũng là nhất khiến người chán ghét người một trong."
"Đông Húc, ngươi nói gì vậy? Ta tới nhìn ngươi một chút không được sao?"
Hứa Đại Mậu cười ha hả nói, hoàn toàn không để ý đến Giả Đông Húc địch ý, không cần ngươi giả mù sa mưa.
Giả Đông Húc giận dữ hét, "Ngươi cút cho ta."
Hứa Đại Mậu nụ cười trên mặt cứng một cái, lập tức lại khôi phục bình thường, "Đông Húc, ngươi làm sao có thể nói chuyện với ta như vậy đâu? Ta hảo ý đến xem ngươi, ngươi làm sao lăn?"
Giả Đông Húc lại lần nữa gầm thét, thân thể của hắn mặc dù suy yếu, nhưng khí thế không chút nào không kém.
Hứa Đại Mậu còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Tần Hoài Như ngăn cản.
"Đại Mậu, ngươi đi đi, Đông Húc cần nghỉ ngơi."
Tần Hoài Như lạnh nhạt nói. Hoài Như, ta hứa đại mẫu còn muốn tranh thủ một cái, lại bị Tần Hoài Như một ánh mắt ngăn lại.
Ngươi đi đi.
Tần Hoài Như âm thanh mặc dù nhu hòa, nhưng mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Hứa đại mẫu bất đắc dĩ, đành phải quay người rời đi. Hắn đi đến cửa sân, quay đầu thật sâu nhìn Tần Hoài Như một cái, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Tần Hoài Như không để ý đến Hứa đại mẫu, nàng quay người đỡ Giả Đông Húc vào phòng. Xòa trụ thấy thế, cũng đi vào theo. Trong phòng, Giả Đông Húc nằm ở trên giường, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hoài Như, ngươi vì cái gì muốn ngăn ta? Hắn lạnh lùng nói. Tần Hoài Như thở dài, Đông Húc, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, không nên nổi giận.
Nghỉ ngơi? Ta còn có thể nghỉ ngơi sao?
Giả Đông Húc giận dữ hét, ngươi không thấy được Hứa đại mẫu cái ánh mắt kia sao? Hắn rõ ràng chính là đối ngươi đủ rồi. Tần Hoài Như đột nhiên đánh gãy Giả Đông Húc lời nói, nàng âm thanh tăng lên, ngươi không muốn lại nói bậy. Giả Đông Húc sửng sốt, hắn chưa bao giờ thấy qua Tần Hoài Như nổi giận lớn như vậy.
Ngươi, ngươi giống ta?
Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Tần Hoài Như.
Ta giống ngươi thế nào?
Tần Hoài Như vành mắt đỏ lên, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi bây giờ là tình huống như thế nào?
Ngươi còn muốn thế nào?
Ta Giả Đông Húc há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Ngươi cái gì ngươi?
Tần Hoài Như nước mắt chảy xuống, ngươi cho rằng ta không nghĩ chiếu cố thật tốt ngươi sao?
Có thể là ngươi cũng phải cho ta cơ hội này a.
Ngươi cả ngày nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ lung tung, ngươi để ta làm sao bây giờ?
Giả Đông Húc trầm mặc, hắn nhìn xem Tần Hoài Như nước mắt như mưa mặt, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách.
Hoài Như, ta đừng nói nữa, ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi.
Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, quay người đi ra khỏi phòng.
Xòa trụ thấy thế, cũng lặng lẽ lui ra ngoài.
Hắn hiểu được, hiện tại để bọn họ hai phu thê đơn độc đợi một hồi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Có thể là, hắn không biết là, liền tại hắn quay người rời đi một khắc này, Tần Hoài Như trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp, ở trong đó có bi thương, đành chịu, còn có
một tia quyết tuyệt.
Hoài Như, ngươi nghe ta nói Giả Đông Húc dãy rủa lấy muốn giải thích, lại bị Tần Hoài Như bỗng nhiên hất ra.
Đủ rồi.
Tần Hoài Như đưa lưng về phía hắn, bả vai run nhẹ nhẹ, ngươi vốn là như vậy, một chút chuyện nhỏ liền nghi thần nghi quỷ, ngươi có mệnh hay không à?
Ta chỉ là lo lắng ngươi. Giả Đông Húc gầm thanh yếu xuống, giống một cái bị dầm mưa ẩm ướt gà trống, không có ngày thường phách lối dáng vẻ bệ bệ.
Lo lắng ta?
Tần Hoài Như bỗng nhiên xoay người, hai mắt đẫm lệ chỉ vào cái mũi của mình, ngươi lo lắng ta cái gì?
Lo lắng ta cùng Hứa đại mẫu có một chân.
Giả Đông Húc, ta cho ngươi biết, ta Tần Hoài Như lại thế nào nghèo túng, cũng không đến mức đi thích hắn loại kia tiểu nhân.
Tần Hoài Như lời nói giống một cái dao nhọn, hung hăng đâm vào Giả Đông Húc trái tim.
Hắn há to miệng, muốn giải thích, nhưng lại bất lực phản bác.
Đúng vậy à, hắn hiện tại chính là một tên phế nhân, một cái cần nữ nhân nuôi sống phế nhân, có tư cách gì đi hoài nghi Tần Hoài Như?
Ta
không phải ý tứ kia, vậy là ngươi có ý tứ gì?
Tần Hoài Như từng bước ép sát, ngươi hôm nay đem lời nói rõ ràng ra.
Ngươi đến cùng đang hoài nghi ta cái gì?
Giả Đông Húc bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng tựa vào góc tường, không đường thối lui.
Hắn thống khổ ôm lấy đầu, âm thanh khàn giọng, ta không biết.
Ta không biết. Ta chỉ là sợ hãi.
Sợ hãi mất đi ngươi, sợ hãi mất đi ta.
Tần Hoài Như cười lạnh một tiếng, ngươi có cái gì tốt sợ hãi?
Ngươi bây giờ dạng này, ta còn có thể chạy đi nơi đâu?
Hoài Như Giả Đông Húc đưa tay muốn kéo lại Tần Hoài Như, lại bị nàng một cái mở ra.
Đừng đụng ta.
Tần Hoài Như chán ghét hất tay của hắn ra, ngươi cùng hắn tại chỗ này nghi thần nghi quỷ, còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể một lần nữa đứng lên.
Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng, nơi nào còn có một điểm dáng vẻ của nam nhân.
Tần Hoài Như lời nói giống một cái trọng truy, hung hăng đập vào Giả Đông Húc ngực.
Hắn vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, phảng phất mất đi linh hồn.
Xòa trụ đứng ở ngoài cửa, đem trong phòng tất cả đều nghe vào trong tai.
Hắn vốn định đi vào khuyên can, có thể nghe đến Tần Hoài Như lời nói phía sau, lại dừng bước.
Hắn biết, Tần Hoài Như nói không sai.
Giả Đông Húc hiện tại cần nhất là tỉnh lại, mà không phải hối hận, nghi thần nghi quỷ.
Có thể hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu?
Hắn có thể làm, tựa hồ chỉ có yên lặng thủ hộ lấy Tần Hoài Như, tại nàng cần thời điểm, đưa lên một đôi tay ấm áp.
Nghĩ tới đây, xòa trụ trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cay đắng.
Hắn quay người rời đi, bóng lưng cô đơn, phảng phất một cái dã thú bị thương.
Vài ngày sau, tứ hợp viện bên trong phát sinh một kiện đại sự.
Hứa đại mẫu không biết từ nơi nào lấy được một đài máy chiếu phim, nói là muốn thả điện ảnh cho đại gia nhìn.
Đây chính là tươi mới đồ chơi, toàn bộ tứ hợp viện người đều xôn xao.
Chương 226, nghi ngờ cùng hoài nghi.
Chương 226, nghi ngờ cùng hoài nghi.
Trong đám người, Tần Hoài Như ôm Tiểu Đường, yên tĩnh mà nhìn xem bận rộn Hứa đại mẫu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp.
Từ khi ngày đó cùng Giả Đông Húc cãi nhau một khung phía sau, trong lòng của nàng vẫn buồn đến sợ.
Giả Đông Húc thay đổi đến càng thêm trầm mặc ít nói, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, không thấy ánh mặt trời.
Nàng biết, Giả Đông Húc đây là tại cùng nàng hờ dỗi, có thể nàng sao lại không phải đâu.
Nàng đã chịu đủ loại này không nhìn thấy hy vọng sinh hoạt, chịu đủ Giả Đông Húc nghi ngờ cùng hoài nghi.
Hoài Như, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Bên hai đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc, Tần Hoài Như ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xòa trụ bưng hai cái hộp cơm, cười ha hả đứng tại trước mặt nàng.
Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu.
Tần Hoài Như miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười.
Khó chịu là được rồi, cái này tiên nhi liền thích hợp xem phim, đến, ta cho ngươi chiếm cái vị trí tốt.
Xòa trụ nói xong, liền lôi kéo Tần Hoài Như hướng trong đám người đi đến.
Tần Hoài Như muốn cự tuyệt, có thể nhìn đến xòa trụ tấm kia thật thà mặt, nhưng lại nói không nên lời.
Nàng biết, xòa trụ đối nàng tốt, có thể trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối có một cái khe, một đạo không thể vượt qua khảm.
Xòa trụ, ngươi suỵt, điện ảnh muốn bắt đầu, đừng nói chuyện.
xòa trụ đem Tần Hoài Như đặt tại chỗ ngồi, chính mình thì đứng ở sau lưng nàng, yên lặng thủ hộ lấy nàng. Điện ảnh bắt đầu, viện tử bên trong lập tức yên tĩnh lại, chỉ có máy chiếu phim vang lên tiếng long ngong. Trên màn hình, quang ảnh lập lòe, giải thích một cái động lòng người tình yêu cố sự. Tần Hoài Như nhìn một chút, nước mắt lại không biết chưa phát giác chảy xuống. Nàng nhớ tới chính mình cùng Giả Đông Húc đi qua, nhớ tới bọn họ đã từng ngọt ngào cùng hạnh phúc. Nhưng hôm nay, tất cả cũng thay đổi. Đúng lúc này, một cái ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Tần Hoài Như quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xòa trụ chính thâm tình chân thành mà nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng thương tiếc. Hoài Như, đừng khó chịu, tất cả đều sẽ khá hơn. Xòa trụ âm thanh ôn nhu mà kiên định, phảng phất một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào Tần Hoài Như nội tâm. Một khắc này, Tần Hoài Như lòng rối loạn, trong đầu của nàng trống rỗng, chỉ còn lại xòa trụ tâm kia chân thành mặt, cùng cặp kia tràn đầy yêu thương con mắt. Mà hết thảy này đều bị nút trong bóng tối Hứa Đại Mậu nhìn ở trong mắt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Tốt ngươi cái xòa trụ, dám cùng ta cướp nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta. Hứa Đại Mậu nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải để cho xòa trụ trả giá đắt. Tần Hoài Như cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng, giống hỏa thiêu đồng dạng. Xòa trụ tay dày rộng ấm áp, cùng nàng cái kia cả ngày cầm kim câu, thô ráp không chịu nổi tay tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nàng muốn rút về tay, nhưng lại giống như là bị nóng đến đồng dạng, điện giật giống như rụt trở về. Hoài Như, ngươi xòa trụ gặp Tần Hoài Như phản ứng, trong lòng vui mừng, vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị một tiếng bén nhọn tiếng mắng chửi đánh gãy. Tốt ngươi cái xòa trụ, cầm đồ vật của ta ở chỗ này tán gái, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hứa Đại Mậu không biết lúc nào đã tắt đi máy chiếu phim, chỉ vào xòa trụ cái mũi chửi ầm lên. Hắn nguyên bản nút trong bóng tối, muốn nhìn xem xòa trụ cùng Tần Hoài Như trò hay, không nghĩ tới cái này xòa trụ vậy mà trước mặt nhiều người như vậy liền dám động thủ động cước, cái này để hắn làm sao có thể nhẫn? Người trong viện đều bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, nguyên bản đắm chìm tại điện ảnh bên trong tốt đẹp bầu không khí nháy mắt không còn xuất lại chút gì. Đại gia Châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng xòa trụ cùng Tần Hoài Như ánh mắt cũng biến thành mờ mờ. Tần Hoài Như càng là xấu hổ không chịu nổi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng bỗng nhiên đứng lên, bối rối từ trong đám người chen ra ngoài, lưu lại xòa trụ một người đối mặt Hứa Đại Mậu lửa giận. Hứa Đại Mậu, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta cùng Hoài Như trong sạch, ngươi đừng ngậm máu phun người. Xòa trụ tức hổn hển phản bác. Trong sạch? Ngươi làm ta mắt mù sao? Vừa rồi hai ngươi dáng vẻ đó, người nào nhìn không ra a? Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, làm sao? Giả Đông Húc còn chưa có chết đâu, ngươi liền chờ không bằng muốn cho hắn đội nón xanh. Ngươi xòa trụ bị Hứa Đại Mậu lời nói chọc giận, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn không thể xông đi lên cho Hứa Đại Mậu một quyền. Làm sao? Muốn đánh nhau? Đến a, ai sợ ai a? Hứa Đại Mậu không chút nào yếu thế, vén tay áo lên liền chuẩn bị cùng xòa trụ đánh nhau. Mắt thấy hai người muốn đánh, trong đám người đột nhiên có người đứng dậy. Dừng tay cho ta. Là Tam đại gia Diêm Phú Quý. Hắn nâng đỡ kính mắt, chậm rãi nói, Đại Mậu, ngươi bất tranh cãi. Xòa trụ, ngươi cũng đừng xúc động. Có chuyện gì, thật tốt nói. Tam đại gia, chuyện này ngài nhưng phải cho ta làm chủ a. Hứa Đại Mậu chỉ vào xòa trụ, vẻ mặt cầu xin nói, cái này xòa trụ trước mặt nhiều người như vậy, đùa bỡn ta tức phụ, bại hoại thanh danh của ta, ngài nói chuyện này làm thế nào chứ? Người nào đùa giỡn ngươi nàng dâu? Người con mắt nào nhìn thấy? Xòa trụ không phục phản bác. Ta hai con mắt đều nhìn thấy. Ngươi vừa rồi lôi kéo Hoài Như tay, còn nói với nàng cái gì tất cả đều sẽ tốt. Ngươi làm ta đi sao? Hứa Đại Mậu càng nói càng kích động, nước bọt bay loạn. Ta đó là an ủi nàng. Xòa trụ bị Hứa Đại Mậu nói đến á khẩu không trả lời được. An ủi? Ngươi an ủi nàng dùng tay a? Ngươi thế nào không trực tiếp bắt đầu ôm nàng an ủi đâu? Hứa Đại Mậu châm chọc khiêu khích nói. Đám người xung quanh bên trong bộ phát ra một trận cười vang, xòa trụ mặt lập tức tăng thành màu gan heo. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản không lời nào để nói. Đi, đều đừng ầm ĩ. Tam đại gia thấy tình thế không ổn, mau chạy ra đây hòa giải. Đại Mậu, xòa trụ không phải cố ý, ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn. Tam đại gia, chuyện này có thể cứ tính như vậy sao? Nàng dâu của ta thanh danh đều bị hắn hủy. Hứa Đại Mậu không buông tha nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Tam đại gia hỏi. Ta muốn hắn đang tại toàn viện người, hướng nàng dâu của ta xin lỗi. Hứa Đại Mậu chỉ vào xòa trụ cái mũi, hung tợn nói. Xòa trụ nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Dựa vào cái gì? Ta căn bản là không có làm gì sai, dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi? Ngươi không xin lỗi đúng không? Vậy chúng ta liền đi tìm Nhất đại gia phân xử thử. Hứa Đại Mậu nói xong, liền chuẩn bị lôi kéo xòa trụ đi tìm Dịch Trung Hải. Xòa trụ biết, nếu như chuyện này thật nháo đến Dịch Trung Hải nơi đó, chính mình khẳng định không chiếm được quả ngon để ăn. Hắn mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng cũng không phải đồ đần, hắn biết Hứa Đại Mậu đây là cố ý tại cho hắn gài bẫy. Các loại. Xòa trụ đột nhiên mở miệng nói ra, ta có thể xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Hứa Đại Mậu hoài nghi mình nghe lầm, hắn bất khả tư nghị nhìn xem xòa trụ, hỏi, ngươi thật nguyện ý xin lỗi? Xòa trụ hít sâu một hơi, đè nén xuống lửa giận trong lòng, đối với Hứa Đại Mậu nói, có lỗi với, ta không nên lôi kéo ngươi nàng dâu tay, xin ngươi tha thứ cho ta. Ngươi Hứa Đại Mậu không nghĩ tới xòa trụ vậy mà thật sẽ túi đầu xin lỗi, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này người xung quanh cũng đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới luôn luôn quật cường xòa trụ vậy mà lại vì Tần Hoài Như, hướng Hứa Đại Mậu túi đầu xin lỗi. Chương 227, xòa trụ tâm, triệt để loạn. Chương 227, xòa trụ tâm, triệt để loạn. Xòa trụ không để ý đến mọi người ánh mắt kinh ngạc, hắn nói xong câu đó phía sau, liền quay người rời đi biệt tử, chỉ để lại một cái cô đơn bóng lưng. Hắn không biết chính mình vì cái gì muốn làm như thế, có lẽ là vì hắn thật không muốn để cho Tần Hoài Như khó xử, có lẽ là vì hắn không muốn để cho sự tình làm lớn chuyện, có lẽ là vì trong lòng của hắn, đối Tần Hoài Như, thật sự có như vậy một tia tình cảm. Hắn không biết, hắn chỉ biết là, hắn hiện tại trong lòng rất loạn, rất phiền, rất muốn tìm cái địa phương, một người yên lặng một chút. Xòa trụ cúi đầu, bước nhanh đi ra biệt tử. Sau lưng, chuyến đến một trận xì xào bàn tán cùng chỉ trỏ, giống vô số con ruồi, ong 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 ghé vào lỗ tai hắn xoay quanh không đi. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, lại không cảm giác được một tia đau đớn. Xòa trụ, ngươi không sao chứ? Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, xòa trụ đống nhiên ngẩng đầu, thấy được Tần Hoài Như đứng ở trước mặt hắn, trong mắt chứa lo lắng. Hoài Như, ta xòa trụ há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn vốn định ở trước mặt nàng xính cường, giả vờ như không thèm để ý chút nào, có thể nhìn đến nàng lo lắng ánh mắt, tất cả ngụy trang đều sụp đổ. Xòa trụ, ngươi đừng để trong lòng, hứa đại mậu cái miệng tối kia, trong viện ai không biết ta? Ngươi Tần Hoài Như còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị xòa trụ một phát bắt được tay. Hoài Như, ngươi đừng nói nữa, ta không có việc gì. Xòa trụ cường cố nặn ra vẻ tươi cười, có thể nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Ta đi trước. Hắn bôi rồi rút về tay, cũng như chạy trốn rời đi. Lưu lại Tần Hoài Như đứng tại chỗ, sững sờ nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Xòa trụ một đường lao nhanh, cũng không biết chạy bao lâu, mãi đến trước mắt xuất hiện một mảnh quen thuộc phong cảnh, hắn mới dừng lại, từng ngụm thở hổn hển. Đây là hắn thường đến một cái rừng cây nhỏ, bình thường tâm tình không tốt thời điểm, hắn liền sẽ tới đây ngồi một chút, hút điếu thuốc, yên tĩnh nghỉ ngơi nửa ngày. Hắn lấy ra hộp thuốc lá, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Hắn bực bội đem hộp thuốc lá vò thành một cục, hung hăng đập xuống đất. Chết tiệt Hứa Đại Mậu. Hắn thấp giọng mắng một câu, một chân đem trên mặt đất cục đá đá bay. Cục đá bay ra ngoài thật xa, cuối cùng đông một tiếng, nện ở trên một cây khô. Người nào tại nơi đó? Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh từ phía sau cây đi ra. Xòa trụ tập trung nhìn vào, lập tức sửng sốt. Người vừa tới không phải là người khác, chính là xưởng bên trong mới tới MC, Nhiệm Thu Hồng. Nhiệm Thu Hồng mặc một bộ thanh lịch váy liền áo, tóc dài đen nhánh rối tung ở đầu vai, ngũ quan xinh xắn không thi phấn trang điểm, lại có vẻ đặc biệt tươi đẹp động lòng người. Xòa trụ, tại sao là ngươi? Nhiệm Thu Hồng cũng nhận ra hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ta xòa trụ ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Nhiệm Thu Hồng. Ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Nhiệm Thu Hồng lo lắng mà hỏi thăm, có phải là xảy ra chuyện gì? Xòa trụ há to miệng, muốn đem trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ đều thổ lộ hết đi ra, có thể lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Hắn cũng không thể nói cho nàng, chính mình bởi vì một nữ nhân khác, bị người khác trước mặt mọi người nhục nhã, còn bị vội vã cúi đầu xin lỗi à? Không có gì, chính là tâm tình không quá tốt. Xòa trụ hàm hồ trả lời một câu, không dám nhìn tới Nhiệm Thu Hồng con mắt. Tâm tình không tốt. Nhiệm Thu Hồng đi đến bên cạnh hắn, tại bên cạnh hắn trên tảng đá ngồi xuống, nói ra nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi quên quên đâu. Nàng nói chuyện thời điểm, khoe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, không nói ra được ôn nhu động lòng người. Xòa trụ tâm không bị khống chế cuồng loạn lên, hắn cảm giác gương mặt của mình có chút nóng lên, vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn tiếp nàng. Ta hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Ta không có việc gì, chính là một chút chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Thật không có việc gì. Nhiệm Thu Hồng hỏi tới, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Thật không có sự tình. Xòa trụ miễn cưỡng vui cười, ngươi thấy ta giống là loại kia sẽ vì một chút chuyện nhỏ liền tâm tình không tốt người sao? Nhiệm Thu Hồng không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, trong mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tất cả ngụy trang. Xòa trụ bị nàng ánh mắt nhìn đến có chút không dễ chịu, hắn đông nhiên đứng lên, nói, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi, giống như là đang tránh né cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Xòa trụ. Nhiệm Thu Hồng tại phía sau hắn hô. Xòa trụ dừng bước lại không có quay đầu. Ngươi chờ ta một chút. Nhiệm Thu Hồng âm thanh rất nhẹ, lại rất kiên định. Xòa trụ tâm run lên bần bật. Hắn cảm giác được Nhiệm Thu Hồng hướng hắn đi tới, sau đó một cái mềm dẻo tay nhỏ nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Chớ đi nàng âm thanh, tựa như là một cái lông vũ, nhẹ nhàng phất qua trong lòng của hắn, kích thích từng đợt gợn sóng. Xòa trụ tâm triệt để loạn. Xòa trụ tiếng tim đập giống như nổi trống đồng dạng, chấn động đến đầu hắn choáng váng. Nhiệm Thu Hồng tay mềm dẻo mà ấm áp, giống như là có một loại nào đó ma lực, để hắn không cách nào kháng cự. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, tùy ý nàng cầm chính mình tay, cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị nàng hút đi đồng dạng. Người xòa trụ há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn nghi rút về chính mình tay, lại phát hiện chính mình căn bản không có dũng khí. Nhiệm Thu Hồng tay, y nguyên nắm thật chặt tay của hắn, phản phất là tại cho hắn lực lượng. Nàng ngẩng đầu, một đôi trong suốt con mắt, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ôn nhu nói, "Xòa trụ, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nói cho ta một chút à, nói ra trong lòng sẽ dễ chịu một chút." Nàng âm thanh, ôn nhu giống là một vũng xuân thủy, hòa tan trong lòng hắn tất cả băng cứng. Xòa trụ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, cái mũi chua chua, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn đông nhiên xoay người, vùi đầu vào trong khuỷu tay, như cái hài tử, khóc giống lên. Nhiệm Thu Hồng không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vô hắn lưng, im lặng an ủi hắn. Không biết qua bao lâu, xòa trụ tiếng khóc dần dần sụp sài đét. Hắn ngẩng đầu, dùng mu bàn tay loạn xạ vớt một cái nước mắt, âm thanh khàn khàn nói, để ngươi chê cười. Nhiệm Thu Hồng lắc đầu, từ trong túi lấy khăn tay ra, đưa cho hắn, lau lau a. Xoa trụ tiếp nhận khăn tay, loạn xạ lau một cái mặt, lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi hành động là bao nhiêu thất thố. Hắn một đại nam nhân, vậy mà đang tại một cái nữ nhân mặt khóc đến như cái hài tử, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Ta không sao. Xoa trụ đưa khăn tay còn cho Nhiễm Thu Hồng, túi đầu, không dám nhìn tới con mắt của nàng. Nhiễm Thu Hồng tiếp nhận khăn tay, vừa cười vừa nói, Xoa trụ, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, mỗi người đều sẽ có yếu ớt thời điểm, muốn khóc liền khóc lên, không có gì lớn. Xoa trụ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem nàng. Hắn không nghĩ tới, Nhiễm Thu Hồng vậy mà lại nói ra lời như vậy. Chương 228, vì ngươi mà điên. Chương 228, vì ngươi mà điên. Ngươi không cảm thấy ta mất mặt sao? Xoa trụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhiễm Thu Hồng lắc đầu, nghiêm túc nói, Xoa trụ, trong mắt ta, ngươi là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, ngươi vì bảo vệ chính mình bằng hữu, không tiếc đắc tội người, cái này để ta rất cảm động. Xoa trụ sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Nhiễm Thu Hồng vậy mà lại biết chuyện này. Ngươi, làm sao ngươi biết? Xoa trụ kinh ngạc hỏi. Ta nghe nói. Nhiễm Thu Hồng lạnh nhạt nói, Xoa trụ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nói cho người khác. Xoa trụ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhìn trước mắt Nhiễm Thu Hồng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi, Thu Hồng. Xoa trụ chân thành nói. Nhiễm Thu Hồng cười cười, nói, Xoa trụ, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Bằng hữu. Xoa trụ tự lẩm bẩm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xoa trụ, trong lòng ngươi có phải là còn có những chuyện khác? Nhiễm Thu Hồng nhìn hắn con mắt, hỏi. Xoa trụ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ta hôm nay tới tìm ngươi, là nghị kỳ thật, ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi nội thành. Xoa trụ âm thanh rất nhẹ, lại giống một viên cục đá, tại Nhiễm Thu Hồng trong bình tĩnh như nước hồ thu kích thích ngàn cơn sóng. Đi nội thành. Nhiễm Thu Hồng lặp lại một lần, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Xoa trụ ý nghĩ, nàng không phải là không có phát giác, chỉ là, rời đi nơi này, đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, đối với nàng mà nói, cần lớn lao dũng khí. Ta biết, cái này đối ngươi đến nói rất đột nhiên. Xoa trụ trà sát tay, có chút bức dứt bất an, ngươi yên tâm, ta không phải để ngươi cùng ta đi chịu khổ. Ta nghe nói nội thành hiện tại có rất nhiều công xưởng tại chiêu công, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, nhất định có thể tìm tới một phần nhẹ nhõm lại thể diện công tác. Xoa trụ càng nói càng hăng say, phản phất đã thấy Nhiễm Thu Hồng trong thành ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền, cùng một chỗ thuê cái phòng ở, chờ tích lũy đủ tiền, chúng ta liền. Xoa trụ đột nhiên dừng lại, gò má nổi lên một tia khả nghi đỏ ửng. Liền cái gì? Nhiễm Thu Hồng hỏi tới, trong lòng cũng đã đoán được hắn chưa hết chi ngôn. Liền Xoa trụ gãi đầu một cái, ấp úng nói không ra lời. Nhiễm Thu Hồng nhìn trước mắt cái này vụng về nam nhân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xoa trụ tốt, nàng đều hiểu, chỉ là nàng cũng có băn khoăn của mình. Xoa trụ, tâm ý của ngươi ta nhận. Nhiễm Thu Hồng than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, chỉ là cha nương ta phải đi trước, ta còn muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, không thể đi thẳng một mạch. Xoa trụ nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn làm sao lại quên, Nhiễm Thu Hồng còn có hai cái con ghẻ đệ đệ muội muội. Cái kia, vậy ngươi đệ đệ muội muội làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực đi theo ngươi chịu khổ a. Xoa trụ chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Ta đã nhờ người cho bọn họ tìm cái công việc, mặc dù vất vả chút, nhưng dù sao cũng so tại nông thôn đói bụng cường. Nhiễm Thu Hồng nói. Xoa trụ trầm mặc, hắn không biết nên nói thêm gì nữa. Hắn nhìn ra được, Nhiễm Thu Hồng không phải là không muốn cùng hắn đi, chỉ là hiện thực không cho phép. Thu Hồng, ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng ta đối ngươi tâm là thật. Xoa trụ đột nhiên bắt lấy Nhiễm Thu Hồng tay, giọng kiên định nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể chờ, đợi đến đệ đệ muội muội ngươi trưởng thành, đợi đến ngươi nguyện ý theo ta đi ngày đó. Nhiễm Thu Hồng tay khẽ run lên, muốn rút về, lại bị hắn nắm thật chặt. Tay của hắn thô ráp mà ấm áp, giống như là có một loại nào đó ma lực, để nàng không cách nào kháng cự. Xoa trụ, ngươi. Nhiễm Thu Hồng nhìn trước mắt cái này nam nhân, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước. Xoa trụ tâm ý, để nàng cảm động, nhưng cũng để nàng càng thêm khó xử. Thu Hồng, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, ta chỉ là muốn để ngươi biết tâm ý của ta. Xoa trụ buông nàng ra tay, hít sâu một hơi, nói, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Xoa trụ quay người rời đi, bóng lưng cô đơn mà điều hiệu. Nhiễm Thu Hồng đứng tại chỗ, nhìn xem hắn đi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Màn đêm buông xuống, Nhiễm Thu Hồng một thân một mình đi tại bờ ruộng bên trên, trong đầu không ngừng chiếu lại cùng Xoa trụ đối thoại. Xoa trụ chân thành, để nàng cảm động, nhưng cũng để nàng càng thêm mê man. Nàng không biết chính mình có nên hay không vì hạnh phúc của mình mà bỏ xuống đệ đệ muội muội, theo hắn đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, kèm theo một cái thanh âm quen thuộc, Thu Hồng, chờ ta một chút. Nhiễm Thu Hồng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xoa trụ thở hồng hộc hướng nàng chạy tới, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Ngươi tại sao lại trở về? Nhiễm Thu Hồng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Ta Xoa trụ chạy đến trước mặt nàng, cúi người, miệng lớn thở hổn hển, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nhiễm Thu Hồng thấy thế, liền vội vàng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Xoa trụ ngồi thẳng lên, nhìn xem Nhiễm Thu Hồng, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Hắn hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, nói, Thu Hồng, ta quyết định, ta muốn mang ngươi đi. Nhiễm Thu Hồng sửng sốt, nàng không hiểu, Xoa trụ vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý ngươi? Ngươi nói cái gì? Nhiễm Thu Hồng không thể tin hỏi. Ta nói, ta muốn mang ngươi đi. Xoa trụ lặp lại một lần, ngữ khí kiên định mà bá đạo, ta biết ngươi có băn khoăn của ngươi, nhưng ta sẽ cam đoan với ngươi, ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời, cũng sẽ đem đệ đệ muội muội ngươi trở thành chính mình thân nhân đối đãi. Nhiễm Thu Hồng tâm kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới đồng dạng. Nàng nhìn trước mắt xóa trụ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm động còn có vẻ mong đợi. Xóa trụ, ngươi, ngươi thật nghĩ kỹ sao? Nhiễm Thu Hồng âm thanh có chút run rẩy, nàng không thể tin được, tất cả những thứ này đều là thật. Nghĩ kỹ. Xóa trụ một phát bắt được tay của nàng, giọng kiên định nói, ta đã quyết định, ta muốn mang ngươi đi. Liên tính trời sập xuống, ta cũng muốn dẫn ngươi đi. Nhiễm Thu Hồng tâm triệt để loạn. Nàng nhìn trước mắt cái này nam nhân, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước. Nàng biết chính mình đã không cách nào cự tuyệt hắn. Xóa trụ, ngươi, ngươi điên. Nhiễm Thu Hồng âm thanh nghẹn ngào, nước mắt tràn mi mà ra. Đối, ta là điên, vì ngươi mà điên. Xóa trụ đem nàng xít sao kéo, trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng. Thu Hồng, ta yêu ngươi, ta không thể không có ngươi. Nhiễm Thu Hồng tựa sát tại trong ngực của hắn, nghe lấy hắn mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, nước mắt giống chặt đứt dây chân châu, càng không ngừng trượt xuống. Xóa trụ cúi đầu hôn tới lệ trên mặt nàng nước, sau đó nâng lên mặt của nàng, thâm tình hôn xuống. Cảnh đêm càng thêm thâm trầm, đồng ruộng bên trong, tiếng côn trùng kêu liên tục không ngừng, phảng phất tại vì bọn họ chúc phúc. Chương 229, dài đến còn rất xinh đẹp. Chương 229, dài đến còn rất xinh đẹp. Nhiễm Thu Hồng cảm thấy chính mình giống một diệp phiêu dao động thuyền nhỏ, bị xóa trụ bất thình lình thủy triều đập đến đầu góc choáng váng. Nàng vô lực tựa vào xóa trụ trong ngực, tùy ý hắn lửa nóng môi tại trên mặt mình du tẩu. Nàng biết, chính mình có lẽ đẩy hắn ra, có lẽ cự tuyệt hắn, có thể là nội tâm của nàng chỗ sâu lại có một cố lực lượng, để nàng không cách nào kháng cự nhiệt tình của hắn. Xóa trụ, ta Nhiễm Thu Hồng muốn nói gì, lại bị xóa trụ hôn chặt lại trở về. Đừng nói chuyện, cái gì đều đừng nói. Xóa trụ âm thanh có chút khàn khàn, mang theo một tia không đè nén được kích động, để ta thật tốt ôm ngươi một cái, để ta cảm thụ ngươi tồn tại. Đồng ruộng bên trong không khí, phản phất cũng bởi vì bọn họ kích tình cảm mãnh liệt mà thay đổi đến cô nóng. Nơi xa thôn trang tiếng chó sủa, đứt quãng truyền đến, càng làm nổi bật lên phiến tiên địa này tĩnh mịch. Xóa trụ hôn, càng ngày càng nhiệt liệt, càng ngày càng bá đạo, phản phất muốn đem Nhiễm Thu Hồng nhào nặn vào trong thân thể của mình. Nhiễm Thu Hồng cảm giác được chính mình sắp hít thở không thông, có thể là nàng lại tham luyến loại này cảm giác hít thở không thông. Đúng lúc này, xóa trụ đột nhiên ngừng lại, hắn buông ra Nhiễm Thu Hồng, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, hỏi: "Thu Hồng, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Ngươi nguyện ý từ bỏ nơi này tất cả, cùng ta đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới sao?" Nhiễm Thu Hồng tâm đông nhiên trầm xuống, nàng cái này mới nhớ tới, chính mình còn có đệ đệ muội muội, chính mình còn có không bỏ xuống được trách nhiệm. Ta Nhiễm Thu Hồng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Xóa trụ nhìn xem nàng do dự bộ dạng, trong lòng đau xót, hắn một phát bắt được tay của nàng, nói: "Thu Hồng, ta biết ngươi lo lắng cái gì, thế nhưng ngươi tin tưởng ta, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi, cũng sẽ chiếu cố tốt của ngươi đệ đệ muội muội. Ta sẽ cho bọn họ tốt nhất sinh hoạt, để bọn họ vượt qua hạnh phúc vui vẻ thời gian." Xóa trụ, ngươi Nhiễm Thu Hồng nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, ngươi làm sao ngốc như vậy à? Ngươi vì ta, đáng giá dạng này trả giá sao? Đáng giá? Vì ngươi, ta cái gì đều đáng giá. Xóa trụ ánh mắt kiên định mà chấp nhất, "Thu Hồng, ta yêu ngươi, ta không thể không có ngươi. Ngươi đi theo ta đi, ta và ngươi." Xóa trụ lời nói giống một cái trọng truy, gõ vào Nhiễm Thu Hồng trong lòng. Nàng biết, chính mình đã không cách nào cự tuyệt hắn, nàng cũng không muốn cự tuyệt hắn. Xóa trụ Nhiễm Thu Hồng âm thanh nghẹn ngào đến cơ hồ nghẹn không được, "Ta nguyện ý đi theo ngươi." Xóa trụ nghe được câu này, mừng rỡ như điên, hắn đem Nhiễm Thu Hồng xít sao kéo, phảng phất muốn đem nàng nhào nặn vào chính mình cốt nhục bên trong. "Thu Hồng, ngươi thật tốt." Xóa trụ âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để ngươi hạnh phúc, ta nhất định sẽ để ngươi trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân." Nhiễm Thu Hồng tựa vào trong ngực của hắn, nghe lấy hắn mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Nàng biết mình làm ra một cái to gan quyết định, thế nhưng nàng tin tưởng chính mình lựa chọn là chính xác. Sáng sớm hôm sau, xóa trụ liền mang theo Nhiễm Thu Hồng về tới tứ hợp viện. Thông tin như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp cả viện. "Cái gì? Xóa trụ đem nông thôn nữ nhân kia mang về? Thật hay giả? Nữ nhân kia thật nguyện ý đi về cùng hắn? Cái này xóa trụ đúng là điên, để đó trong thành cô nương không tìm, mà lại tìm cái nông thôn đến." Trong lúc nhất thời, toàn bộ tứ hợp viện đều sôi trào, nghị luận ầm ĩ. Xóa trụ cùng Nhiễm Thu Hồng trở lại hậu viện thời điểm, liền thấy một đám người vây quanh tại cửa ra vào, đối với bọn họ chỉ trỏ. "Nhìn, bọn họ trở về. Nữ nhân kia chính là Nhiễm Thu Hồng a. Dài đến còn rất xinh đẹp. Xinh đẹp có làm được cái gì? Nông thôn đến, có thể có cái gì kiến thức?" Nghe lấy người xung quanh lời khó nghe, Nhiễm Thu Hồng sắc mặt có chút tái nhợt, nàng xít sao nắm lấy xóa trụ góc áo, trong lòng có chút bất an. Xóa trụ thấy thế, liền vội vàng đem nàng bảo hộ ở sau lưng, lớn tiếng nói: "Đều nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nông dân a. Ta nói cho các ngươi biết, đây là nàng dâu của ta, sau này sẽ là trong nội viện này người, nếu ai dám ức hiếp nàng, đừng trách ta xóa trụ không khách khí." Xóa trụ lời nói, ăn nói mạnh mẽ, người xung quanh đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, viện tử bên trong lặng ngắt như tờ. Xóa trụ lôi kéo Nhiễm Thu Hồng đi thẳng tới Giả Trương Thị cửa nhà, dùng sức vỗ cửa phòng, la lớn: "Giả Trương Thị, ngươi đi ra cho ta." Giả Trương Thị lúc đầu trong phòng nghe lấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng âm thầm đắc ý hừ, cái này xóa trụ còn dám cùng ta đấu, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn đem người mang về. Liên cái này nông thôn nha đầu cũng xứng cùng ta giả ra cướp phòng ở. Chờ lao nương đi ra, cần phải cho nàng lập quy củ không thể. Nàng tính toán chờ xòa trụ cầu đến trước chân, chầm nữa thong thả đi ra, thật tốt nhục nhã bọn họ một phen. Ai ngờ, nàng không đợi đến xòa trụ ăn nói khép nép, lại chờ đến hắn đinh thai nhức góc gõ cửa âm thanh, còn dám gọi thẳng đại danh của nàng. Giả Trương Thị lập tức nổi trận lôi đình, không chút nghĩ ngợi liền lao ra ngoài cửa, chỉ vào xòa trụ cái mũi chửi ầm lên, xòa trụ, ngươi cái không có lương tâm đồ vật, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này thẩm tử, dám nói chuyện với ta như vậy, phản ngươi. Xòa trụ lạnh lùng nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có một tia nhiệt độ. Giả Trương Thị, ta kính ngươi là trưởng bối, mới một nhẫn lại nhẫn. Ngươi nếu là còn dám đối Thu Hồng nói năng lô mãng, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nha, còn bảo vệ bên trên, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Giả Trương Thị chống lạnh, một bộ bát phụ chửi đồng tư thế, ngươi cái không có cha nương dạy đồ chơi, để đó thật tốt nội thành cô nương không tìm, nhất định muốn tìm nhà quê trở về. Cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhiễm Thu Hồng nghe đến Giả Trương Thị càng nói càng khó nghe, sắc mặt càng thêm trắng xám, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Xòa trụ thấy thế, lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi, hắn đẩy ra Giả Trương Thị, giận dữ hét, ngươi câm miệng cho ta. Thu Hồng là nàng dâu của ta, là ta tám nhất đại kiệu cưới hỏi đàng hoàng tức phụ. Ngươi còn dám vũ nhục nàng một câu, ta sẽ nát miệng của ngươi. Giả Trương Thị bị xòa trụ thình lình lửa giận giật nảy mình, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn, ôi, đánh người. Xòa trụ đánh người. Giết người a. Không có thiên lý a. Có người muốn hại chết ta cái này cô độc lão nhân a. Người xung quanh thấy thế, nhộn nhịp xuống tới, đối với xòa trụ chỉ trỏ. Cái này xòa trụ, làm sao còn động thủ đánh người nha? Quá không ra gì. Đúng thế, dù nói thế nào, Giả Trương Thị cũng là trưởng bối, làm sao có thể đối trưởng bối động thủ đâu. Ta nhìn cái này nông thôn cô nương liền không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, vừa đến đã châm ngòi xòa trụ cùng Giả Trương Thị quan hệ. Nghe lấy người xung quanh mồm năm miệng mười nghị luận, Nhiễm Thu Hồng chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng, nước mắt giống chặt đứt dây hạt châu đồng dạng rơi xuống. Xòa trụ đau lòng đem nàng kéo, căm tức nhìn người xung quanh, lớn tiếng nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Không phải là đen trắng, trong lòng các ngươi rõ ràng. Nếu không phải Giả Trương Thị khinh người quá đáng, ta sẽ động thủ đánh nàng sao? Chương 230, ta muốn ngươi bồi thường tiền. Chương 230, ta muốn ngươi bồi thường tiền. Xòa trụ, ngươi mất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Rõ ràng là chính ngươi tính tình không tốt, một lời không hợp liền động thủ đánh người, còn đem trách nhiệm đẩy tới trên người ta, ngươi có còn lương tâm hay không? Giả Trương Thị ngồi dưới đất, khóc trời khóc đất, phản phất nhận thiên đại bị khuất. Xòa trụ cười lạnh một tiếng, lười lại cùng nàng nói nhảm, hắn lôi kéo Nhiễm Thu Hồng, xoay người rời đi. Xòa trụ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đem ta đánh liền nghĩ đi. Không cửa. Giả Trương Thị gặp xòa trụ muốn đi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngươi muốn thế nào? Xòa trụ lạnh lùng nhìn xem nàng. Ta muốn ngươi bồi thường tiền. Tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần, nộ công phí, đồng dạng cũng không thể ít. Giả Trương Thị công phu sư tử ngoạm. Xòa trụ giận quá mà cười, Giả Trương Thị, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Nha, ngươi còn muốn đánh ta phải không? Đến a, hướng chỗ này đánh. Giả Trương Thị chỉ vào mặt mình, phách lối đến cực điểm, hôm nay ngươi nếu là đánh không chết ta, ngươi liền không phải là người. Xòa trụ nắm chặt nắm đấm, thật muốn một quyền đánh vào nàng tấm kia đáng ghét trên mặt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, Giả Trương Thị, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thỏ cuống lên còn cắn người đâu. Ngươi nếu là lại bức ta cũng không dám cam đoan sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Giả Trương Thị gặp xòa trụ thật sự tức giận, trong lòng có chút rụt rè, nhưng ngoài miệng lại như cũ không buông tha, nha, ngươi còn dám uy hiếp ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp, ta liền đi văn phòng khu phố kiện ngươi. Ta muốn để ngươi thân bại danh liệt, để ngươi tại toàn bộ tứ hợp viện đều không ngẩng đầu lên được. Xòa trụ giận quá mà cười, hắn đem Nhiệm Thu Hồng kéo ra phía sau, sau đó đống nhiên đưa tay, một cái xé ra chính mình y phục, lộ ra cường tráng lồng ngực, chỉ vào trái tim của mình, đối với Giả Trương Thị giận dữ hét, đến a, hướng chỗ này đánh. Ngươi hôm nay nếu là đánh không chết ta, ta liền theo họ ngươi. Giả Trương Thị bị xòa trụ cái này không muốn mạng cử động dọa đến về sau co rụt lại, nàng không nghĩ tới luôn luôn mềm yếu có thể bắt nạt xòa trụ hôm nay cũng dám cùng nàng liều mạng. Người xung quanh cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Nhiễm Thu Hồng bị xòa trụ bảo hộ ở sau lưng, nhìn trước mắt cái này vì chính mình không tiếc tất cả nam nhân, trong lòng vừa cảm động, lại là sợ hãi. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo xòa trụ góc áo, nhỏ giọng nói, "Trụ tử ca, tính toán, chúng ta đi thôi." Xòa trụ cúi đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lửa giận dần dần biến mất, thay vào đó là nồng đậm thủy mị. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhiễm Thu Hồng tay, ra hiệu nàng yên tâm. "Giả Trương Thị, hôm nay xem tại Thu Hồng mặt mũi, ta không so đo với ngươi." Xòa trụ chậm rãi mặc xong quần áo, nói từng chữ từng câu, "Thế nhưng, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu là còn dám ức hiếp Thu Hồng, ta liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng muốn để ngươi trả giá đắt." Nói xong, xòa trụ lôi kéo Nhiễm Thu Hồng, cũng không quay đầu lại rời đi tứ hợp viện. "Xòa trụ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đừng chạy. Ngươi cái không có lương tâm xuất sinh. Ngươi chết không yên lành." Giả Trương Thị tiếng chửi rủa tại sau lưng xa xa truyền đến, xòa trụ lại liền đầu cũng không quay lại. Trở lại hậu viện trong phòng, Nhiễm Thu Hồng nước mắt cũng nhịn không được nữa, nàng nào vào xòa trụ trong ngực, nghẹn ngào nói, "Trụ tử ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả." Xòa trụ nhẹ nhàng nuốt ve tóc của nàng, ôn nhu nói, "Nha đầu ngốc, nói cái gì đó, ngươi là vợ của ta không bảo vệ ngươi, người nào bảo vệ ngươi à? Có thể là, ngươi hôm nay quá xúc động, giả Trương thị người kia, ngươi cũng không phải không biết, nàng chính là cái bắt phụ, ngươi chấp nhặt với nàng, không đáng.
Ta biết, thế nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng ước hiếp ngươi, ngươi là ta danh giới cuối cùng, ai cũng không thể đụng vào.
Nhiễm Thu Hồng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Xoa Trụ, hỏi, Trụ Tử ca, ngươi thật không sợ giả Trương thị đi văn phòng khu phố kiện ngươi sao?
Xoa Trụ cười lạnh một tiếng, nói, kiện ta.
Nàng nếu là thật có bản sự kia, đã sớm đem ta bẩm báo chân trời đi.
Nàng cũng liền dám ở viện tử bên trong khóc lóc om sòm la lộn, thật muốn làm thật, nàng so với ai khác đều sợ.
Nhiễm Thu Hồng vẫn còn có chút lo lắng, nói, có thể là, chuyện ngày hôm nay, tất cả mọi người nhìn thấy, đối ngươi ảnh hưởng không tốt.
Không có việc gì, ta thân chính không sợ bóng nghiêng, bọn họ thích nói cái gì liền nói cái gì, ta làm được đang ngồi đến mang, không sợ bọn họ.
Xoa Trụ an ủi Nhiễm Thu Hồng, nhưng trong lòng hắn lại cũng không nhẹ nhõm.
Hắn biết, chuyện ngày hôm nay, khẳng định sẽ tại viện tử bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, hắn cuộc sống sau này, chỉ sợ sẽ không sống dễ chịu.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Xoa Trụ vừa đi ra ra môn, liền cảm thấy xung quanh ánh mắt khác thường.
Bình thường những cái kia cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, hôm nay cũng giống như trốn ôn thần đồng dạng trốn tránh hắn.
Xoa Trụ trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm ngờ tới sẽ là dạng này.
Những người này, bình thường mỗi một cái đều là khẩu Phật tâm xà, một khi dính đến tự thân lợi ích, lập tức liền lộ ra nguyên hình.
Xoa Trụ, ngươi ngày hôm qua cũng quá xúc động, làm sao có thể động thủ đánh giả Trương thị đâu?
Đúng thế, dù nói thế nào, giả Trương thị cũng là trưởng bối, ngươi làm như vậy, quá không ra gì.
Ta nhìn à, cái này nông thôn cô nương liền không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, vừa đến đã châm ngòi Xoa Trụ cùng giả Trương thị quan hệ.
Nghe lấy người xung quanh nghị luận, Xoa Trụ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nắm chặt nắm đấm, cố nén lửa giận trong lòng, không nói một lời hướng Yết Cương Xưởng đi đến.
Hắn biết, hôm nay chờ đợi hắn sẽ là một tràng báo tố.
Quả nhiên, Xoa Trụ vừa đi vào Yết Cương Xưởng cửa lớn, liền bị Sa Gian chủ nhiệm kêu vào văn phòng.
"Xoa Trụ, ngươi ngày hôm qua chuyện gì xảy ra?"
"A, ai cho ngươi là gan, dám ở viện tử bên trong đánh người?"
Sa Gian chủ nhiệm vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng quát.
Xoa Trụ cúi đầu, không nói một lời.
"Ngươi câm,
ta hỏi ngươi lời nói đâu?"
Sa Gian chủ nhiệm gặp Xoa Trụ không nói lời nào, càng thêm tức giận.
"Chủ nhiệm, ta ngươi cái gì ngươi?
Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, cho chúng ta Yết Cương Xưởng mặt đều mất hết. Hiện tại văn phòng khu phố đều gọi điện thoại tới, nói phải nghiêm túc xử lý ngươi.
Ngươi nói một chút, chuyện này, ngươi định làm như thế nào a?"
Xoa Trụ ngẩng đầu, nhìn xem Sa Gian chủ nhiệm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt.
Xoa Trụ ngẩng đầu, nhìn xem Sa Gian chủ nhiệm tấm kia hai to mặt lớn mặt, đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn tựa như một cái bị bức ép đến góc tường chó hoang, tất cả mọi người nghĩ lên đến dẫm lên một chân.
"Chủ nhiệm, ta không sai, là giả Trương thị nàng khinh người quá đáng."
Xoa Trụ cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ.
"Ngươi đánh rắm."
Sa Gian chủ nhiệm bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nước bọt đều phun đến Xoa Trụ trên mặt. "Ngươi một cái trẻ danh to xác, cùng một cái lao phu nhân độc thủ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi không sai. Ta nhìn tiểu tử ngươi là phản thiên."
Xoa Trụ lau trên mặt nước bọt, trong lòng kìm nén một đám lửa.
Hắn rất muốn cùng con chó này mắt xem người thấp chủ nhiệm làm một bộ lớn, có thể là hắn biết, làm như vậy sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng hỏng bét.
Chương 231, ngươi thật là được a, chương 231, ngươi thật là được a chủ nhiệm, ta lúc ấy cũng là nhất thời xúc động, ta cam đoan về sau sẽ không còn phát sinh loại này sự tình.
Xoa Trụ cúi đầu, ngữ khí tận lực chậm dần.
"Cam đoan?
Ngươi lấy cái gì cam đoan?
Ngươi cho rằng ngươi là ai a?"
Ngươi Sa Gian chủ nhiệm còn muốn tiếp tục gian dạy, lại bị cửa phòng làm việc bị bỗng nhiên đẩy ra đánh gãy.
"Nha, đây là hát vợ kịch đâu?
Làm sao náo nhiệt như vậy a?" Một cái thanh âm dương quái khí truyền vào.
Xoa Trụ không cần ngẩng đầu đều biết rõ, nói chuyện chính là hắn cái kia tốt hàng xóm, Hứa Đại Mậu. Chỉ thấy hắn mặc một thân sạch sẽ màu xanh đồ lao động, tóc chải bóng loáng không dính nước, mang trên mặt một vệt cười trên nỗi đau của người khác đủ cười.
"Hứa Đại Mậu, ngươi tới làm gì?"
Sa Gian chủ nhiệm nhìn thấy Hứa Đại Mậu, ngữ khí có chút không vui.
"Chủ nhiệm, ta đến xem chúng ta xưởng đại anh hùng a."
Hứa Đại Mậu cười hì hì đi đến Xoa Trụ bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn.
"Xoa Trụ, ngươi thật là được à, liền lao phu nhân cũng dám đánh, ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh xuống?"
Xoa Trụ lạnh lùng nhìn Hứa Đại Mậu một cái, không nói gì.
Hắn biết Hứa Đại Mậu đây là đến xem hắn trò cười.
"Hứa Đại Mậu, ngươi bất tranh cãi."
Sa Gian chủ nhiệm quát lớn.
"Chủ nhiệm, ta đây không phải là quan tâm đồng sự nha."
Hứa Đại Mậu nói xong lại chuyển hướng Xoa Trụ.
"Xoa Trụ, ngươi nói ngươi làm sao lại xúc động như vậy đâu?
Giả Trương thị mặc dù nói chuyện khó nghe điểm, nhưng nàng lớn tuổi, ngươi liền không thể để nàng điểm.
Hiện tại tốt, văn phòng khu phố đều kinh động, ta nhìn ngươi lúc này kết thúc như thế nào."
Xoa Trụ nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt. Hắn hận không thể một quyền đánh vào Hứa Đại Mậu tấm kia đáng ghét trên mặt, thế nhưng hắn không thể.
Hắn biết, một khi hắn động thủ, liền thật xong.
"Chủ nhiệm, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, van cầu ngài, lại cho ta một cơ hội à?"
Xoa Trụ cúi đầu, ngữ khí gần như cầu thần.
Sa Gian chủ nhiệm nhìn xem Xoa Trụ, lại nhìn một chút cười trên nỗi đau của người khác Hứa Đại Mậu, trong lòng ngầm thở dài.
Xoa Trụ tiểu tử này mặc dù tính tình trung điểm, nhưng bình thường làm việc vẫn là rất ra sức, mà còn làm người cũng trung thực. Chuyện lần này, nói cho cùng, cũng là giả Trương thị cái kia lão chủ chứa bốc lên.
Nghĩ tới đây, Sa Gian chủ nhiệm ngữ khí dịu đi một chút.
"Xoa Trụ, ngươi cũng biết, hiện tại xưởng bên trong đối loại này sự tình tóm đến rất nghiêm, ta chủ nhiệm, ngài liền giúp một chút Xoa Trụ à, hắn cũng là nhất thời hồ đồ, ngài liền lại cho hắn một cơ hội à?"
Một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, Xoa Trụ cùng Hứa Đại Mậu đồng thời sửng sốt.
Xoa Trụ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Nhiệm Thu Hồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng làm việc, nàng đánh mắt hồng hồng, hiển nhiên là khóc qua, trong tay còn cầm một cái túi lưới, bên trong chứa hai cái hộp cơm. "Thu Hồng, sao ngươi lại tới đây?" Xòa Trụ kinh ngạc hỏi. "Ta tới cho ngươi đưa cơm a." Nhiệm Thu Hồng đi đến Xòa Trụ bên cạnh, đem hộp cơm đưa cho hắn, "Ngươi buổi sáng đi rất gấp, cái gì cũng chưa ăn à?" Xòa Trụ nhìn xem Nhiệm Thu Hồng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nữ nhân này, vì hắn, cũng dám một người chạy đến xưởng bên trong đến, còn trước mặt nhiều người như vậy cho hắn cầu tình. "Thu Hồng, ngươi..." Xòa Trụ nghẹn ngào, không biết nên nói cái gì. "Đồ ngốc, cái gì đều đừng nói, ăn cơm trước đi." Nhiệm Thu Hồng ôn nhu cười cười, khỏe mắt nước mắt lại nhịn không được trượt xuống. Hứa Đại Mậu nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn muốn là đến xem Xòa Trụ cho cười, không nghĩ tới lại bị Nhiệm Thu Hồng nữ nhân này bật danh tiếng. "Chủ nhiệm, ngài nhìn cái này..." Hứa Đại Mậu còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Sa Gian chủ nhiệm một ánh mắt ngăn lại. "Đi, việc này ta đã biết, ngươi đi về trước đi." "Chủ nhiệm, ta trở về." Sa Gian chủ nhiệm không kiên nhẫn phất phất tay, Hứa Đại Mậu thấy thế, chỉ có thể hậm hực rời đi văn phòng. "Xòa Trụ, ngươi cũng đi về trước đi, việc này ta lại suy nghĩ một chút biện pháp." Sa Gian chủ nhiệm nhìn xem Xòa Trụ, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. "Cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn chủ nhiệm." Xòa Trụ kích động không biết nên nói cái gì, chỉ có thể càng không ngừng túi đầu không lưng. "Đi, đi nhanh lên đi." Xòa Trụ cùng Nhiệm Thu Hồng đi ra văn phòng, Xòa Trụ kéo lại Nhiệm Thu Hồng tay, kích động nói, "Thu Hồng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." "Đồng đốc, cảm ơn cái gì cảm ơn, chúng ta là phu thê a." Nhiệm Thu Hồng cầm ngược Xòa Trụ tay, ôn nhu nói. Xòa Trụ nhìn xem Nhiệm Thu Hồng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, mình đời này xem như là cắm ở nữ nhân này trong tay. Xòa Trụ bị Nhiệm Thu Hồng bất thình lình cử động làm đầu óc choáng váng, rất giống một cái bị sét đánh qua ngốc hiệu bảo. Hắn sững sờ cầm Nhiệm Thu Hồng tay, cặp kia thô ráp bàn tay lớn tại Nhiệm Thu Hồng da thịt trắng non bên trên lộ ra đặc biệt đột ngột. "Thu Hồng, ngươi thế nào tới?" "Ai bảo ngươi tới?" Xòa Trụ lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên nhưng là trách cứ, hắn một cái các đại lao ra, sao có thể để nữ nhân vọt tới phía trước tới chặn sự tình. "Ta lại không đến, ngươi liền bị người ước hiếp chết." Nhiệm Thu Hồng đánh mắt hồng hồng, mang theo tiếng khóc nước nở nói, cái kia nước mắt như mưa răng rớp, nhìn đến Xòa Trụ trong lòng có quắc một trận. "Ta nào có dễ dàng như vậy bị người khi dễ." Xòa Trụ mạnh miệng, lại nhịn không được len lén liếc một cái đứng ở một bên Sa Gian chủ nhiệm, gặp hắn sắc mặt có chỗ hòa hoãn, cái này mới thở dài một hơi. "Ngươi còn mạnh miệng." Hứa Đại Mậu cái miệng đó là đứa hành gì, ngươi cũng không phải không biết, hôm nay nếu không phải ta tới, ngươi có thể như thế dễ dàng thoát thân. Nhiệm Thu Hồng nói xong, lại nhịn không được trừng Xòa Trụ một cái. Xòa Trụ bị Nhiệm Thu Hồng cái này hờn dỗi dáng dấp nhìn đến trong lòng ngứa một chút, nhịn không được hắc hắc cười ngây ngô, "Tốt tốt tốt, lôi của ta, lôi của ta, lần sau cũng không dám nữa." "Còn có lần sau." Nhiệm Thu Hồng làm bộ muốn vặn Xòa Trụ lốt hai, lại bị Xòa Trụ một cái kéo vào trong ngực, xít sao ôm lấy. "Thu Hồng, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật không biết nên làm gì bây giờ." Xòa Trụ âm thanh buồn buồn, mang theo một tiếng nghẹn nào. Nhiệm Thu Hồng cảm thụ được Xòa Trụ lồng ngực nhiệt độ, trong lòng một mảnh mềm dẻo, nàng nhẹ nhàng vỗ Xòa Trụ sau lưng, ôn nhu nói, "Đồ ngốc, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, chúng ta là phu thê à?" Sa Gian chủ nhiệm nhìn trước mắt ngươi đây nông ta nông tình cảnh, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, đánh gãy cái này ngọt ngào bầu không khí, "Đi, đi, hai người muốn anh em đi về nhà, đừng tại ta chỗ này trừng mắt." Xòa Trụ cùng Nhiệm Thu Hồng lúc này mới ý thức được chính mình còn tại Sa Gian chủ nhiệm văn phòng bên trong, lập tức nháo cái đỏ cho mặt. "Chủ nhiệm, chúng ta lúc này đi, lúc này đi." Xòa Trụ cười hắc hắc, lôi kéo Nhiệm Thu Hồng cũng như chạy trốn rời đi văn phòng. Trên đường đi, Xòa Trụ đều xít sao dắt Nhiệm Thu Hồng tay, sợ vừa bung lỏng, Nhiệm Thu Hồng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa giống như. "Thu Hồng, ngươi hôm nay thật không nên tới, nếu như bị ba mẹ ngươi biết, không phải là đánh gãy chân của ta không thể." Xòa Trụ một bên đi, một bên lo âu nói. Nhiệm Thu Hồng trợn nhìn Xòa Trụ một cái, "Ngươi cho rằng ta nghĩ đến à, còn không phải sợ ngươi bị người khi dễ đi." "Hắc hắc, lỗi của ta, lỗi của ta." Xòa Trụ cười làm lành, trong lòng nhưng là ngọt ngào. "Đúng, làm sao ngươi biết ta sẽ ra chuyện?" Xòa Trụ đột nhiên nhớ tới, nghi hoặc mà hỏi thăm. Chương 232, ta mang thai. Chương 232, ta mang thai. Ta Nhiệm Thu Hồng vừa định mở miệng giải thích, lại đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. "Làm sao vậy?" Xòa Trụ phát giác được Nhiệm Thu Hồng khác thường, lo lắng mà hỏi thăm. "Không có, không có gì." Nhiệm Thu Hồng ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng Xòa Trụ ánh mắt. "Thu Hồng, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta?" Xòa Trụ bén nhạy phát giác được Nhiệm Thu Hồng không thích hợp. "Ta Nhiệm Thu Hồng ngáp úng, nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau." "Thu Hồng, ngươi đến cùng làm sao vậy? Là có người hay không ước hiếp ngươi? Ngươi nói cho ta giúp ngươi hạ giận." Xòa Trụ gặp Nhiệm Thu Hồng bộ dáng này, lập tức cúi lên, một phát bắt được Nhiệm Thu Hồng bả vai, ngựa khí lo lắng hỏi. Nhiệm Thu Hồng bị Xòa Trụ bất thình lình động tác giật nảy mình, ánh mắt né tránh, không dám cùng Xòa Trụ đối mặt. "Ta không có việc gì, ngươi đừng hỏi nữa." "Thu Hồng, ngươi dạng này ta lo lắng hơn, ngươi đến cùng làm sao vậy?" Xòa Trụ gặp Nhiệm Thu Hồng không chịu nói, trong lòng càng thêm sốt ruột, ngựa khí cũng biến thành cứng ngạnh. Nhiệm Thu Hồng bị Xòa Trụ cái này khí thế hùng hổ dọa người dọa đến nước mắt đều nhanh rớt xuống, nàng cắn môi một cái, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Xòa Trụ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Xòa Trụ, ta mang thai." Xòa Trụ lập tức sửng sốt, như bị người phủ đầu hắt một chậu nước lạnh, nguyên bản vui sướng cùng kích động nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là kinh ngạc cùng bối rối. Hắn máy móc buông lòng ra Nhiệm Thu Hồng bả vai, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem nàng, miệng ngập ngừng, lại nửa ngày nói không ra lời. Nhiệm Thu Hồng nhìn xem xòa trụ bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng càng thêm khó chịu, nước mắt giống chặt đứt dây hạt châu đồng dạng rơi xuống. Xòa trụ, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, ta chỉ là cái gì? Xòa trụ cuối cùng tìm về thanh âm của mình, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy cũng khó có thể tin. Ngươi thật? Nhiệm Thu Hồng cắn môi một cái, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, nước mắt làm mơ hồ nàng ánh mắt. Xòa trụ, ta mang thai, đã hơn một tháng. Xòa trụ chỉ cảm thấy đầu vang lên nóng nóng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tựa vào trên tường mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình vậy mà liền muốn làm cha, bất thình lình thông tin để hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, hắn thậm chí còn chưa nghĩ ra muốn làm sao cùng Nhiệm Thu Hồng phụ mẫu giải thích, càng đừng đề cập hại tử sự tình. Nhiệm Thu Hồng gặp xòa trụ sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, trong lòng càng thêm lo lắng, nàng không lo được chính mình còn tại thuốc thiết, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy xòa trụ, lo lắng hỏi, xòa trụ, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ a. Xòa trụ vô lực lắc đầu, cười khổ nói, ta không có việc gì, ta chỉ là quá ngoài ý muốn. Xòa trụ, ngươi không cao hơn sao? Nhiệm Thu Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bất an cùng ủy khuất. Xòa trụ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Nhiệm Thu Hồng cái kia nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ, trong lòng lập tức tràn đầy hối náy cùng tự trách, hắn đem Nhiệm Thu Hồng kéo vào trong ngực, ôm thật chặt nàng, ngựa khi ôn nhu nói, nha đồng đốc, ta làm sao sẽ không cao hứng đâu, ta cao hứng còn không kịp đâu, ta chỉ là quá đột ngột, ta còn không có làm tốt làm cha chuẩn bị. Nhiệm Thu Hồng tựa vào xòa trụ trong ngực, nghe lấy hắn cường có lực tiếng tim đập, bất an trong lòng cùng ủy khuất cái này mới chậm rãi tiêu tán, nàng nhẹ nhàng vuốt ve xòa trụ sau lưng, ôn nhu nói, xòa trụ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, thế nhưng ngươi đừng sợ, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng nhau đối mặt, chúng ta cùng một chỗ đem hải tử sinh ra tới, cùng một chỗ đem hắn nuôi dưỡng thành người, có tốt hay không? Xòa trụ ôm thật chặt Nhiệm Thu Hồng, cảm thụ được thân thể nàng nhiệt độ cùng cái kia phần kiên định không thay đổi yêu thương, trong lòng lập tức tràn đầy lực lượng cùng dũng khí, hắn túi đầu hôn một cái Nhiệm Thu Hồng cái chán, giọng kiên định nói, tốt, chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng một chỗ đem hải tử nuôi dưỡng thành người. Mặt trời chiều ngả về tây, đem thân ảnh của hai người kéo đến đặc biệt thon dài, bọn họ mười ngón đan sen, chậm rãi trên đường đi về nhà, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mặc dù tương lai đường còn rất dài, còn có rất nhiều không biết khó khăn cùng khiêu chiến đang chờ bọn họ, thế nhưng bọn họ tin tưởng, chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, liền nhất định có khả năng vượt qua tất cả khó khăn, nên đón thuộc về bọn hắn cuộc sống hạnh phúc. Trở lại tứ hợp viện, xòa trụ lại cao hứng không nổi, trong lòng của hắn giống ép một khối đá lớn, chịu nặng. Nhiệm Thu Hồng mang thai thông tin giống như một đạo kinh lôi, đem hắn nguyên bản liền không bình tĩnh sinh hoạt quấy đến càng thêm hỗn loạn. Hắn không biết nên làm sao đối mặt Nhiệm Thu Hồng phụ mẫu, càng không biết nên như thế nào tại cái này chen chúc không chịu nổi tứ hợp viện bên trong dưỡng dục một đứa bé. Hắn buồn bực đầu đi vào nhà, thấy được Lung lão mãi mãi đang ngồi ở bên cạnh bàn, chậm rãi uống trà, tựa hồ đang chờ hắn trở về. Nhìn thấy xòa trụ bộ này mất hồn mất vía bộ dạng, Lung lão mãi mãi đặt chén trà xuống, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi hỏi, "Xòa trụ à, xảy ra chuyện gì? Làm sao bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách?" Xòa trụ do dự một chút, không biết có nên hay không đem Nhiệm Thu Hồng mang thai sự tình nói cho Lung lão mãi mãi. Dù sao việc này có quan hệ trọng đại, một khi truyền đi, đối Nhiệm Thu Hồng thanh danh cũng tốt, mà còn hắn còn chưa nghĩ ra muốn làm sao cùng Nhiệm Thu Hồng phụ mẫu bằng giao. Gặp xòa trụ không nói lời nào, Lung lão mãi mãi tựa hồ đoán được cái gì, nàng thở dài, thấm thía nói, "Xòa trụ à, ngươi cũng không nhỏ, có một số việc là không che giấu nổi, sớm muộn đều muốn đối mặt. Nếu là thật có cái gì khó xử, liền nói đi ra, lão phu nhân ta mặc dù không thể giúp cái gì đại ân, thế nhưng cho ngươi nghĩ kế vẫn là có thể." Xòa trụ nhìn xem Lung lão mãi mãi mặt mũi hiền lành, trong lòng cảm động không thôi. Hắn hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói ra, "Lão phu nhân, ta cùng ngài nói sự kiện, ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết." Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, cửa phòng bị người bỗng nhiên đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào, người tới nổi giận đùng đùng trừng xòa trụ, cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt ngươi cái xòa trụ, ngươi còn có mặt mũi trở về? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái bàn giao, ta liền cùng ngươi không xong." Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hứa Đại Mậu. Chỉ thấy cầm trong tay hắn một cái rách dưới túi lưới, bên trong mơ hồ có thể thấy được mấy đầu cá chết, trên mặt xanh một miếng tím một khối, giống như là mới vừa cùng người đánh qua một trận đồng dạng, lửa giận trùng trùng hướng về xòa trụ đi tới, tư thế kia, phản phất muốn đem xòa trụ ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Chương 233, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Chương 233, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Cuối thu ánh mặt trời lười biếng vẩy vào cung tiêu xã cửa ra vào, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt khói ám bị cùng một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cũ kỹ khí tức. Sở Thiên trà sát tay, hô ra một cái bạch khí, nhìn trước mắt loang lổ cửa gỗ, trong lòng lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời hưng phấn. Hắn hôm nay cũng không phải đến tùy tiện dạo chơi. Tối hôm qua cái kia phá hệ thống cuối cùng hào phóng một lần, khen thưởng hắn một sấp ngân phiếu định mức, cái gì lương thực phiếu, bại phiếu, con tin đường phiếu. Thật dày một sấp, nhìn đến hắn hoa mắt. Đây chính là cái cơ hội tốt, tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại, những này ngân phiếu định mức so hoàng kim đều chân quý. Đẩy ra cung tiêu xã nặng nề cửa gỗ, một cỗ hôn tàn mùi nấm mốc cùng thấp kém thuốc lá hương vị đập vào mặt. Sau quầy người bán hàng chính buồn bực ngán ngẩm cắn hạt dưa, thoáng nhìn Sở Thiên đi vào, mỹ mắt đều không ngẩng một cái. Cung tiêu xã bên trong người không nhiều, thưa thất sắp xếp mấy đầu đội ngũ. Sở Thiên đi đến bán vật dụng hàng ngày trước quầy, háng giọng một cái, đối người bán hàng nói, "Đồng chí, ta muốn mua đồ vật." Người bán hàng cuối cùng bố thí nâng lên đầu, trên dưới quan sát Sở Thiên một phen. Tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng rất lớn. Nàng hứng hờ mà hỏi thăm, muốn cái gì? Rất nhiều. Sở Thiên lời ít mà ý nhiều. Người bán hàng thổi phù một tiếng bật cười, vỏ hạt dưa kèm chút phun đến Sở Thiên trên mặt. Rất nhiều. Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi mở? Nói đi, rốt cuộc muốn cái gì, đừng chậm trễ ta thời gian. Sở Thiên cũng không giận, chậm rãi từ trong túi lấy ra cái kia sắp thật dày ngân phiếu định mức, ba một tiếng vung tại trên quầy. Thời gian phảng phất dừng lại. Người bán hàng con mắt trừng giống trung đồng, miệng há thật to, có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng tay run run cầm lấy cái kia sắp ngân phiếu định mức, từng tấm một liếc nhìn, trên mặt biểu lộ chưa từng mảnh biến thành kiếp sợ, lại biến thành khó có thể tin. Phía sau xếp hàng người cũng nhộn nhịp rối cổ, tò mò nhìn quanh. Nguyên bản yên tĩnh cung tiêu xã bên trong lập tức giống sôi trào đồng dạng, ông tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Ta ngoan ngoãn, nhiều như thế phiếu. Tiểu tử này ở đâu ra nhiều như thế phiếu a? Không phải là chỗ a? Sở Thiên không nhìn xung quanh nghị luận, thần sắc lạnh nhạt đối người bán hàng nói, đồng chí, hiện tại có thể nói sao? Ta muốn mua rất nhiều thứ. Người bán hàng cái này mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, có thể. Có thể, ngươi muốn mua cái gì? Sở Thiên khẽ mỉm cười, chỉ vào trong quầy thương phẩm, bắt đầu báo ra một chuỗi dài vật phẩm tên, xà phòng 10 khối, khăn mặt 10 đầu, tráng men chậu 5 cái, bình nước cấm 2 cái. Theo Sở Thiên báo ra vật phẩm càng ngày càng nhiều, người bán hàng cùng xung quanh xếp hàng người trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng đặc sắc. Tiểu tử này, thật đúng là không phải bình thường nhiều a. Sở Thiên vẫn còn tiếp tục báo vật phẩm tên, ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại lẩm bẩm thức ăn hôm nay phổ. Mà người bán hàng đã triệt để trợn tròn mắt, cầm trong tay cái kia sấp ngân phiếu định mức, giống nâng khoai lang bỏng tay đồng dạng, không biết làm sao. Lúc này, một người mặc cán bộ phục trung niên nam nhân đẩy ra trước quầy, một mặt nghiêm túc hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế ồn ào? Người bán hàng giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chỉ vào Sở Thiên nói, chủ nhiệm, tiểu tử này nàng còn chưa nói xong. Sở Thiên liền quay đầu, đối với trung niên nam nhân lộ ra một nụ cười sán lạn, đồng chí, ngươi tốt, ta nghĩ mua vài món đồ. Hắn lại lần nữa lấy ra cái kia sấp thật dày ngân phiếu định mức. Trung niên nam nhân con mắt cũng thẳng. Cung tiêu xã bên trong lại lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Chủ nhiệm cũng sửng sốt, phía sau hắn mấy cái cung tiêu xã nhân viên cũng rối cổ, giống một đám hiếu kỳ ngỗng, nhìn xem Sở Thiên trong tay ngân phiếu định mức. Cái này sấp ngân phiếu định mức ở niên đại này quả thực chính là một ngọn núi nhỏ. Chủ nhiệm dù sao cũng là thấy qua việc đời người, hắn rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ho khan một tiếng, nói, tiểu đồng chí, với ngân phiếu định mức nơi phát ra. Sở Thiên khẽ mỉm cười, ra vẻ thần bí nói, tổ truyền. Chủ nhiệm hiển nhiên không tin, nhưng nhiều như thế ngân phiếu định mức bày ở trước mắt, hắn cũng không thể nói cái gì. Đầu năm nay có một số việc biết được càng ít càng tốt. Hắn thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, tiểu đồng chí, ngươi muốn thứ gì? Cứ việc nói, chúng ta nhất định thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Sở Thiên vẫn như cũ không nhanh không chậm báo vật phẩm tên, xa phòng khăn mặt trắng men chậu bình nước gấm nổi sắt dao phay máy may ra đi ô đồng hồ, thậm chí liền xe đạp đều báo lên. Cung tiêu xã bên trong bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, người bán hàng cùng chủ nhiệm loay hoay mồ hôi nhễ nhại, mặt khác khách hàng thì giống xem kịch đồng dạng, nhìn xem Sở Thiên cái này nàng tảng mua sắm phương thức. Sở Thiên báo xong vật phẩm tên phía sau, lại bổ sung một câu, đúng, còn có đường, tất cả đường, ta muốn lấy hết. Chủ nhiệm sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đội bằng nói, tốt tốt tốt, đường cũng có, đường trắng đường đỏ kẹo trái cây, ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Sở Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó liền nghĩ tới cái gì, hỏi, đồng chí, các ngươi chỗ này có không muốn phiếu hàng thanh lý sao? Chủ nhiệm sững sờ, hàng thanh lý? Có là có, bất quá đều là chút tàn thứ phẩm, ngươi liền muốn hàng thanh lý. Sở Thiên đánh gãy chủ nhiệm lời nói, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Chủ nhiệm triệt để bối rối, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Mua như vậy thật tốt đồ vật còn chưa đủ, còn muốn hàng thanh lý. Sở Thiên nhìn ra chủ nhiệm nghi hoặc, giải thích nói, ta người này liền thích nhặt nhạnh chỗ tốt. Chủ nhiệm, cung tiêu xã bên trong người, thời gian kế tiếp bên trong, toàn bộ cung tiêu xã đều lâm vào điên cuồng bận rộn bên trong. Đám người bán hàng giống con quay đồng dạng chuyển không ngừng, đem Sở Thiên muốn đồ vật từng kiện chuyển ra ngoài, chất thành một ngọn núi nhỏ. Mà Sở Thiên thì nhàn nhã ngồi ở một bên, nhìn xem bọn họ bận rộn, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm đủ cười. Chờ tất cả mọi thứ đều chuyển ra ngoài phía sau, chủ nhiệm xoa xoa mồ hôi trán, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu đồng chí, những vật này, ngươi làm sao trở đi? Sở Thiên cười thần bí, chỉ vào cung tiêu xã cửa ra vào nói, ta đã sắp xếp xong xuôi. Chủ nhiệm theo Sở Thiên ánh mắt nhìn, chỉ thấy một chiếc xe lửa dừng ở cửa ra vào, một cái vóc người khôi ngô, đại hán râu quai nón đang ngồi ở trên xe, cầm trong tay điếu thuốc túi cái nổi, nhàn nhã hút thuốc. Thấy cảnh này, chủ nhiệm cùng cung tiêu xã bên trong những người khác lại lần nữa sửng sốt. Xe lửa, liền cái này, có thể chứa nhiều đồ như vậy? Sở Thiên đi đến đại hán trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, lao trường, có thể bắt đầu. Đại hán nhẹ gật đầu, từ trên xe nhảy xuống, đi đến đống kia hàng hóa phía trước, hít sâu một hơi, sau đó hắn vậy mà tay không đem đống kia hàng hóa từng cái dơ lên ném tới xe lửa bên trên. Cái kia nhẹ nhõm bộ dạng phản phất dơ lên không phải nồi sắt máy may xe đạp, mà là một đống cây đông. Cung tiêu xã bên trong người, bao gồm chủ nhiệm ở bên trong, đều thấy choáng. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Đại hán này là hình người cần cầu sao? Mà Sở Thiên thì một mặt bình tĩnh, phản phất tất cả những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn đi đến chủ nhiệm trước mặt, lấy ra một sấp tiền, nói, đồng chí, tính tiền. Chủ nhiệm máy móc tiếp nhận tiền, mấy đều không có mấy, liền đưa cho sau lưng người bán hàng. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia lực lớn vô cùng đại hán, cùng với chiếc kia nhìn như bình thường xe lửa. Sở Thiên giao xong tiền phía sau, đối với chủ nhiệm khẽ mỉm cười, nói: "Đồng chí, hợp tác vui vẻ." Sau đó, hắn nhảy lên xe lửa, cùng đại hán cùng một chỗ, nên ngang rời đi, lưu lại sau lưng một đám trợn mắt hốc mồm cùng tiêu xã nhân viên. Mà lúc này, tại xe lửa buồng xe dưới đáy, một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, yên tĩnh nằm một khối màu đen, cục gạch lớn nhỏ khối kim khí. Khối này khối kim khí, chính là Sở Thiên lần này mua sắm chân chính mục đích. Chương 234, người nào tại nơi đó? Chương 234, người nào tại nơi đó? Xe lửa một đường sóc này, nâng lên từng trận bụi đất. Sở Thiên ngồi trên xe, nhìn như nhàn nhã thưởng thức phong cảnh dọc đường, kỳ thực bí mật quan sát lão Trương. Cái này lão Trương, lực lớn vô cùng, nhưng lại trầm mặc ít nói, Sở Thiên luôn cảm thấy trên người hắn cất giấu cái gì bí mật. Lão Trương, với khí lực là trời sinh. Sở Thiên giả vờ như hứng hở mà hỏi thăm. Lão Trương buồn bực hít một hơi khói, phun ra một đoàn khói mù dày đặc, mới chậm rãi nói, ta cũng không biết, từ nhỏ cứ như vậy. A. Sở Thiên nhíu mày, vậy ngươi bình thường đều làm những thứ gì? Trông chọn. Lão Trương tích chữ như vàng. Sở Thiên cười cười, không có lại truy hỏi. Hắn biết, từ Lão Trương trong miệng này ra không ra cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, còn nhiều thời gian. Đến ngoại ô một chỗ bỏ hoang biệt tử, Sở Thiên để Lão Trương đem đồ vật tháo xuống. Biệt tử này là hắn phía trước liền thuê tốt, dùng để cất giữ những này chiến lợi phẩm. Lão Trương giống ném đồ chơi đồng dạng, đem một đống hàng hóa dễ dàng ném vào biệt tử, nhìn đến Sở Thiên mí mắt chực nhảy. Cái này nếu là đập phải người, không thỏa đáng chàng qua đời. Chờ Lão Trương rời đi phía sau, Sở Thiên không kịp chờ đợi đi đến khối kia màu đen khối kim khí phía trước. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem khối kim khí cầm lên, vào tay lạnh buốt, cảm nhận kỳ lạ, không giống bất luận cái gì hắn thấy qua kim loại. Hệ thống, quét hình khối này kim loại. Sở Thiên ở trong lòng lẩm nhẩm. Dọn, quét hình hoàn thành. Phát hiện không biết năng lượng nguồn gốc, thành phần phân tích bên trong Sở Thiên trong lòng vui mừng, quả nhiên, khối này khối kim khí quả nhiên không đơn giản. Phân tích hoàn thành. Nên năng lượng nguồn gốc có cực cao năng lượng mật độ, có thể dùng tại hệ thống âm thanh đột nhiên gián đoạn. Có thể dùng tại cái gì? Sở Thiên lo lắng hỏi. Dọn, hệ thống năng lượng không đủ, không cách nào tiếp tục phân tích. Cái gì? Sở Thiên lập tức trợn tròn mắt, năng lượng không đủ. Cái này cái gì phá hệ thống? Hệ thống không có trả lời, phản phất chết máy đồng dạng. Sở Thiên bất đắc dĩ thở dài, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn đem khối kim khí bỏ vào túi, bắt đầu sửa sang lại vật phẩm khác. Những vật này, đại bộ phận đều là hắn cố ý mua. Lương thực vải vóc vật dụng hàng ngày, đây đều là tận thế cần thiết vật tư. Đến mức những cái kia hàng thanh lý, bên trong cũng có một chút đồ tốt, ví dụ như một chút tổn hại điện tử thiết bị, có thể dùng để lắp ráp đơn giản một chút thiết bị điện tử. Sở Thiên một bên chỉnh lý, một bên tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Hắn biết, tận thế sắp đến, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Sở Thiên trong lòng run lên, lập tức cảnh giác lên. Hắn cầm lấy một cái côn sắt, chậm rãi tới gần cửa ra vào. Người nào tại nơi đó? Sở Thiên thấp giọng quát nói. Không có người trả lời, nhưng tiếng bước chân lại càng ngày càng gần. Sở Thiên bỗng nhiên đẩy cửa ra, chỉ thấy một người quần áo lam lũ tiểu nữ hài đứng tại cửa ra vào, cầm trong tay một cái bẩn thỉu màn đầu, nhút nhát nhìn xem hắn. Tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, gầy trơ cả xương, sắc mặt vàng như nến, một đôi trong mắt to tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Sở Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn thấy Sở Thiên trong tay côn sắt, dọa đến toàn thân run lên, trong tay màn thầu cũng rơi trên mặt đất. Ngươi là người xấu sao? Tiểu nữ hài âm thanh run rẩy, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Sở Thiên nhìn xem tiểu nữ hài đáng thương dáng dấp, trong lòng mềm nhũn, hắn vội vàng thả xuống côn sắt, ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, ta không phải người xấu, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài nhút nhát nhìn xem hắn, không dám nói lời nào. Ngươi nói bụng sao? Sở Thiên cầm lấy trên đất màn thầu, đưa cho tiểu nữ hài, ăn đi. Tiểu nữ hài do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy màn thầu, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Sở Thiên nhìn xem tiểu nữ hải, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, tại tận thế, giống như vậy tiểu nữ hải là nhất vùn nở dạ lệ. Hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Sở Thiên nhìn xem tiểu nữ hải ăn như hổ đói bộ dạng, trong lòng dâng lên một chút thương hại. Tận thế sắp tới, một cái nhỏ yếu nữ hải nên như thế nào sinh tồn? Hắn quỷ thần xui khiến hỏi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Tiểu nữ hải ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem hắn, trong miệng còn chất đầy màn đầu, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, cùng đi theo ngươi. Sở Thiên gật gật đầu, ta sẽ bảo vệ ngươi, cho ngươi đồ ăn, để ngươi an toàn sống sót. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nhút nhát nhẹ gật đầu. Sở Thiên cười, hắn cảm thấy chính mình làm một cái quyết định chính xác. Tại tận thế, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Hắn mang theo tiểu nữ hài đi vào biệt tử, để nàng ngồi tại một đống vải vóc bên trên. Tiểu nữ hài tò mò sờ lấy mềm dẻo vải vóc, trên mặt lộ ra nụ cười. Người tên là gì? Sở Thiên hỏi. Ta gọi. Tiểu Vũ. Tiểu nữ hài nhỏ giọng nói. Tiểu Vũ. Sở Thiên sờ lên đầu của nàng, về sau ngươi liền theo ta sẽ chiếu cố ngươi. Tiểu Vũ gật gật đầu, ôm thật chặt trong tay màn đầu. Sở Thiên bắt đầu chỉnh lý vật tư. Hắn đem thức ăn nước uống đặt chung một chỗ, lại đem một chút dược phẩm cùng công cụ đặt ở một góc khác. Tiểu Vũ thì an tĩnh ngồi ở một bên, tò mò nhìn hắn bận rộn. Chỉnh lý xong vật tư phía sau, Sở Thiên lấy ra khối kia màu đen khối kim khí, cẩn thận tường tận xem xét. Hệ thống mặc dù không cách nào tiếp tục phân tích, nhưng khối này khối kim khí tản ra kỳ lạ năng lượng để hắn vững tin, thứ này tuyệt đối không phải phàm vật. Đây rốt cuộc là cái gì đâu? Sở Thiên tự lẩm bẩm. Tiểu Vũ cũng lại gần, tò mò nhìn chằm chằm khối kim khí. Nàng đưa ra bẩn thỉu tay nhỏ, muốn chạm đến nó. "Đừng đụng." Sở Thiên vội vàng ngăn cản nàng, "Thứ này rất nguy hiểm." Tiểu Vũ dọa đến rút tay về, nhút nhát nhìn xem hắn. Sở Thiên thở dài, đem khối kim khí thả lại túi. Hắn ý thức được, tại tận thế, bất kỳ vật gì cũng có thể trở thành tranh đoạt mục tiêu, khối này khối kim khí như vậy là đủ, càng phải cẩn thận đảm bảo. Màn đêm buông xuống, bỏ hoang viện tử lộ ra đặc biệt tâm trầm. Sở Thiên tìm một chút tấm ván gỗ, đem cửa lớn ngăn chặn, lại đốt một đống lửa, xua tan rét lạnh cùng hắc ám. Tiểu Vũ tựa sát tại bên cạnh đống lửa, buồn ngủ. Sở Thiên nhìn xem nàng, trong lòng tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt tiểu nữ hài này, để nàng tại cái này tàn khốc thế giới bên trong sống sót. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng đập cửa phá vỡ đêm yên tĩnh. Sở Thiên cùng Tiểu Vũ giật nảy mình. "Người nào?" Sở Thiên cảnh giác hỏi. "Mở cửa." "Cảnh sát." Ngoài cửa truyền tới một thanh âm thô bạo. Sở Thiên trong lòng giật mình, "Cảnh sát? Bọn họ làm sao sẽ tìm tới nơi này? Chẳng lẽ là lao trương mật báo?" Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định mở cửa. Dù sao, hiện tại còn không phải cùng cảnh sát đối kháng thời điểm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rời đi tấm ván gỗ, mở ra một cái khe. Đứng ngoài cửa hai cái mặc đồng phục cảnh sát nam nhân, cầm trong tay gậy cảnh sát, một mặt hung thần ác sát. "Ngươi chính là Sở Thiên?" trong đó một người cảnh sát hỏi. Sở Thiên gật gật đầu. "Có người tố cáo cá nhân ngươi giấu vi phạm lệnh cấm vật phẩm, theo chúng ta đi một chuyến." Cảnh sát nói xong, liền muốn hướng bên trong sông. Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên là lão Trương. Hắn sớm nên nghĩ đến, lão Trương loại kia người, vì tự vệ, chuyện gì đều làm ra được. Hắn vô ý thức bảo vệ sau lưng Tiểu Vũ, lạnh lùng nói, "Ta không biết các ngươi đang nói cái gì." Bớt nói nhảm, một người cảnh sát khác không kiên nhẫn nói, "Theo chúng ta đi một chuyến liền biết." Nói xong, hai cảnh sát liền muốn cưỡng ép xâm nhập. Sở Thiên biết, nếu như bị bọn họ mang đi, khối kia khối kim khí khẳng định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó liền phiền toái. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Xem ra, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chương 235, kịch liệt tiếng súng. Chương 235, kịch liệt tiếng súng. Sở Thiên bỗng nhiên nhấc chân, hung hăng đá vào nói chuyện người cảnh sát kia trên bụng, đem hắn đạp bay rất ra ngoài, đâm vào sau lưng trên người đồng bạn, hai người cùng một chỗ té ngã trên đất. Một người cảnh sát khác còn không có kịp phản ứng, Sở Thiên đã xông lên phía trước, đoạt lấy hắn gậy cảnh sát, trở tay một côn đánh vào trên đầu của hắn. A, cảnh sát kêu thảm một tiếng, ngất đi. Sở Thiên quay người nhìn xem một người cảnh sát khác, chính dây rủa lấy muốn bỏ dậy. Hắn đi tới, một chân dẫm tại lồng ngực của hắn, gậy cảnh sát chỉ vào cái mũi của hắn, lạnh lùng nói, "Nói, là ai để các ngươi đến?" Cảnh sát đau đến nghe răng trợn mắt, cũng không dám nói chuyện. "Không nói." Sở Thiên tăng thêm trên chân lực đạo, "Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Là lao trương cảnh sát khó khăn nói. Sở Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, quả nhiên là lao trương. Hắn đã sớm biết, lao trương loại kia người, vì tự vệ, chuyện gì đều làm ra được. "Hắn cho các ngươi chỗ tốt gì?" Sở Thiên hỏi. Hắn đáp ứng cho chúng ta một chút đồ ăn, cảnh sát Đức có nói. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, "Đồ ăn? Tại tận thế, đồ ăn đích thật là so hoàng kim còn chân quý đồ vật, nhưng vì đồ ăn liền bán người khác, loại người này, chết không có gì đáng tiếc." Hắn giơ lên gậy cảnh sát, đang muốn kết quả cái này cảnh sát, đột nhiên nghe đến Tiểu Vũ âm thanh, thúc thúc không muốn. Sở Thiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chính mở hai mắt thật to nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng cầu khẩn. Sở Thiên trong lòng mềm nhũn, thở dài, buông xuống gậy cảnh sát. Hắn không thể làm Tiểu Vũ mặt giết người, cái này sẽ cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý. "Lan." Sở Thiên đối với trên đất cảnh sát quát. Hai cảnh sát như được đại xá, lộn nhào trốn. Sở Thiên đóng lại cửa lớn, một lần nữa dùng tấm ván gỗ ngăn chặn. Hắn đi đến Tiểu Vũ bên cạnh, sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói, "Đừng sợ, không sao." Tiểu Vũ gật gật đầu, ôm thật chặt trong tay màn đầu, trong mắt ý nguyên tràn đầy hoảng hốt. Sở Thiên thở dài, hắn biết, chuyện đêm nay đối Tiểu Vũ đến nói, là một cái đả kích cực lớn. Hắn đem Tiểu Vũ ôm, đi đến bên cạnh đống lửa, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. "Tiểu Vũ, ngươi lạnh không?" Sở Thiên hỏi. Tiểu Vũ lắc đầu, đầu tựa vào Sở Thiên trong ngực. Sở Thiên ôm Tiểu Vũ, nhìn xem nhảy lên ngọn lửa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lao Trương phản bội, để hắn hiểu thêm tận thế tàn khốc. Ở cái thế giới này, không có pháp luật, không có đạo đức, chỉ có mạnh được yếu thua. Hắn nhất định phải thay đổi đến càng cường đại, mới có thể bảo vệ tốt chính mình cùng Tiểu Vũ. Đột nhiên, Sở Thiên cảm giác được trong túi khối kim khí có chút phát nhiệt. Trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ khối này khối kim khí cùng sự tình vừa rồi có quan hệ? Hắn lấy ra khối kim khí, cẩn thận tường tận xem xét. Khối kim khí vẫn là một mảnh đen kịt, không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng lúc này, khối kim khí đột nhiên tỏa ra chói mắt bạch quang, đem toàn bộ viện tử chiếu lên giống như ban ngày. Sở Thiên cùng Tiểu Vũ đều bị bất thình lình bạch quang giật nảy mình. Bạch quang kéo dài vài giây đồng hồ, sau đó chậm rãi biến mất. Sở Thiên túi đầu nhìn hướng khối kim khí trong tay, phát hiện nó đã phát sinh biến hóa. Nguyên bản đen nhánh mặt ngoài, hiện ra một chút hoa văn phức tạp, thoạt nhìn giống một loại nào đó thần bí văn tự. Cùng lúc đó, Sở Thiên trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, "Hệ thống đang rẻ sắt, hệ thống đang rẻ sắt." 10, 50, 100 hệ thống khởi động lại xong xuôi, máy móc điện tử âm tại Sở Thiên trong đầu quen quẩn, để hắn có loại cảm giác không chân thật. Tiểu Vũ tựa hồ không nghe thấy thanh âm này, y nguyên ôm thật chặt hắn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong bộ ngực của hắn, bởi vì hoảng hốt mà khẽ run. Sở Thiên túi đầu nhìn xem khối kim khí trong tay. Hoa văn phức tạp giờ phút này chính phát ra yếu ớt lang quang, giống như hô hấp đồng dạng, lúc sáng lúc tối. Hắn thăm dò tính dùng ngón tay chạm đến một cái, một cỗ dòng điện cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân. Kiểm tra đo lường đến ký chủ, khóa lại bên trong đầu âm thanh vang lên lần nữa, khóa lại thành công. Tận thế sinh tồn hệ thống chính thức khởi động. Sở Thiên sử sốt. Hệ thống? Tận thế sinh tồn hệ thống? Đây đều là thứ gì? Hắn cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Hệ thống? Ngươi là cái quái gì? Sở Thiên ở trong lòng hỏi. Bản hệ thống chỉ tại giúp đỡ ký chủ trong tận thế sinh tồn tiếp, cung cấp các loại phụ trợ công năng. Hệ thống âm thanh không tình cảm chút nào ba động. Phụ trợ công năng? Cái gì phụ trợ công năng? Sở Thiên hỏi tới. Tỷ như, tham dò cảnh vật xung quanh, phân tích vật tư thành phần, cung cấp sinh tồn kỹ năng các loại. Sở Thiên trong lòng hơi động, cái này nghe tới tựa hồ rất như bức. Nếu quả thật có những thứ này công năng, cái kia tại tận thế sinh tồn tiếp tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Vậy làm sao sử dụng những công năng này? Ký chủ có thể thông qua ý niệm cùng hệ thống tiến hành giao lưu, truyền đạt chỉ lệnh. Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Hắn tập trung tinh thần, ở trong lòng lẩm nhẩm nói thăm dò cảnh vật xung quanh. Một cái mắt, trong đầu của hắn xuất hiện một bộ 3D bản đồ, rõ ràng cho thấy xung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong tình huống. Phòng ốc, khu phố, cây cối, thậm chí liền nút trong bóng tối zombie đều nhìn một cái không sót gì. Sở Thiên sợ ngây người. Đây quả thực là mở thấu thị treo a. Có chức năng này, về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị zombie đánh lén. Phân tích vật tư thành phần. Sở Thiên lại lần nữa hạ lệnh. Hắn cầm lấy tiểu vũ trong tay màn đầu, hệ thống lập tức cho ra kết quả phân tích. Bình thường màn đầu từ bột mì nước men trở thành phần chế thành, có thể ăn được, dinh dưỡng giá trị đồng dạng. Sở Thiên lại cầm lấy một khối từ zombie trên thân vơ vét đến thịt thối, hệ thống lập tức nhắc nhở, độ cao mục nát thịt, chứa đại lượng vi khuẩn cùng virus, không thể ăn dùng. Sở Thiên trong lòng mừng như điên, hệ thống này quả thực dùng quá tốt. Có nó, về sau rốt cuộc không cần lo lắng ăn đến có độc đồ vật. Hắn nhìn hướng trong ngực tiểu vũ, tiểu nữ hải tựa hồ phát giác tâm tình của hắn biến hóa, nhút nhát ngẩng đầu, dùng một đôi mắt to nhìn xem hắn. Thúc thúc, ngươi thế nào? Sở Thiên khẽ mỉm cười, sờ lên đầu của nàng, không có việc gì, thúc thúc chỉ là nghĩ đến một chút chuyện vui. Hắn đem tiểu vũ để dưới đất, đứng dậy, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Có cái này hệ thống, hắn không còn là mặc người chém giết tiểu non, hắn có thể bảo vệ tiểu vũ, hắn có thể tại cái này tàn khốc trong mặt thế sống sót. Đột nhiên, hệ thống âm thanh vang lên lần nữa, kiểm tra đo lường đến cao năng lượng phản ứng, khoảng cách ký chủ 3 km, phương hướng chính đông. Cao năng lượng phản ứng? Đó là vật gì? Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn có một loại dự cảm, cái này cao năng lượng phản ứng rất có thể cùng trong tay hắn khối kim khí có quan hệ. Tiểu Vũ, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Sở Thiên kéo Tiểu Vũ tay nhỏ. Đi nơi nào, thúc thúc? Tiểu Vũ ngửa đầu hỏi. Đi xem một chút đó là vật gì? Sở Thiên chỉ vào phương đông, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Hắn có một loại dự cảm, lần này phát hiện sẽ thay đổi hắn cùng Tiểu Vũ vận mệnh. Đi ra biệt tử, phế tích trên đường phố tràn ngập mùi hôi khí tức, mấy cái zombie ở phía xa dạo chơi, phát ra gào trầm thấp. Sở Thiên nắm chặt côn cảnh sát trong tay, lôi kéo Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đi ước chừng một cây số, hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, cao năng lượng phản ứng khoảng cách ký chủ 2 km. Sở Thiên bước nhanh hơn. Hắn thực sự muốn biết, kia rốt cuộc là cái gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng súng. Chương 236, tê cả da đầu. Chương 236, tê cả da đầu. Tiếng súng càng ngày càng gần, xen lẫn nam nhân phẫn nộ gầm rú cùng zombie gào thét. Sở Thiên thả chậm bước chân, đem Tiểu Vũ bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Vượt qua một cái góc đường, cảnh tượng trước mắt để hắn khiếp sợ. Mười mấy cái nam nhân đang cùng một đoàn zombie chiến, bọn họ cầm trong tay các loại vũ khí, có khảm đao côn sắt, thậm chí còn có mấy cái cũ nát súng săn. Nhưng zombie số lượng quá nhiều, bọn họ dần dần rơi vào hạ phòng, trên thân đều mang tổn thương. Một cái vóc người khôi ngô nam nhân, dựa lưng vào một chiếc bỏ hoang ô tô, trong tay vung vẩy một cái dịu chữa cháy, đỡ trái hở phải, lộ ra đặc biệt dũng mãnh. Hệ thống, phân tích những người này. Sở Thiên trong lòng lẩm nhẩm. Quét hình bên trong, mục tiêu quần thể, nhân loại người sống sót, tổng cộng 12 người, khỏe mạnh tình hình, phổ biến tồn tại vết thương nhẹ, sức chiến đấu, trung đẳng chết xuống dưới. Uy hiếp đẳng cấp, thấp. Phân tích những cái kia zombie. Quét hình bên trong, mục tiêu quần thể, bình thường zombie, tổng cộng 37 chỉ, tốc độ di chuyển, chậm chạp, phương thức công kích, cắn xé, uy hiếp đẳng cấp, bên trong. Sở Thiên trong lòng tính toán. Những người này mặc dù sức chiến đấu không cường, nhưng nhân số không ít, nếu như có thể liên hợp lại, có lẽ có thể càng dễ dàng đến cao năng lượng phản ứng địa điểm. Tiểu Vũ, ở chỗ này đừng núp đích. Sở Thiên thấp giọng dặn dò, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một cục gạch, liền xông ra ngoài. Uy, các ngươi cần hỗ trợ sao? Sở Thiên hô to một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Cái kia khôi ngô nam nhân nhìn thấy Sở Thiên, đầu tiên là sửng sở, lập tức giận dữ hét, "Lan, đừng đến thêm phiền." Sở Thiên không để ý đến hắn gầm hét, mà là trực tiếp phóng tới một cái đang muốn nhào về phía một cái tuổi trẻ nữ nhân zombie, trong tay cục gạch hung hăng nện ở zombie trên đầu. Bành, một tiếng vang trầm, zombie ứng thanh ngã xuống đất. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới cái này thoạt nhìn gầy yếu nam nhân lại có như vậy lớn khí lực. Sở Thiên không có dừng tay, hắn linh hoạt xuyên qua tại zombie ở giữa, trong tay cục gạch một lần lại một lần rơi xuống, mỗi một kích đều tinh chuẩn mà chí mạng. Không đến 5 phút đồng hồ, vây công bọn họ zombie liền bị Sở Thiên dọn dẹp sạch sẽ. Cái kia khôi ngô nam nhân đi đến Sở Thiên trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn một phen, ôm bụng nói, "Tiểu tử, thật sự có tài à?" Sở Thiên cười cười, chỉ vào phía đông nói, "Ta đang muốn đi bên kia, các ngươi đâu?" Khôi ngô nam nhân theo Sở Thiên chỉ phương hướng nhìn, chân mày hơi nhíu lại, bên kia là trung tâm thành phố, zombie càng nhiều, ngươi đến đó làm cái gì? Sở Thiên không trả lời thẳng, chỉ là cười thần bí, đi tìm một vài thứ. Khôi Ngô nam nhân do dự một chút, nói, ta gọi Lý Cường, là cái này đội ngũ đội trưởng. Chúng ta cũng muốn đi trung tâm thành phố, không bằng cùng đi à, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở Thiên gật gật đầu, đáp ứng Lý Cường đề nghị. Hắn nhìn hướng trốn tại Lý Cường sau lưng nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân đối hắn quăng tới ánh mắt cảm kích, Sở Thiên lễ phép nhẹ gật đầu. Một đoàn người hướng về trung tâm thành phố phương hướng tiến lên, có Sở Thiên gia nhập, đội ngũ tốc độ tiến lên rõ ràng tăng nhanh, cũng càng thêm an toàn. Hệ thống, cao năng lượng phản ứng khoảng cách vẫn còn rất xa. Sở Thiên ở trong lòng lẩm nhẩm. Khoảng cách ký chủ 1 năm km. Sở Thiên trong lòng vui mừng, xem ra rất nhanh liền có thể đến tới nơi muốn đến. Đúng lúc này, đội ngũ phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét lên, một cái nam nhân chỉ về đằng trước hoảng sợ hô, biến dị zombie. Là biến dị zombie. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái hình thể to lớn zombie chính hướng về bọn họ vào tới, da của nó hiện ra một loại quỷ dị màu xanh, trong miệng phát ra chói tai gào thét. Làn da màu xanh lục, vành trướng bắp thịt, biến dị zombie hình thể cơ hồ là bình thường zombie 2 lần, nó băng băng mà tới, mặt đất cũng hơi rung động. Lý Cường sắc mặt đột biến, hét lớn, tản ra. Đều tản ra. Mọi người cuốn quýt tản đi khắp nơi, nhưng biến dị zombie tốc độ cực nhanh, nó đột nhiên bật lên, nào về phía một cái chạy chậm chạp nam nhân. À, một tiếng hét thảm, nam nhân bị biến dị zombie ngã nhào xuống đất, móng vuốt sắc bén xé ra hắn lồng ngực. Máu tươi phun tung tóe, những người khác nhìn đến tê cả da đầu. Sở Thiên cau mày, cái này biến dị zombie lực lượng cùng tốc độ vượt xa bình thường zombie, trong tay cục gạch đối phó nó hiển nhiên không đủ. Hệ thống, phân tích mục tiêu. Quét hình bên trong. Mục tiêu, biến dị zombie, lực lượng, cực mạnh, tốc độ, cực nhanh, lực phòng ngự, tương đối cao, nhược điểm, đầu. Uy hiếp đẳng cấp, cao. Sở Thiên trong lòng có tính toán, hắn hít sâu một hơi, từ trên mặt đất nhặt lên một cái thép, hướng về biến dị zombie vào tới. Lý Cường đám người sợ ngây người, tiểu tử này điên rồi sao? Cũng dám chủ động công kích biến dị zombie. Sở Thiên không để ý đến bọn họ, hắn chờ đúng thời cơ. Một cái chừa xúc tránh thoát biến dị zombie công kích, sau đó trong tay thép hung hăng đâm về đầu của nó. Phốc phốc, thép đâm xuyên qua biến dị zombie xương đầu, dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Biến dị zombie phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Mọi người cái này mới thở dài một hơi, nhìn hướng Sở Thiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ta dựa vào, huynh đệ, ngươi thật ngu bức, một cái tuổi trẻ nam nhân kích động nói. Lý Cường cũng đi tới, vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, tiểu tử, thật nhìn không ra, ngươi còn có bản lĩnh này. Sở Thiên cười cười, không nói gì. Hắn đi đến trốn tại sau xe nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Nữ nhân lắc đầu, cảm kích nhìn xem Sở Thiên, "Cảm ơn ngươi cứu ta, ta gọi Lâm Vũ." "Không cần khách khí." Sở Thiên khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng Lý Cường, "Chúng ta tiếp tục đi thôi." Lý Cường gật gật đầu, một đoàn người tiếp tục hướng về trung tâm thành phố phương hướng tiến lên. Trên đường đi, bọn họ lại gặp phải mấy đợt zombie tập kích, nhưng đều có kinh hãi không có hiểm địa vượt qua. "Hệ thống, cao năng lượng phản ứng vẫn còn rất xa. Khoảng cách ký chủ 0.8 km." Sở Thiên trong lòng vui mừng, xem ra rất nhanh liền có thể đến tới nơi muốn đến. Đúng lúc này, bọn họ đi tới một tòa bỏ hoang trung tâm thương mại cửa ra vào. "Chúng ta vào xem một chút đi." Lý Cường đề nghị, "Trong trung tâm thương mại có thể có đồ ăn cùng vật tư." Sở Thiên gật gật đầu, một đoàn người tiến vào trung tâm thương mại. Siêu thị nội bộ một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là rải rác hàng hóa cùng vết máu, không khí bên trong tràn ngập một cỗ hư thối hương vị. "Đại gia cẩn thận, nơi này có thể còn có zombie." Lý Cường nhắc nhở. Mọi người để ý cẩn thận tiến lên, đột nhiên, một trận sột soạt âm thanh từ phía trước truyền đến. "Thanh âm gì?" Lâm Vũ khẩn trương hỏi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám chuột đang từ kệ hàng phía sau xông tới, ánh mắt của bọn nó lóe ra quỷ dị hồng quang, hình thể so bình thường chuột lớn. Biến dị chuột. Lý Cường hô to một tiếng, đại gia cẩn thận. Những này biến dị chuột tốc độ cực nhanh, bọn họ mở ra sắc bén răng, hướng về mọi người đánh tới. Một cái nam nhân né tránh không kịp, bị một cái biến dị chuột cắn cánh tay, hắn hét thảm một tiếng, liều mạng hất ra chuột. Thế nhưng, càng ngày càng nhiều biến dị chuột từ bốn phương tám hướng vào tới, mọi người lâm vào khẩu chiến. Sở Thiên vung thép, không ngừng mà đánh giết biến dị chuột, nhưng hắn hai quyền khó địch bốn tay, trên thân rất nhanh liền bị cắn ra mấy vết thương. Đúng lúc này, hắn chú ý tới Lâm Vũ bị mấy cái biến dị chuột vây công, tình huống 10 phần nguy cấp. Sở Thiên trong lòng bình lên, ra sức phóng tới Lâm Vũ, muốn cứu nàng. Chương 237, Chuột Vương. Chương 237, Chuột Vương. Sở Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thép như cuồng phong càn quét, bước lui mấy cái nào về phía Lâm Vũ biến dị chuột. Hắn kéo lại Lâm Vũ tay, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. "Đi mau." Hắn gầm nhẹ nói. Lâm Vũ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị bất thình lình tập kích sợ hãi. Nàng nắm chặt Sở Thiên tay, phản phất đó là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Sở Thiên che chở Lâm Vũ vừa đánh vừa lui, biến dị chuột hung hãn không sợ chết, che giả măng mọc mà dâng lên đến. Sở Thiên trên thân lại thêm mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. "Mụ." Sở Thiên thầm mắng một tiếng, cái đám chuột này so trong tưởng tượng khó dây dưa phải nhiều. Hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp phá vây. Hắn chú ý tới trong trung tâm thương mại có một nhà bán thể dục vật dụng cửa hàng, ánh mắt sáng lên, "Có." Sở Thiên lôi kéo Lâm Vũ, hướng về thể dục vật dụng cửa hàng lao nhanh. Sau lưng biến dị chuột theo đuổi không bỏ, chi chi gọi tiếng khiến người rùng mình. Xông vào thể dục vật dụng cửa hàng, Sở Thiên cấp tốc đóng lại cửa lớn, dùng một cái gậy bóng chảy chống đỡ tay nắm cửa. Biến dị chuột điên cuồng đụng chạm lấy cửa lớn, phát ra phanh phanh tiếng vang. Hô Sở Thiên nhẹ nhàng thở ra, tạm thời an toàn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm có thể lợi dụng vũ khí. Lâm Vũ chưa tỉnh hồn, tựa vào bên tường run lẩy bẩy. Chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này sao? Nàng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Sở Thiên vô vô bờ vai của nàng, an ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Hắn cầm lấy một bộ cung tên, dựng vào tiễn, ngắm chuẩn cửa ra vào biến dị chuột. Siêu, mũi tên bắn ra, chính giữa một cái biến dị chuột đầu. Biến dị chuột run rẩy mấy lần, ngã trên mặt đất. Tốt thật lợi hại. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn xem Sở Thiên, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái. Sở Thiên cười cười, tiếp tục bắn giết những biến dị chuột. Cung tiễn uy lực so thép lớn, rất nhanh, cửa ra vào biến dị chuột liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Sở Thiên đẩy cửa ra, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Xác định không có nguy hiểm phía sau, hắn mang theo Lâm Vũ đi ra thể dục vật dụng cửa hàng. Trong trung tâm thương mại vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Sở Thiên lôi kéo Lâm Vũ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đột nhiên, Sở Thiên dừng bước. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Làm sao vậy? Lâm Vũ khẩn trương hỏi. Sở Thiên không có trả lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong tay nắm thật chặt cung tiễn. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt. Đó là một cái hình thể to lớn biến dị chuột, con mắt của nó lóe ra màu đỏ tươi quang mang, móng vuốt sắc bén hiện ra hàn quang. Cái này biến dị chuột so trước đó gặp phải đều lớn, cũng càng thêm hung mãnh. Nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hướng về Sở Thiên cùng Lâm Vũ đánh tới. Sở Thiên không chút do dự bắn ra một tiễn, chính giữa biến dị chuột đầu. Nhưng mà, một tiễn này cũng không có đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Biến dị chuột chỉ là lung lay đầu, tiếp tục hướng về bọn họ đánh tới. Chết tiệt. Sở Thiên thầm mắng một tiếng, cái này biến dị chuột lực phòng ngự vậy mà như thế cao. Hắn cấp tốc dựng vào thứ 20 tên, ngắm chuẩn biến dị chuột con mắt. Đúng lúc này, biến dị chuột đột nhiên ngừng lại. Nó ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Sở Thiên cùng Lâm Vũ đều sửng sốt, bọn họ không hiểu phát sinh cái gì. Một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Đó là một cái vóc người cao gầy nữ nhân, nàng mặc một thân màu đen quần áo bó, trong tay cầm một cái sắc bén dao găm. "Ngươi là ai?" Sở Thiên cảnh giác hỏi. Nữ nhân không có trả lời, nàng đi đến biến dị chuột bên cạnh thi thể, dùng dao găm cắt lấy đầu lâu của nó. Sau đó, nàng xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên cùng Lâm Vũ. "Các ngươi là đến cướp ta thú săn sao?" Nữ nhân băng lạnh âm thanh phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia địch ý, nàng dáng người cao gầy, màu đen quần áo bó phát họa ra hoàn mỹ đường cong, chùy thủ trong tay hàn quang khiến người không rét mà run. Sở Thiên khẽ nhíu mày, hắn cảm giác nữ nhân này không dễ trọng. "Chúng ta cũng không có cướp đoạt ý tứ, chỉ là trùng hợp đi qua." "Trùng hợp?" Nữ nhân cười lạnh một tiếng, "Trên đời này có như thế đúng dịp sự tình sao? Cái này biến dị cự thử, ta truy lùng nó ròng rã 3 ngày." Lâm Vũ trốn tại Sở Thiên sau lưng, sợ nắm lấy góc áo của hắn. Sở Thiên vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng không cần phải sợ, sau đó hướng nữ nhân nói, "Chúng ta xác thực không biết đây là người thu săn, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể rời đi." Nữ nhân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Truy thủ trong tay của nàng còn tại chảy xuống máu, huyết dịch đỏ thắm tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt chói mắt. Bầu không khí nhất thời rằng có không xong. Sở Thiên nắm chặt cung tiễn, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đột nhiên, nữ nhân cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. "Rời đi? Các ngươi cho rằng như thế dễ dàng liền có thể rời đi sao?" Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết sự tình không ổn. Cái này biến dị cự thử trong cơ thể có một viên chân quý tinh hạch, giá trị liên thành. "Các ngươi tất nhiên nhìn thấy, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Nữ nhân nói xong, dao găm trong tay chỉ hướng Sở Thiên. Sở Thiên hít sâu một hơi, hắn biết một tràng ác chiến không thể tránh được. "Ngươi muốn thế nào?" "Rất đơn giản, đem các ngươi vật tư giao ra." Sau đó nữ nhân liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam, đem nữ hải kia lưu lại. Sở Thiên giận tím mặt, "Ngươi nằm mơ." "Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nữ nhân thân hình lóe lên, giống như quỷ mị hướng về Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên sớm có phòng bị, hắn cấp tốc kéo ra cung tiễn, bắn ra một chi mũi tên. Nữ nhân linh hoạt tránh thoát mũi tên, tốc độ không giảm chút nào. Truy thủ trong tay của nàng bạch ra một đạo hàn quang, đâm thẳng Sở Thiên yết hầu. Sở Thiên nghiêng người tránh thoát, trở tay một quyền đánh về phía nữ nhân phần bụng. Nữ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau mấy bước. Nàng không nghĩ tới Sở Thiên thực lực vậy mà như thế cường hãn. Có chút bản lĩnh, nữ nhân lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, dạng này mới có ý tứ. Nàng lại lần nữa hướng về Sở Thiên đánh tới, chiêu chiêu chí mạng. Sở Thiên một bên bảo hộ lấy sau lưng Lâm Vũ, một bên cùng nữ nhân của nhau. Lâm Vũ mặc dù sợ hãi, nhưng nàng cũng không có kêu khóc, mà là sít sao nắm lấy Sở Thiên góc áo, cho hắn yên lặng hỗ trợ. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Sở Thiên trên thân lại thêm mấy vết thương. Nữ nhân công kích cũng càng ngày càng điên cuồng, phảng phất muốn đưa Sở Thiên vào chỗ chết. Đúng lúc này, trong trung tâm thương mại đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân ngừng công kích, cảnh giác nhìn bốn phía. Sở Thiên cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Một cái to lớn thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Đó là một cái hình thể to lớn hơn biến dị chuột, con mắt của nó lóe ra u lục sắc và mang, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ. Biến dị chuột vương, nữ nhân sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới vậy mà lại tại chỗ này gặp phải chuột vương. Biến dị chuột vương phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, hướng về bọn họ lao đến. Nữ nhân biết chính mình không phải chuột vương đối thủ, nàng nhìn thoáng qua Sở Thiên cùng Lâm Vũ, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. "Đi mau." Nàng hô to một tiếng, sau đó quay người hướng về một phương hướng khác chạy đi. Sở Thiên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới nữ nhân vậy mà lại để bọn họ đi trước. Còn đứng ngay đó làm gì? "Đi mau." Nữ nhân lại lần nữa thúc giục nói. Sở Thiên không do dự nữa, hắn lôi kéo Lâm Vũ, hướng về trung tâm thương mại xuất khẩu chạy đi. Biến dị chuột vương theo đuổi không bỏ, tốc độ của nó so trước đó biến dị cự thử nhanh hơn. Sở Thiên cùng Lâm Vũ liều mạng chạy nhanh, bọn họ không biết chính mình có thể hay không chạy trốn chuột vương đuổi bắt. Chương 238, đuổi bắt. Chương 238, đuổi bắt. Trong siêu thị tia sáng u ám, chỉ có mấy ngọn đèn khẩn cấp đèn lóe ra ảm đạm qua mang, tỏa ra rơi lả tả trên đất hàng hóa cùng loang lổ vết máu. Sở Thiên lôi kéo Lâm Vũ tay, tại rác rối phức tạp kệ hàng ở giữa xuyên qua, sau lưng chuột vương tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, chấn động đến mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Lâm Vũ hô hấp dồn dập, bước chân lảo đảo, nàng xít sao nắm lấy Sở Thiên tay, sợ không cẩn thận liền sẽ bị hất ra. Sở Thiên có thể cảm giác được trong lòng bàn tay nàng lạnh buốt cùng run rẩy, trong lòng càng thêm sốt ruột. Chịu đựng, chúng ta nhanh đến cửa ra. Sở Thiên một bên khích lệ Lâm Vũ, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái bóng đen, chặn lại bọn họ đường đi. Sở Thiên vội vàng dừng bước lại, đem Lâm Vũ bảo hộ ở sau lưng, kéo ra cung tiễn, nhắm ngay bóng đen. Người nào tại nơi đó? Sở Thiên nghiêm nghị quát. Bóng đen chậm rãi đi ra, u ám tia sáng bên dưới, Sở Thiên thấy rõ bộ dáng của đối phương. Vậy mà là trước kia nữ nhân kia. Trong tay nàng cầm dao găm, sắc mặt tái nhợt, trên thân dính đầy vết máu, thoạt nhìn như là bị trọng thương. Là ngươi? Sở Thiên kinh ngạc nói. Là ta, nữ nhân suy yếu cười cười, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Ngươi không phải chạy sao? Vì cái gì lại trở về? Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta chạy không thoát. Nữ nhân ho khan mấy tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chuột vương, nó quá mạnh vậy, ngươi vì cái gì không tiếp tục chạy? Nữ nhân cười khổ lắc đầu, ta chạy không nổi rồi. Mà còn, ta không muốn chết ở bên ngoài, ta nghĩ chết tại một cái hơi điểm an toàn địa phương. Sở Thiên trầm mặc chỉ chốc lát, hắn không biết nên nói cái gì. Các ngươi đi thôi. Nữ nhân vô lực phất phất tay, đừng quản ta. Ta sống không được bao lâu vậy ngươi ta. Ha ha, nữ nhân cười một cái tự giễu, ta đã sớm chết tiệt. Ta chỉ là một cái hèn hạ tiểu nhân. Ngươi Sở Thiên còn muốn nói điều gì, lại bị nữ nhân đánh gãy. Đi mau. Chuột vương muốn tới. Nữ nhân đột nhiên hô to một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Sở Thiên không kịp nghĩ nhiều, hắn lôi kéo Lâm Vũ, tiếp tục hướng phía lối ra chạy đi. Sau lưng truyền đến nữ nhân tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, cùng với chuột vương tiếng gầm gừ phẫn nộ. Sở Thiên lòng trầm xuống, hắn biết nữ nhân kia đã chết. Hắn không dám quay đầu, hắn sợ nhìn đến tràng diện máu tanh kia. Hắn chỉ có thể liều mạng chạy nhanh, mang theo Lâm Vũ, thoát đi cái này tràn đầy khí tức tử vong trung tâm thương mại. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy lối ra ánh sáng, hy vọng đang ở trước mắt. Sở Thiên lôi kéo Lâm Vũ, bước nhanh hơn. Liên tại bọn hắn sắp lao ra trung tâm thương mại thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, Sở Thiên cùng Lâm Vũ đội vàng không kịp chuẩn bị, tiến vào trong cạm bẫy. Cạm bẫy rất sâu, Sở Thiên cùng Lâm Vũ ngã rầm trên mặt đất, phát ra kêu đau một tiếng. Sở Thiên giãy giụa lấy bò dậy, phát hiện Lâm Vũ đã hôn mê đi. Hắn lo lắng hô hoán Lâm Vũ danh tự, thế nhưng Lâm Vũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sở Thiên tâm chìm đến đáy cốc, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là một cái phong bế không gian, bốn phía đều là cứng rắn vách tường, không có bất kỳ cái gì xuất khẩu. Hướng trên đỉnh đầu, truyền đến chuột vương đắc ý tiếng gào thét. Sở Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết, bọn họ xong. Đúng lúc này, hắn cảm giác được có đồ vật gì tại liếm mặt của hắn. Hắn mở to mắt, nhìn thấy một tấm lông xù mặt chính dán tại trên mặt của hắn. Đó là một con chó nhỏ lớn nhỏ biến dị chuột, con mắt của nó lóe ra u lục sắc quang mang, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ. U lục sắc quang mang tại Sở Thiên trước mắt lắc lư, canh hôi khí tức đập vào mặt, biến dị chuột chớp nước chót mũi tại trên mặt hắn cọ qua cọ lại, giống như là đang thử thăm dò cái gì. Sở Thiên toàn thân cứng ngắc, không dám động đậy, sợ đã quấy rầy con quái vật này. Hắn liếc qua hôn mê Lâm Vũ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn táng thân nơi này, trở thành cái này biến dị chuột đồ ăn? Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một trận ồn ào tiếng vang, giống như là có đồ vật gì rơi xuống. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ cạm bẫy phía trên rơi xuống, nặng nề mà ném xuống đất. Ai ôi mà ơi, người tới hét thảm một tiếng, chính là Hứa Đại Mậu. Hắn xoa cái mông, một mặt thống khổ ngắm nhìn bốn phía, khi thấy Sở Thiên cùng hôn mê Lâm Vũ lúc, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt chất đầy định nọt nụ cười. Sở khoa trưởng, ngài làm sao ở chỗ này? Đây là xảy ra chuyện gì? Sở Thiên trong lòng hơi động, Hứa Đại Mậu bộ này cũng đúng định mợ bộ dạng, khẳng định là có việc muốn nhờ. Hắn cố nén trong lòng chán ghét, lãnh đạm mà hỏi thăm, ngươi làm sao rơi xuống? Đừng nói nữa, khoa trưởng Hứa Đại Mậu vẻ mặt cầu xin, ta đây không phải là nghe nói ngài cùng Lâm Vũ đồng chí mất tích, trong lòng gấp nhà, liền theo đội tìm kiếm cứu nạn cùng một chỗ đi vào, ai biết chỗ này như thế không bền chắc, một chân đạp hụt liền rơi xuống. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, Hứa Đại Mậu là ai, hắn lại quá là rõ ràng. Từ khi hắn cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn phía sau, ở trong xưởng thời gian càng ngày càng khó qua, Lý Hoài Đức cũng không tại trọng dụng hắn. Bây giờ thấy chính mình tại Yết Cương xưởng lẫn vào phong sinh thủy khởi, tự nhiên nghĩ đến định bợ một phen. A, có đúng không? Sở Thiên trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ta còn tưởng rằng ngươi là đến tầm bảo đây này. Hứa Đại Mậu đội vàng xua tay, một mặt sợ hãi, khoa trưởng, ngài cũng đừng oan uổng ta. Ta nào dám a, ta chính là lo lắng ngài cùng Lâm Vũ đồng chí an nguy. Cái này mới hắn lời còn chưa nói hết, cái kia biến dị chuột đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, hướng về Hứa Đại Mậu nhào tới. Hứa Đại Mậu dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào trốn đến Sở Thiên sau lưng, la lớn, khoa trưởng cứu mạng a, xuất sinh này muốn ăn thịt người. Sở Thiên đẩy ra Hứa Đại Mậu, rút ra chủy thủ bên hông, đón nhận biến dị chuột. Một người một chuột tại chật hẹp không gian bên trong mở rộng quyết tử đấu tranh. Sở Thiên thân thủ nhanh nhẹn, dao găm tựa như tia chớp đâm về biến dị chuột yếu hại. Biến dị chuột mặc dù hình thể nhỏ nhắn, nhưng động tác dị thường linh hoạt, mấy lần đều suýt nữa cắn phải Sở Thiên. Hứa Đại Mậu trốn ở trong góc, run lẩy bẩy, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng hoảng sợ thét lên. Hắn nhìn xem Sở Thiên cùng biến dị chuột vật lộn, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình rất xuống. Nếu như không phải hắn, hiện tại cùng cái này quái vật vật lộn chính là chính hắn. Liên tại Sở Thiên cùng biến dị chuột rằng có không xong thời điểm, hôn mê Lâm Vũ đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, nắm chặt Sở Thiên cánh tay, run rẩy hỏi, "Đây là chuyện gì xảy ra?" Sở Thiên một bên tránh né lấy biến dị chuột công kích, một bên an ủi Lâm Vũ, "Đừng sợ, có ta ở đây." Biến dị chuột tựa hồ bị Lâm Vũ xuất hiện chọc giận, phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn gào rít, đột nhiên hướng về Lâm Vũ nhào tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái bóng đen từ bên trên rơi xuống, nặng nề mà đập vào biến dị chuột trên thân. Biến dị chuột hét thảm một tiếng, tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích. Sở Thiên cùng Lâm Vũ đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại cạm bẫy bên dưới, cầm trong tay một khối to lớn tảng đá. "Xoa trụ." Sở Thiên kinh ngạc hô. Xoa trụ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, "Này, Sở huynh đệ, ta tới cứu các ngươi." Hắn nói xong, thả người nhảy vào trong cạm bẫy, ôm lấy Lâm Vũ. "Hắc hắc, Lâm Vũ muội tử, ngươi không sao chứ?" Xoa trụ lo lắng mà hỏi thăm, ánh mắt ở trên người nàng du tẩu, cuối cùng lưu lại tại nàng có chút rộng mở cổ áo chỗ, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam.